Chương 1. Thay mận đổi đảo, nhậm chức Thông Châu Đại Chu Quốc, Thông Châu địa giới. Chính diện tháng 7, mặt trời lên không, nóng bỏng ánh sáng xuyên thấu qua rừng rậm sum suê cảnh lá trên mặt đất bỏ ra loang lổ ánh sáng, tiếng ve kêu liên tiếp kêu cái không nghỉ. Năm tên người mặc trang phục, yêu khố trường đao, cưỡi con ngựa cao to nam giới che chở hai chiếc hoa lệ xe ngựa hành tẩu tại trong rừng rậm bị ép thực đường đất lên, bánh xe nghiền qua khô chi lá khô phát ra trận trận tiếng vang giòn giã. Xe ngựa hai bên đi theo hai gã nha hoàn, bên trong buồng xe ngồi lấy nhất nam một nữ, nam tử nhìn ước chừng 20 mấy tuổi niên kỷ, mày kiếm mắt sáng, khá là anh tuấn, giờ phút này trong tay vuốt vuốt một khối có khắc tinh an vệ tiểu kỳ Bùi Thiếu Khanh lệnh bài, giữa hai lông mày tràn đầy u ám. Phu quân, ra ngoài đã nhiều ngày rồi, ngươi sao còn muốn không ra, phụ thân đưa ngươi đẩy đi Thông Châu chỉ là nhất thời tức giận, chờ lão nhân ra ông ta bất giận, đến lúc đó ngươi tại kinh thành sông ra tai họa cũng tiêu tan rồi, sẽ tự cho ngươi trở về. Một bên nữ tử nhìn nam tử bộ dáng này, đôi mi thanh tú hơi nhăn, bất đắc dĩ khẽ cắn thủy nhuận mềm mại môi đỏ mọng, chịu nhịn tính tình ôn nhu quyến lớn. Nàng cùng thanh niên tuổi tác sắp xỉ, da thịt trắng loáng như ngọc, ngũ quan xinh xắn tinh xảo, trên cằm có một viên nốt ruồi nhỏ, trên đầu trâu sai châm cài tóc theo buồng xe tỉnh cờ đung đưa đinh đương văng rội, một bộ lãnh đạm quần dài màu tím bọc có lồi có lõm thân thể, chịu nặng độ ngực bởi vì lắc lư mà nhỏ nhẹ rung động, khí trời quá mức nóng bức dùng trên trán dịn ra nhiều chút đổ mồ hôi, gò má đỏ ửng. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng mới làm phụ nữ nàng đã có mấy phần thành thục người vợ phong tình, có thể nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười bên trong lại còn lưu lại nhiều chút nữ nhi ra non nớt, hai bên kết hợp xuống càng là câu nhân. Hừ. Bùi Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng, tiện tay đem lệnh bài ném đến một bên, giận dữ nói, ta mới tân hôn không lâu liền đem ta đẩy đi Thông Châu cũng không sao, còn chỉ cho tính an vệ tiểu kỳ này to bằng hạt bừng quan, thật là làm cho ta hoài nghi ta đến cùng phải hay không hắn ruột thịt. Tạ Thanh Ngô nghe trượng phu than phiền trong lòng vừa nổi nóng vừa đành chịu, cái này còn không phải đều tại ngươi tự mình ở kinh thành sông giá họa lớn ngập trời. Nếu không thì đâu đến nổi liên lụy bổn tiểu thư cùng ngươi cùng ly biệt quê hương đi xa Thông Châu. Lại nói tính an vệ tiểu kỳ này quan tuy nhỏ, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể làm được, chung quy đây chính là thiên tử thân quân, quyền cao chức trọng, chỉ sợ là bình thường đề kỵ cũng để cho người không dám thờ ơ, huống chi theo thất phẩm tiểu kỳ. Chính mình này trượng phu võ đạo chưa vào môn, nếu không phải trong nhà chiếu cố, cũng không có tư cách thêm vào tính an vệ, bây giờ còn ghét bỏ, ai bảo chính mình xuất giá hắn đây. Vọng phu quân ăn nói cẩn thận. Tạ Thanh Nô cố nén trong lòng sốt ruột, như dỗ hải tử giống nhau nhắc nhở. Được rồi, nói ít dạy ta. Bùi Thiếu Khanh mặt đầy sốt ruột, nữ nhân này đẹp là đẹp vậy, chính là khắp nơi muốn quản hắn, theo cưới cái nương giống nhau, hắn thu hồi lệnh bài thở ra một hơi tự an ủi mình, quan nhỏ liền quan nhỏ đi, cha ta quan lớn là được, bằng thân phận ta tại Thông Châu ai dám đệ ta. Tại kinh thành làm cái gì cũng bó tay bó chân, trên đường chính tùy tiện đánh chết cá nhân đều là hoàng thân quốc thích làm hại ta đi xa tha hương, đến Thông Châu coi như trời cao mặc chim bay, những thứ kia người quê mùa ta muốn giết ai thì giết, chỉ hy vọng cái chỗ chết tiệt này quỷ nghèo còn không có bị ép khô chỉ, để cho ta cũng có chút mỡ có thể mò. Phu quân bạn không thể nghĩ như vậy. Tạ Thanh Ngô vừa định khuyên hắn thu liễm chút ít, liền nghe thấy một tiếng sắc bén chạm canh gác vang phá vỡ trong rừng yên tĩnh, lập tức mấy chi mũi tên phá không tới, mấy chi đóng vào buồng xe lên, mấy chi trực tiếp bắn vào bên trong xe, trong đó một mũi tên càng là vừa vặn để ngang vợ chồng ở giữa, hai người nhìn trước mắt run không ngừng mũi tên đều sắc mặt trắng bệnh, nhất thời mất tiếng. Địch tấn công, bảo vệ công tử cùng phu nhân, phương nào tập nhân, chán sống phải không? Tuy bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng năm tên hộ vệ phản ứng cực nhanh. Trầm tĩnh một bên lấy thân thể che chở xe ngựa, một bên rút binh khí ra đẩy ra mũi tên. Giết a! Mưa tên ngừng, kèm theo dồn dập tiếng vó ngựa cùng tiếng la giết, hơn 20 người mặc trang phục mỗi người không giống nhau sơn tặc liền phóng ngựa theo hai bên trong rừng bỏ ra. Giết sạch tất cả mọi người. Xông lên phía trước nhất gặp mặt chùm thổ phỉ quát lên. Càn rỡ! Chúng ta là uy một gã hộ vệ vừa định tự giới thiệu, nhưng gặp mặt chùm thổ phỉ bị thai không nghe, mã chạy không ngừng, hắn trực tiếp tại trên lưng ngựa dương cung lắp tên. Hưu! Mũi tên rời cung, nói chuyện hộ vệ bị sỏ xuyên cổ họng, thân thể gặp to lớn xung lực mang theo rơi xuống lưng ngựa, tại chỗ đi đời nhà ma. Đại đương gia thân sạc. Chúng sơn vì một trận hoan hô, khí thế càng tăng lên chen lấn đặt lên đi, còn lại bốn gã hộ vệ không chút nào khiếp chiến chủ động nên địch, nhưng mặc dù bọn họ võ nghệ tinh xảo hơn xa quần tặc, làm gì xong quyền nan địch tứ thủ, đem hết toàn lực giết mười mấy sơn tặc sau liền rối rít mất mạng. Kia hai cái nha hoàn từ lâu chết tại loạn chiến. Một đám sơn tặc diếu võ dương ai cưỡi ngựa vây quanh xa giá xoay quanh, lộc cộc võ ngựa vang lên trận trận bụi mù. Mà bên trong xe ngựa hai vợ chồng nghe bên ngoài ngổn ngang tiếng hoan hô, đều là lòng trầm xuống. Tạ Thanh Ngô khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, theo bản năng nhìn về phía trượng phu tìm kiếm hắn dựa vào, phu con ngươi. Ngươi nhanh đi ra xem một chút. Bùi Thiếu Khanh cắt đứt nàng mà nói, run lẩy bẩy đem nàng đẩy ra phía ngoài. Tạ Thanh Ngô mặt đầy không thể tin, phu quân. Nói nhảm gì đó. Nhanh lên một chút. Bùi Thiếu Khanh tật âm thanh tàn khốc trách mắng, thậm chí dùng chân đem ra bên ngoài đạp. Gả vào Bùi gia trước Tạ Thanh Ngô liền biết rõ mình này trượng phu văn võ song không được đầy đủ, chỉ có thể phiêu uống đánh bài, nhưng nắm lấy gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó cùng với dựa vào chính mình có thể đem này bãi bùn nhau đắp thành tưởng ý tưởng, nàng gả tới sau cũng vẫn là tận lực muốn làm cái hiền thê, cắn chặt hàm răng chịu đựng đối phương đủ loại hoang đường cùng phế vật chỗ. Nhưng này một khắc, nàng thật là tâm lạnh không nớt. Tạ Thanh Ngô trong mắt nước mắt lóe lên, cắn chặt môi đỏ mọng gắt gao nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh, một lúc sau lại thấy hắn như cũ thờ ơ không động lòng liên thanh thúc dục, mới từ bỏ ý định bi thương, cười một tiếng ánh mắt quyết tuyệt vén rèm lên chui ra ngoài. A, nàng mới ra buồng xe, còn không có đứng vững liền bị người ta tóm lấy một cái kéo xuống đi chật vật ngã xuống đất, kêu đau một tiếng, khuôn mặt vẻ mặt cũng vì vậy mà có chút vặn mèo. tê thật là đẹp tiểu nương tử. Đem kéo xuống xe sơn tặc cả kinh ngược lại hút ngụm khí lạnh, nghiêng đầu qua nhìn về chùm thổ phỉ, lại đừng ra, nàng xử lý như thế nào? Nằm trên đất, mái tóc tán loạn, quần áo bẩn dơ Tạ Thanh Ngô theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trong tầm mắt chùm thổ phỉ cưỡi một màu đen con ngựa cao to, thân hình so với bản thân trượng phu càng khôi ngô, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cặp mắt lấp lánh có thần, hơn nữa đầu lông mày hơi có chút quen thuộc. Chúng ta chỉ vì đồ tài, giết đi. Trên lưng ngựa Hứa Nguyên Khánh lười biếng nhìn Tạ Thanh Ngô liếc mắt. Nữ nhân này đúng là rất đẹp, nhìn khắp nơi có thể liền, trâu tròn cá nhuận, yêu kiều mập nước, hắn Hứa mỗi người cũng xác thực rất háo sắc, nhưng ở thời gian làm việc nhưng xưa nay không nói cảm tình, không thể bởi vì nữ nhân để lỡ chính sự. Tạ Thanh Ngô nhất thời như rơi vào hầm băng. Nàng vốn đang sợ đạo tặc cấp sắc, có thể đạo tặc không cấp sắc, vậy thì càng đáng sợ. Đại đương gia ngươi mau nhìn hắn. Nhưng vào lúc này lại một đạo lắp ba lắp bắp thanh âm vang lên, một tên sơn tặc đem sợ đến hồn bất phụ thể Bùi Thiếu Khanh kéo xuống xe ngựa liền lôi tún kéo đến rồi Hứa Nguyên Khánh trước mặt. Này tại sao có thể như vậy? Hắn cùng đại đương gia làm sao sẽ? Còn lại sơn tặc nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau cũng là cả kinh trận to hai mắt, tầm mắt không ngừng ở tại cùng Hứa Nguyên Khánh trên người qua lại lưu chuyển, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Đừng nói bọn họ, Hứa Nguyên Khánh cũng kiếp sợ, bởi vì đối diện cái kia quý công tử dáng dấp cùng hắn không thể nói là giống nhau như lúc, nhưng ít ra cũng có chín thành tương tự. Hắn giơ tay chậm rãi tháo xuống gặp mặt cái khăn đen. Tạ Thanh Ngô thoáng chốc trận to đôi mắt đẹp. Ngươi Bùi Thiếu Khanh giống vậy ngoác mồm kinh ngạc, đều quên sợ hãi, mồm miệng không rõ. Có thể tương tự như vậy. Hứa Nguyên Khánh chậm rãi sở chính mình khuôn mặt lầm bầm lầu bầu, nhíu mày một cái trên cao nhìn xuống hỏi Bùi Thiếu Khanh, cha mẹ ngươi có chưa nói với ngươi có một cái thất lạc đồng bào huynh đệ? Hắn vốn là địa cầu một tên làm buôn lậu chính làm người làm ăn, mấy tháng trước tại một lần trong giao dịch hắc ăn hắc thất bại xuyên qua đến cái thế giới này tá thi hoàn hồn, mặc dù thừa kế nguyên chủ cấp của người giàu giúp người nghèo khó sự nghiệp, nhưng không có thừa kế trí nhớ, cho nên đối với nguyên chủ thân thế thật không rõ ràng. Chẳng lẽ thật là lưu lạc dân gian con nhà giàu? Không có, tuyệt đối không có. Ta chỉ có một cái huynh trưởng. Bùi Thiếu Khanh bật thốt lên trả lời. Tạ Thanh Ngô nhìn thấy cứu mạng cơ hội, đội vàng đứng lên thân nói, vị công tử này, tốt để cho ngươi biết phu quân ta chính là Uy Viễn Hầu Hấu Tử Bùi Thiếu Khanh. Lần đi Thông Châu đảm nhiệm Tinh An vệ tiểu kỳ trước, trưởng bối chuyện hắn chưa chắc biết hết, lại nói trên đời vì sao lại có như thế giống nhau hai người. Công tử sao không cùng chúng ta cùng nhau đi gặp ta công công một mặt, chân tướng sẽ tự đại bạch, đối đãi ngươi nhận tổ quy tông sau nhất định tiền đồ thật xa, làm quan làm tướng chẳng phải so với ở trong núi làm tặc cướp bóc đến tốt lắm. À đúng đúng đúng. Bùi Thiếu Khanh cũng nhất thời phản ứng lại, gật đầu liên tục miệng không lựa lời, cha ta lúc còn trẻ hành tẩu giang hồ không ít thiếu phong lưu nợ, không chừng ta chính là ngươi cùng cha khác mẹ anh em rồi ta. Đại đương gia con núi tặc tâm động. Ý miệng. Hứa Nguyên Khánh trách mắng một tiếng. Trầm ngâm không nói, cũng không nghĩ tới núi này kèn kết sẽ đến lớn như vậy con cá, lớn đến hắn dám ăn hết sẽ chết no, hơn nữa người này có thể hay không thật là chính mình anh em ruột. Thấy hắn chậm chạp không nói, Bùi Thiếu Khanh đầu đầy mồ hôi suy nghĩ mình còn có cái gì có thể đổi lấy tính mạng tiền đặt cuộc, dư quang đột nhiên liếc thấy dáng người thướt tha tiểu thê, ánh mắt sáng lên, lập tức tiến lên bắt lại Tạ Thanh Ngô hướng trước người kéo một cái, mặt đầy lấy lòng nhìn Hứa Nguyên Khánh nói, đại đừng ra. Này là vợ ta, sắc đẹp dáng vẻ thật tốt, đặc biệt hiến tặng cho ngài. Chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng, ta kim tiền mỹ nhân toàn bộ về ngươi. Phu quân ngươi Tạ Thanh Ngô không tưởng tượng nổi trận to hai mắt, dẫn đến thân thể run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng được trào ra ngoài, ngươi làm sao có thể như thế vô sỉ? Ý miệng, gả cho ta chính là ta người, ta muốn như thế nào thì như thế đó. Bùi Thiếu Khanh đối mặt sơn tặc vâng vâng nặng nặng, đối mặt thê tử nhưng trọng quyền đánh ra, nổi giận gầm lên một tiếng sau quay đầu nhìn về phía Hứa Nguyên Khánh lúc lại phụ lên định nọt mặt mày vui vẻ, lại đừng ra, xin mời vui vẻ nhận a. Hắn không sợ mất thể diện, chỉ sợ chết, chỉ cần có thể sống được. Hắn thoát thân sau có 100 chồng phương pháp giết chết này mâu tặc, giết sạch tất cả mọi người tại chỗ sau tự nhiên không người biết rõ hắn hôm nay xỉ đụng, làm sao tới mất thể diện nói một chút. Hứa Nguyên Khánh có chút nhíu mày, không để ý tới cái kia nghiêm ở tự lục hèn nhát, mà là nhìn về phía khóc nước mắt như mưa Tạ Thanh Ngô, trong mắt lóe lên lau ý vị sâu xa màu sắc, tiểu nương tử ngươi nói đúng, ta đi làm Uy Viễn Hầu nhi tử sát thực so với làm sơn tặc muốn tưởng. Tạ Thanh Ngô nghe vậy, trong lòng nhưng đã không có sống sót vui sướng, chỉ là thẫn thờ đứng ở chỗ cũ. Nhưng Bùi Thiếu Khanh nhưng là mừng rỡ như điên, tự giác tránh được một kiếp hắn gật đầu liên tục, không sai một giây kế tiếp, ánh đao lướt qua, hắn thanh âm hơi ngừng, đầu bay lên thật cao, ấm áp tinh máu đỏ dịch xì ra bắn ở Tạ Thanh Ngô trên mặt, đầu người rơi xuống tại nàng dưới chân, ánh mắt trợn thật lớn nhìn nàng. A! Tạ Thanh Ngô vội vàng không kịp chuẩn bị, sợ đến quát to một tiếng lui về phía sau hai bước, chưa tỉnh hồn nàng ngẩng đầu lên đầy mắt sợ hãi lại không hiểu nhìn về kia sơn tặc chùm thổ phỉ. Tại nàng nhìn soi mói Hứa Nguyên Khánh chậm rãi đem trường đao quy sao, nụ cười ôn hòa nói, như vậy lại xấu lại hèn yếu vô năng nam nhân đều không xứng còn sống. Há lại xứng làm ngươi loại này tuyệt sắc giai nhân trợ phu. Cho nên từ nay về sau ta chính là đương triều Uy Viễn Hầu Hấu Tử Bùi Thiếu Khanh rồi, mà ngươi chính là ta phu nhân, như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, bất đồng hắn trả lời, quay đầu cười lớn hét, các minh đệ, nhậm chức Thông Châu. Từ nay về sau hắn chính là Bùi Thiếu Khanh. Chúc mừng đại đương gia. Đi theo đại đương gia đi Thông Châu làm quan ăn ngon mặc đẹp. Ha 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 ha. Một đám sơn tặc tại ngắn ngủi giật mình sau đều rối rít kịp phản ứng, mỗi người mừng không kể xiết, cười ha ha lấy dục ngựa lượn quanh hắn xoay quanh, mà Tạ Thanh Ngô ngơ ngác đứng tại chỗ. Sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã. Chương 2. Ta phấn đấu, từng người mang ý xấu riêng một người vận mệnh vừa phải cân nhắc tự mình phấn đấu cũng phải cân nhắc lịch sử tiến trình, nhưng cuối cùng vẫn là không thể rời bỏ tự mình phấn đấu, tỉ như Hứa Nguyên Khánh phải dựa vào nỗ lực cố gắng theo sơn tặc biến thành đại chu quốc uy viễn hầu nhi tử, Tĩnh An vệ Thông Châu bách hộ chỗ tiểu kỳ quan. Thùng trăm ngàn lỗ xe ngựa tiếp tục tiến lên, chỉ là đi theo hai bên hộ vệ trở nên nhiều rồi, từ nguyên lai 5 người biến thành 9 người, đồng thời trên lưng ngựa còn nhiều hơn ra 5 thi thể, mà trong xe ngựa nam chủ nhân cũng đổi. Tạ Thanh Ngô đã bị sợi dây trói lại, không phải sợ nàng tổn thương người, là sợ nàng tự sát. Chỉ là trói rất mắc cỡ, coi như thường tải cao tay Bùi Thiếu Khanh dùng chính mình kiếp trước am hiểu nhất bó pháp. Mai rùa buộc. Thô giáp sợi dây đem Tạ Thanh Ngô trên người nguyên bản hơi lộ ra quần áo rộng thùng tình nắm chặt rồi, cao vút ngực càng thêm nô ra, điều này làm cho đã tỉnh táo lại khôi phục lý trí nàng mặt đỏ tới mang tai, nội tâm xấu hổ và phẫn, hít sâu một hơi, nhìn trước mắt tặc tử dùng hết lượng bình hòa giọng, xin mời phu quân cho ta mở trói. Ừ. Chính suy nghĩ nên như thế nào tài năng uy hiếp đối phương ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ hiệp trợ chính mình hoàn thành thân phận thay thế Bùi Thiếu Khanh, chân mày cau lại, ánh mắt kinh nghi bất định. Tạ Thanh Ngô thản nhiên cùng với mắt đối mắt, cố nén trên người sợi dây và chạm hai điểm một đường khác thường cảm lộ ra cái nụ cười sáng rỡ, nhẹ giọng nói, ngươi mặc dù cùng ta phu quân dung mạo chênh lệch không bao nhiêu, nhưng ngươi cuối cùng không phải hắn, ngươi đối hắn không biết gì cả, nghĩ xong mị thay thế thân phận của hắn liền rời không được ta trợ giúp, không cần ngươi vắt hết óc thuyết phục hoặc đe dọa ta, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền nguyện ý phối hợp thay ngươi che giấu thân phận, giúp ngươi chân chính thực hiện thay mận đổi đạo. Tại sao? Bùi Thiếu Khanh nguyên bản buông lòng thân thể không khỏi ngồi thẳng, có chút hăng hái đánh giá nàng nói, đừng nói là vì cứu mạng, ta xem ra ngươi không phải cái loại này có thể vì sống tạm nguyện ý nương thân với người, chẳng lẽ là muốn giả vờ phối hợp, tê dại ta sau đó mới chờ cơ hội mà động vì ngươi phế vật kia trượng phu báo thù. Ngươi đều nói hắn là phế vật, cái loại này hèn yếu vô năng gia hỏa không xứng làm chồng ta, càng không xứng ta báo thù cho hắn. Ta không sợ chết, nhưng tuyệt sẽ không cho cái loại này hèn nhát chết vì tình. Tạ Thanh Ngô nhắc tới ma quỷ trượng phu tâm tình khó nén kích động, hiển nhiên đoán nghiệm cực sâu, mắt đỏ nói, ta ngay từ đầu sẽ không muốn gả cho phế vật kia làm vợ, làm gì là gia tộc Thông gia, thân là gia tộc một phần tử ta không có cự tuyệt chỗ trống, vốn là đều đã nhận mệnh nghĩ hết lực làm cái tốt thê tử hảo nhi tức. Thật không nghĩ đến hôn sau tên khốn kia vẫn ở chỗ cũ bên ngoài ăn uống chơi gái đánh bài, làm sang làm bậy, căn bản không cố kỵ chút nào ta đây người vợ cảm thụ, mới vừa càng là có thể làm được đẩy ta ra ngoài trực diện sơn tặc loại sự tình này, còn lại vì sống tạm chủ động đem ta dâng cho ngươi. Ta chưa từng thấy qua hèn yếu như vậy vô năng vô sỉ hạng người. Ngươi giết hắn cũng coi là đem ta cứu ra bể khổ, cho nên ta không chỉ có sẽ không vì vậy hận ngươi, ngược lại còn có chút cảm kích ngươi. Tạ Thanh Ngô đúng là thật đối ma quỷ trượng phu bị đè nén quá nhiều bất mãn, phát tiết giống như nói một hơi một đồng lớn, lại chậm chậm tiếp tục nói, cho nên đều có thể không cần lo lắng cho ta chủ động phối hợp là nghĩ mê mội tê dại ngươi. Đối với ta Tạ gia mà nói, ai là Bùi công tử không trọng yếu, chỉ cần ta là Bùi phu nhân là được. Vì vậy ta đây đã là đang giúp ngươi, cũng là đang giúp ta chính mình. Từ giờ khắc này, ngươi ta ở giữa đã vận mệnh liên kết, nhất vinh câu đinh, nhất tổn câu tổn. Bi thương trong lòng chết, nàng đối cái kia chết không có gì đáng tiếc hèn yếu trượng phu không có phân nửa đồng tình, từ nay về sau chỉ muốn tốt vì để bản thân, là gia tộc mà sống. Ồ, nữ nhân này có chút ý tứ a. Hồ nữ phối rồi quyền tử a, may mắn Lao Thiên có mắt phái ta tới sửa đổi đoạn nhân duyên này. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, dừng lại thưởng thức cái viên này Tĩnh An vệ lệnh bài động tác, nghiêm túc nói câu, như vậy hiện tại nương tử có thể nói một chút người điều kiện là cái gì? Tạ Thanh Nô cao ngẩng đầu lên, trắng non cổ đường con không gì sánh được yêu mỹ, bị sợi dây điểm chặt hai luồng đầy đặn càng đường danh rõ ràng, ngươi không thể đụng vào người ta. Đáp ứng phối hợp Bùi Thiếu Khanh đóng vai vợ, một là vì có thể sống được, hai là vì tại bảo trì hiện trạng không thay đổi dưới tình huống thoát khỏi dĩ vãng những tháng ngày đó, ba là vì tiếp tục duy trì Tạ gia cùng Bùi gia quan hệ. Mặc dù so với chính mình phế vật trợ phu, trước mắt này tặc tử lòng dạ ác độc, hữu dung hữu nhu, không thể nghi ngờ càng thêm đáng tin, cho hắn giống vậy bối cảnh cũng sẽ có tiền đồ hơn, nhưng nàng cũng không phải là cái dâm ba đã phụ, không có khả năng trực tiếp cứ như vậy nhận tặc vi phu, đùa mà thành thật. Hai người chỉ là một lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ha 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 ha, phu nhân thật là đánh giá quá cao chính mình mỹ lực, cũng quá đánh giá thấp ta theo đuổi rồi. Bùi Thiếu Khanh nghe vậy nở nụ cười, trở tay chỉ rồi chỉ mình nói, ta coi như đường đường hầu gia chi tử xuất thân tôn quý, tiền đồ vô lượng, há sẽ thiếu nữ nhân. Phu nhân đẹp là đẹp vậy, vẫn còn không đáng giá ta là cùng ngươi xuân phong nhất độ mà buông tha quan to lộc hậu, mỹ nhân vô số. Nữ nhân này giá trị lợi dụng rất lớn, là mình liệu có thể thành công mạo danh thay thế mấu chốt, tại không có ép khô giá trị còn thừa lại trước tạm dụ dỗ nàng, bộ sơi tái. Hừ, vậy ngươi có thể cao hơn sớm. Tạ Thanh Ngô nhìn lấy hắn này tấm sắc mặt, trực tiếp liền tạt một chậu nước lạnh, còn quan to lộc hậu, tiền đồ vô lượng. Trước có thể ở Thông Châu chịu đựng đến trở về kinh thành ngày đó rồi nói sau. Bùi Thiếu Khanh chân mày cau lại, nay vừa nghĩ đến có cái gì không đúng địa phương, đúng vậy, đường đường hầu gia chi tử như thế nào lại bị phái đến Thông Châu đến làm cái Tĩnh An vệ tiểu kỳ. Đem thần sắc thu hết vào mắt, Tạ Thanh Ngô cười trên nỗi đau của người khác nói thiệt cho ngươi biết, ta kia phu quân tại kinh thành xông ra đại họa, công công đưa hắn trục tới Thông Châu dĩ nhiên là che chở khiến cho cách xa vòng xoáy, nhưng cũng là đối với hắn tâm chết, có mặc kệ tự sinh tự diệt chi ý. Gì đó đại họa? Bùi Thiếu Khanh bật thốt lên. Tạ Thanh Ngô như có chút ít khó mà mở miệng, nhăn nhó một phen sau mới lên tiếng, say rượu cùng người tranh phòng, vạn chúng nhìn chừng chừng xuống thất thủ đánh chết giống như quý phi chất nhi. Cho nên cũng không trách nàng hiện tại nguyện ý phối hợp Bùi Thiếu Khanh cho mình đổi một trợ phu, thật sự là đi theo nguyên lai tên khốn kia chính mình không có kết quả tốt rồi coi như xong, rất có thể không chừng ngày nào liền nhà tộc cũng sẽ bị ngay cả mệt mỏi Bùi Thiếu Khanh vẻ mặt cứng đờ. Thiên hạ ai chẳng biết giống như quý phi là hoàng đế sủng ái nhất phi tử, giết nàng chất nhi còn có thể toàn thân trở ra đã là vận hạnh, muốn trở lại kinh thành cùng muốn dựa vào trong nhà thăng quan, phòng trưng rất khó. Hơn nữa còn muốn để phòng giống như quý phi trả thù. Dựa vào, chính mình thay thế Bùi Thiếu Khanh thân phận còn không có hưởng gì đó phúc đây, nổi lớn nhưng là trước có một cái. Bất quá so sánh với có thể thoát khỏi sơn tặc thân phận, mượn xác đưa ra thị trường, này ước chút phiền toái nhỏ đều không phải là chuyện. Kia kinh thành không trở về cũng được, Tĩnh An vệ tiểu kỳ thân phận vi phu đã thỏa mãn. Bùi Thiếu Khanh trên mặt mây đen tận tán, một lần nữa treo lên nụ cười rực rỡ. Đây chính là Tĩnh An vệ a. Nơi này thế giới được đặt tên là Cửu Châu, hắn hiện tại vị trí địa giới thuộc Chu quốc lãnh thổ, Tĩnh An vệ là đại Chu thiên tử thân quân, có điểm giống kiếp trước Minh Triều Cẩm Y vệ. Nhưng quyền lực lớn hơn, địa vị cao hơn, giống vậy phân nam trấn cùng bắc trấn, trực tiếp nghe lệnh của đại Chu hoàng đế. Bùi Thiếu Khanh sở thuộc chính là bắc trấn. Bắc trấn phụ trách thăm dò quân tình, cùng với tập na trọng phạm chờ trách nhiệm nặng nề, mà nam trấn chỉ có hai cái chức trách, một là thị vệ nghi thức, hai chính là phụ trách giám sát bắc trấn. Muốn gia nhập Tĩnh An vệ phải là đã nhập môn võ giả, thứ yếu được tài sản thuần khiết, có người đứng ra bảo đảm cũng thông qua khảo hạch mới được. Hắn hiện tại lắc mình một cái liền từ sơn tặc thành Tĩnh An vệ tiểu kỳ, đã kiếm lợi lớn. Cái thế giới này mặc dù có võ đạo, nhưng tu luyện tới cực hạn cũng chỉ là có thể đao thương bất nhập, ngắn ngủi ngự không mà đi, cũng không thể trường sinh bất lão, thành tiên làm tổ. Vì vậy mạnh hơn nữa cá nhân như thường chống lại không được triều đình tiên quân vận mã, huống chi triều đình cũng không thiếu cao thủ. Hiệp không thể dùng võ phạm cấm, cũng phải tuân thủ triều đình chế định quy định luật lệ, cho dù là có thể chân khí bên ngoài cao thủ võ đạo cũng không dám khinh thị có quan chức nhưng không trói gà lực quan chức, cho nên khi quan rất trọng yếu a. Hắn cái này Tĩnh An vệ tiểu kỳ quan, thủ hạ quản hạt có hãn tướng 10 người, mặc dù không dám nói chạm yêu trừ ma bảo ra vệ quốc, nhưng là đủ để ăn hối lộ uống pháp làm giàu. Ngày tháng sau đó có thể so với làm sơn tặc có triển vọng. Tạ Thanh Ngô nhất thời cứng lại, Bùi Thiếu Khanh cam tâm tại Thông Châu không lý tưởng, nhưng nàng không muốn à, liền lại vội vàng bổ sung một câu, cha con huyết thân há là nói đứt là có thể đứt. Ta phỏng chừng đợi công công bất giận ngươi viết tin nói điểm mềm mỏng vẫn có cơ hội hồi kinh. Rồi nói sau. Bùi Thiếu Khanh thuận miệng qua loa lấy lệ, dù sao hắn hiện tại lại không đội hồi kinh, chờ thêm vài năm trở về nữa. Hắn và Bùi Thiếu Khanh tính cách không hợp, cử chỉ không tương xứng các loại chỗ dị thường cũng có cái giải thích. Chung quy dù là có Tạ Thanh Ngô hỗ trợ, hắn cũng không khả năng 100 cùng Bùi Thiếu Khanh giống nhau như lúc, lại nói Tạ Thanh Ngô lại mới gả qua bao lâu. Phòng trưng Bùi Thiếu Khanh có rất nhiều chuyện tại chi tiết nàng đều không nhất định rõ ràng. Tạ Thanh Ngô nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể liếc hắn một cái hừ nói, vậy tùy ngươi được rồi. Rời vào thành còn có chút thời gian, nương tử lại vì vi phu nói một chút vi phu là một như thế nào người, như thế nào tác phong làm việc đi. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói. Tạ Thanh Ngô nghe hắn mở miệng một tiếng nương tử lại tự xưng là phu, mặc dù trong lòng có chút xấu hổ, lại cũng chỉ có thể cố nén khó chịu thuận theo kiên nhẫn kể lể. Hắn không thông võ nghệ, phong lưu ngang ngược đương nhiên, nàng cũng biết rõ trước mắt ác tặc này lòng dạ ác độc, mình không thể nói thẳng ra, nếu không một khi không có giá trị lợi dụng chỉ sợ sẽ là bị diệt khẩu lúc. Mà cũng trong lúc đó, Thông Châu thành ngoài cửa, có một đám người đang theo hòn vọng phu giống như đang chờ Bùi Thiếu Khanh. Chương 3. Thông Châu thành bên ngoài, lai giả bất thiện Thông Châu thành ngoài cửa, một đám tính an vệ chính hướng phía trước thỉnh thoảng nhìn, bởi vì mùa hè nóng bức nhiều lần lau chùi trên mặt mồ hôi. Hiển nhiên đã chờ hồi lâu. Cầm đầu là một vóc người khôi ngô, da thịt vàng khẽ biến thành màu đen, giữ lấy hai quăng tiểu hồ tử người trung niên, hắn chính là Thông Châu Tĩnh An vệ bách hộ chỗ bách hộ Trịnh Huyền Thành. Tổng kỳ Trần Trung Nghĩa hỏi, đại nhân, vị này tiểu kỳ rốt cuộc là lai lịch gì ạ? Lại vẫn làm phiền ngài gác lại công vụ tự mình mang theo chúng ta ra khỏi thành chào đón. Đúng vậy đại nhân, chúng ta cái chỗ chết tiệt này còn có thể bay tới gì đó Kim Phượng Hoàng không được. Một vị khác tổng kỳ Hứa Chi Dung cũng bình thai theo bên cạnh phụ họa một câu. Trịnh Huyền Thành quay đầu nhìn liếc mắt, gặp cái khác thuộc hạ cũng ly tam người có một khoảng cách, mới mấp máy phát khô đôi môi nói, vị gia này nhưng là uy viễn hầu gia công tử, các ngươi nói có đáng giá hay không ta nên đón. Tê hai vị tổng kỳ hai mắt nhìn nhau một cái đồng loạt ngược lại hút ngụm khí lạnh, người nào không biết uy viễn hầu phủ mấy đời vì nước chấn thủ biên cương, khiến cho Bắc Lung không dám xuôi nam, đương đại uy viễn hầu càng là hóa kính cảnh cao thủ, lại nắm đại quyền. Cảnh giới võ đạo tổng cộng có 5 tầng, gen thể, ngưng khí, du long, hóa kính, thông huyền cảnh cường giả đương thời ít lại càng ít. Hóa kính cảnh đã có thể bị tôn xưng âm thanh tông sư, càng đừng nhắc tới uy viễn hầu vẫn là hầu tước, con của hắn đi tới chỗ nào không cũng phải bị người cung. Đại nhân, không đúng. Trần Trung Nghĩa sau khi phản ứng biết sau thấy cao mày nói, nhân vật như vậy thêm vào Tĩnh An vệ ngược lại không hiếm lạ, nhưng làm sao sẽ tới chúng ta này chim không địa phân địa phương làm cái tiểu kỳ. Vậy coi như có thuyết pháp rồi, vị gia này tại bạn chúng nhìn chừng chừng xuống giết giống như quý phi cháu trai, bị trong nhà đuổi ra. Trịnh Huyền Thành không mặn không nhạt đáp. Trần Trung Nghĩa cùng Hứa Chi Dũng đều nghe ra một tia kiểu khác mùi vị, hai người trao đổi cái ánh mắt. Hứa Chi Dũng dò xét tính nói, đại nhân thật là tin tức linh thông, giống như quý phi sai người nói cho ta biết. Trịnh Huyền Thành đem hai người phản ứng thu hết vào mắt, sâu kín nói. Trần Trung Nghĩa cùng Hứa Chi Dũng sắc mặt đổi biến. Trịnh Huyền Thành lộ ra kế hoạch, nhị vị, quý phi nương nương nói, giúp nàng giải mối hận trong lòng, sau này vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu hưởng chi vô cùng, các ngươi liền cam tâm cả đời bao vây nơi này lòng đồng vô vi. Nhưng là đại nhân, đây chính là uy viễn hầu gia công tử a. Trần Trung Nghĩa thấp giọng nói. Trịnh Huyền Thành cải chính nói, là bị uy viễn hầu chụp đến Thông Châu tự sinh tự diệt công tử. Hơn nữa chỉ cần chúng ta hành sự cẩn thận, ai có thể tra được trên đầu chúng ta? Huống chi các ngươi cảm thấy có cự tuyệt nương nương tư cách sao? Bọn họ những tiểu nhân vật này, sinh ra cũng chưa có lựa chọn tư cách, chỉ có bị lựa chọn vận mệnh. Trần Trung Nghĩa cùng Hứa Chi Dung sắc mặt biến ảo không ngừng. Nhị vị buông lòng tinh thần, nghe nói kia Bùi Thiếu Khanh tại kinh thành khi nam phách nữ, làm sang làm bậy, không chỉ là đắc tội rất nhiều quyền quý, còn sớm sẽ không là Uy Viễn Hầu thích. Hắn nếu thật quan tâm đứa con trai này, như thế nào lại đem hắn đẩy đi đến Thông Châu làm chính là cái tiểu kỳ? Trịnh Huyền Thành kiên nhẫn cho hai người làm tư tưởng làm việc, giống như quý phi nhi tử rất được bệ hạ ân sủng, sau này rất có thể bị lập thành thái tử kế thừa đại thống. Lúc trước các ngươi quái này ác sơn ác thủy chi địa không có cơ hội, hiện tại lên như diều gặp gió lên cao cơ hội tốt đến rồi lại đi do dự cái gì chứ? Nguyện đi theo đại nhân vi nương nương phân ưu. Cuối cùng hai người mắt đối mắt một lát sau, cắn răng một cái đồng ý, so với cấp trên cùng giống như quý phi, vẫn là Bùi Thiếu Khanh vị này mắc phải sai lầm lớn bị trong nhà xua đuổi đến Thông Châu tới tự sinh tự diệt hầu phủ quần là áo lụa dễ đối phó một ít. Trịnh Huyền Thành lộ ra hài lòng nụ cười, cùng nhị vị cộng sự đã lâu, cũng biết các ngươi sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn, cũng quả nhiên là không có làm ta thất vọng à. Hắn đến bây giờ mới đối hai người nói rõ chuyện này, chính là không cho bọn họ trở lại suy nghĩ thời gian và không gian, toàn dựa vào đại nhân chỉ điểm. Hai người tân cũng nói, đột nhiên có người kêu lên một tiếng, tới. Trịnh Huyền Thành đám người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên gặp 9 vị kỵ sĩ hộ tống một chiếc xe ngựa nào đó từ đằng xa đi tới. Trong đó 5 con lập tức đều vác một cỗ thi thể. Đi, mau theo ta đi trước nên đón. Trịnh Huyền Thành khẽ cau mày sau khoảnh khắc giãn ra, cười nói. Bùi Thiếu Khanh vén rèm cửa lên một góc, nhìn Trịnh Huyền Thành đem người tới, đối phương ân cần như vậy khiến hắn có chút cảnh giác, tự lẩm bẩm, lai giả bất tiện a. Tinh An vệ quyền cao chức trọng, dù là hắn là hầu gia chi tử, thế nhưng người cầm đầu thân là thượng quan theo lý thuyết không nên công khai đối mặt hắn đem tư thái thả thấp như vậy. Nếu không về sau còn thế nào phục chúng dẫn đội ngũ? Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Ngươi mới là người tới. Tạ Thanh Ngô hừ nhẹ nói. Bùi Thiếu Khanh không để ý đến nàng, kêu một tiếng dừng xe liền vén rèm lên chuẩn bị xuống xe, bởi vì hắn hiện tại người thiết là bị tiểu sắc móc dâu thân thể lại không thông võ nghệ quần là áo lụa công tử, cho nên còn cố ý làm bộ làm tịch gọi người dịu dắt một hồi mới thuận lợi xuống xe ngựa. Mà Trịnh Huyền Thành nhìn bóc người cao ngất, khí thế bước người Bùi Thiếu Khanh thì sửng sốt một chút, cái này cùng hắn trong tưởng tượng quần là áo lụa hình tượng không tương xứng, chỉ có thể nói không hổ là công hầu đệ tử, ngược lại sinh một bộ tốt bề ngoài. Hắn phút chốc dừng lại sau một lần nữa lộ ra nụ cười bước nhanh về phía trước, kẻ hèn Thông Châu Tình An vệ bách hộ Trịnh Huyền Thành, Bùi công tử một đường tàu xe vất vả cực khổ. Ừ, chính bách hộ lễ độ. Bùi Thiếu Khanh một bộ đối phương nên đón mình là chuyện đương nhiên bộ dáng. Này trong mắt không người sắc mặt nhường Trịnh Huyền Thành vẻ mặt bế tắc một hồi, cố nén khó chịu nhìn về phía kia năm thi thể nói sang chuyện khác, Bùi công tử, những thứ này là con đường Phượng Hoàng Sơn gặp phải mã tặc, ta đem đánh lui cũng giết 5 người. Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt nói. Trịnh Huyền Thành trong lòng chẳng thèm ngó tới, ngươi không thông võ nghệ có thể đánh lui mã tặc còn liền giết 5 người. Cũng thực có can đảm cho trên mặt mình rất vàng, toàn dựa vào ngươi những hộ vệ kia đi. Công tử thần dũng, tại hạ bội phục. Hắn một mặt khâm phục khen một câu, tính toán trong lòng, trong mắt nhỏ tình quang lóe lên cười nói, bên ngoài thành Phượng Hoàng Sơn mã tặc làm hại đã lâu, nhiều lần tập kích qua đường thương đội cùng vùng này phú nhà, có thể nói tội ác tày trời, huyện nha cũng nhiều lần định xuất binh tiêu diệt, nhưng cũng hận kia tức hiệu đao phủ trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh âm hiểm xảo trá, không chỉ có nhiều lần chạy thoát, còn giết chết đả thương không ít bộ khoái. Huyện nha bất đắc dĩ mới vừa nhờ chúng ta bách hộ chỗ xuất thủ tương trợ, không ngờ Bùi công tử ở tiền nhiệm trên đường đã bị thương nặng ngứa tặc, cái này thật đúng là thiên ý a. Theo ta thấy chuyện này không ngại liền làm phiền công tử phụ trách như vậy được chưa? Bách hộ cao kiến, Bùi công tử xuất thủ, kia hứa tặc chắp cánh khó thoát. Hứa Chí Dũng đội vàng phụ hòa nói. Bùi Thiếu Khanh trong lòng nhất thời cảnh linh đại tác. Trịnh Huyền Thành tại tự hạ thân phận quá độ làm hắn vui lòng đồng thời nhưng lại cố ý dùng lời nắm hắn, xúi dục vừa mới đến không biết tình huống hắn đi tiêu diệt Phượng Hoàng Sơn mã tặc. Kết hợp với Tạ Thanh Ngô nói chính mình đánh chết giống như quý phi chất như chuyện, như thế đủ loại nhường Bùi Thiếu Khanh có cái lớn gan suy đoán, đó chính là Trịnh Huyền Thành chịu giống như quý phi xúi dục muốn mượn sơn tặc tay sát hại chính mình. Lùi nữa 10.000 bước, dù là Trịnh Huyền Thành không phải chịu giống như quý phi xúi dục, nhưng cái này cũng rõ ràng cho thấy yếu hại hắn. Bất quá muốn mượn ta đao giết ta. A, vậy thì bồi các ngươi đùa giỡn một chút. Trong lòng của hắn sát cơ dày đặc, nhưng là mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc, một bộ đã bị thổi phồng được nhẹ nhõm bộ dáng. Ha ha, dễ nói, chính là một đám bất nhập lưu sơn tặc, ta trở tay có thể diệt. Công tử hảo khí phách. Trịnh Huyền Thành vỗ tay khen một tiếng, tiếp lấy giơ tay lên dẫn đường, một đường buôn ba nhất định cổ, chỗ đặt chân đã an bài xong, công tử đi trước sơ qua nghỉ ngơi, buổi tối lại vì ngài đón gió. Ừm. Bùi Thiếu Khanh khẽ bước cằm, ngẩng đầu đỡ ngược đi ở phía trước, đến cửa thành lúc nhìn phía trên dán lệnh truy nã dừng bước lại, chỉ một tờ trong đó mặt đầy râu quai nón bức họa, đây chính là kia Phượng Hoàng Sơn mã tặc trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh. Lớn lên như vậy, ta lớn như vậy chính ta động không biết. Thứ không dám dâu dếm, kia hứa tặc làm việc thời gian qua không lưu người sống lại cẩn thận một chút, lấy hắc khăn gặp mặt không người nhận biết hắn mặt thật, tranh này giống như chẳng qua chỉ là căn cứ phố phường tin đồn mà thôi, còn truyền thuyết hắn chân nhân mặt xanh nanh vàng thân cao 10 thước đây. Trịnh Huyền Thành lắc đầu đáp, thì ra là như vậy. Bùi Thiếu Khanh bừng tỉnh, lập tức cười ha ha một tiếng, bất quá rất nhanh ta sẽ tháo xuống hắn này mặt khăn, nhường mọi người xem nhìn hắn mặt mũi thực. Đây là tự nhiên, ta liền sớm chúc Bùi công tử mã đáo công thành rồi. Trịnh Huyền Thành cười nói, ha ha, chính bách hộ xin mời. Công tử trước hết mời. Thông Châu thành mặc dù không lớn, nhưng náo nhiệt vô cùng. Băng kẹo hồ lô, băng đường hồ lô rồi đấy. Công tử, đi vào chơi à? Tới sao người đi đường rộn rịp, cũng có lái buôn dọc phố giao hàng, hai đồng truy đuổi chơi đùa, tranh chấp âm thanh, tiếng cười vui, gà gáy âm thanh, đủ loại thanh âm tranh nhau lọt vào tai. Đoàn người rêu rao khắp nơi, giống như chỉ đường phố hổ khiến người tránh không kịp. Cuối cùng tại một chỗ nhìn khá là thể diện trạch viện trước dừng lại. Trịnh Huyền Thành lấy lòng giống như đối Bùi Thiếu Khanh nói, công tử, bộ này nhà là tại hạ sở hữu, những năm gần đây một mực bỏ trống, trước hết cho công tử ở tạm, hạ nhân cũng phối tốt rồi, vọng ngài hài lòng. Vậy thì cảm ơn Trịnh Bách Hộ rồi. Bùi Thiếu Khanh thản nhiên thu nhận, một cách tự nhiên nói, Trịnh Bách Hộ cùng chư vị cũng cực khổ, đi về nghỉ ngơi trước đi. Trịnh Huyền Thành muốn chửi má nó, tên khốn này thái ngang ngược vô lý đi, lão tử đưa ngươi nhà, cũng không mời ta đi và uống miếng nước liền đuổi người, không trách ngươi cha ruột đều không thích ngươi, đem ngươi chụp đến này thâm sơn cùng cốc tới. Nếu không phải vì mê muội Bùi Thiếu Khanh được giả bộ làm hắn vui lòng giả tưởng, Trịnh Huyền Thành mới lười hầu hạ đây. Phải mời công tử nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối lại không say không nghỉ, cáo tử. Trịnh Huyền Thành ngoài mặt bất động thanh sắc, nói xong cũng trực tiếp mang theo mọi người rời đi. Đi xa sau, tức sôi ruột Trần Trung Nghĩa mới vừa phun không thích, đại nhân, này họ Bùi cũng quá trong mắt không người, không có cầm nhìn tới chúng ta thì coi như xong đi, rõ ràng liền ngài cũng không để vào mắt ta. Không coi vào đâu mới tốt nhất đây, chúng ta đối với hắn càng là cung kính, hắn đối với chúng ta thì càng sẽ thả thả cảnh giác, chờ có chuyện bất chắc cũng không người hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Trịnh Huyền Thành đuốt tiểu hồ tử không nhanh không chậm trả lời, một bộ trong lòng có dự tính bộ dáng. Hứa Chí Dũng dò xét tính hỏi một câu, đại nhân khiến hắn hiệp trợ huyện nha diệt tặc nhưng là có đường đánh tính. Dấu giếm Bùi Thiếu Khanh thân phận theo Hứa Nguyên Khánh chào hỏi để hắn chết ở tặc thủ, chúng ta lại giết tặc vì đó báo thủ. Trịnh Huyền Thành trầm mặt ngữ khí dày đặc. Đại nhân anh minh. Trần Trung Nghĩa bưng một câu sau còn nói ra lo âu, Bùi Thiếu Khanh hộ vệ bên người đều là hảo thủ, Phượng Hoàng Sơn loại trừ Hứa Nguyên Khánh nói cho cùng đều là bầy bất nhập lưu phỉ, sợ khó mà thương tính mạng hắn. Ta nhớ được Hứa tổng dưới cờ trước đó vài ngày mới vừa đột phá đoán thể cảnh đỉnh cao. Trịnh Huyền Thành không có trả lời, mà là thờ ơ nói một câu nhìn như không liên quan mà nói. Hứa Chí Dũng dây biết, ti chưa biết. Chương 4. Mỹ nhân tắm mình, tham kiến chủ công cung nên đại nhân. Bùi Thiếu Khanh mang theo Tạ Thanh Ngô đám người vừa đi vào trạch viện đại môn, một đám nam nữ nữ liền đồng loạt bái kiến. Cũng miễn lễ. Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt nói, "Tạ đại nhân." Mọi người lại cùng kêu lên tạ. Cầm đầu một người vóc dáng hơi mập, tướng mạo thật thà tiểu lão đầu không người tiến lên, túi đầu một mực cung kính làm tự giới thiệu mình, "Đại nhân, phu nhân, họ Ít Trần tiện danh có phúc, là trong viện này bằng ra." "Có phúc, danh tự này cũng không tiện à, nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác ngươi có phúc có thể hầu hạ ta." Bùi Thiếu Khanh thuận miệng phê bình một câu hiện ra hết ngạo mạn, tiếp lấy lại sốt rồi nói, "Chạy nhất tiến lộ, trên người phong trần mệt mỏi, lão Trần tiên sắp xếp người dẫn ta cùng phu nhân đi thay quần áo, mặt khác đem hành lý rời đến căn phòng, lại cho ta những hộ vệ này an bài xong chỗ ở chuẩn bị chút ít thức ăn." "Phải đại nhân, canh nóng đã sớm là ngài và phu nhân chuẩn bị xong." Trần Hữu Phúc có chút túi người, sau đó quay đầu trung khí mười phần kêu một tiếng, "Đi hai người ra ngoài đầu rời hành lý, Thúy Nhi Liễu Nhi, hai người các ngươi hầu hạ đại nhân cùng phu nhân đến phòng rửa mặt thay quần áo." "Ừ." Bốn cái gia đình đi ra ngoài cửa, hai cái 16, 7 tuổi đáng yêu nha hoàn thì cúi đầu đi tới Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô trước mặt chào một cái, cung cung kính kính nói, "Đại nhân, phu nhân mời vào bên trong." Bùi Thiếu Khanh khẽ bước cầm ngẩng đầu mà bước mà đi. Tạ Thanh Ngô y theo dập quân đi theo phía sau hắn. Trần Hữu Phúc nhìn chằm chằm bóng lưng hai người nhìn một hồi mới thu hồi ánh mắt, xoay người cười nhìn về phía trước mặt chín cái hảo hắn nói, "Chư vị xin mời đi theo ta." Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô đi theo hai gã nha hoàn vào một gian phòng ngủ, xuyên thấu qua tinh xảo bình phong mơ hồ có thể thấy phía sau bày đặt một cái nóng hổi thùng tắm lớn. "Đại nhân, những thứ này đặt ở nơi đó." Cùng lúc đó mấy cái gia đình mang mấy hòm hành lý đi vào. "Để cho chỗ ấy đi." Bùi Thiếu Khanh tùy ý chỉ cái vị trí, vừa nhìn về phía nha hoàn nói, "Các ngươi tất cả đi xuống đi, có phu nhân hầu hạ ta tắm mình là được." "Ừ." Một đám hạ nhân đáp một tiếng sau lui ra khỏi phòng, cũng rón rén cài cửa lại. Làm đã quen người quê mùa, giả bộ phú thiếu gia thật đúng là mệt mỏi. Bùi Thiếu Khanh bẻ bẻ cổ, thở ra một hơi sau nhìn về phía Tạ Thanh Ngô, "Ngươi trước vẫn là ta trước?" "Đương nhiên ta trước, ta cũng không muốn dùng ngươi còn dư lại nước tắm." Tạ Thanh Ngô phong khinh vân đạm nói. Bùi Thiếu Khanh nháy mắt, "Được, dù sao ta không ngại dùng phu nhân còn dư lại nước tắm, bất quá phu nhân có thể ngàn vạn lần không nên len lén ở trong nước đi tiểu nha." "Ngươi hạ lưu." Tạ Thanh Ngô vừa tức vừa xấu hổ lại không còn gì để nói, nàng làm sao có thể làm ra khi tắm đi tiểu một chút như vậy xấu hổ chuyện, lại mắng, thật buồn nôn. Bùi Thiếu Khanh thấy vậy cười ha ha nói, "Chẳng qua chỉ là nói đùa mà thôi, phu nhân lại có thể gọi người đổi mới sao?" Tạ Thanh Ngô cũng là bị hắn tức đến chập mạch rồi mới quên điểm này, lạnh rên một tiếng hướng bình phong đi tới, cũng không quay đầu lại nói, "Phi lễ chớ nhìn, không muốn nhìn lén." "Phu nhân yên tâm, vi phu nhưng là này phương viên trăm dặm xưng tên quân tử a." Bùi Thiếu Khanh nói. Hắn không có gạt người, ngụy quân tử cũng là quân tử sao? Tạ Thanh Ngô không để ý tới nữa Bùi Thiếu Khanh, buôn ba một ngày, lại trải qua lớn như vậy biến cố, nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt tắm buông lòng một chút, thay quần áo khác. Cách bình phong, Bùi Thiếu Khanh mặc dù không thấy rõ Tạ Thanh Ngô khuôn mặt cùng thân thể, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy nàng cởi áo đuối dây lưng cái bóng, trên người quần áo từng tầng một chốc ra, nửa người trên mượt mà đầy đặn đường cong cho dù là nhìn không bình phong phía trên hình chiếu cũng phá lệ mê người. Cho đến Tạ Thanh Ngô tiến vào thùng nước tắm sau, hắn mới có hơi lưu luyến theo bình phong lên thu hồi ánh mắt. Bởi vì có nam tử xa lạ tại, cho nên Tạ Thanh Ngô giặt rất nhanh, có thể chờ giặt xong mới phát hiện mình mới vừa tức ngất đầu quên cầm thay quần áo, chỉ có thể hướng Bùi Thiếu Khanh nhờ giúp đỡ, "Ngươi đi giúp ta lấy xuống quần áo." "Ta là ai?" Bùi Thiếu Khanh hỏi. Tạ Thanh Ngô đương nhiên biết rõ hắn muốn nghe gì đó, khi thở sâu chịu đựng xấu hổ nói, "Phu phu quân." Thoát khỏi uy hiếp cánh mạng sau, còn muốn nàng xưng một cái nam tử xa lạ vi phu quân, có chút khó mà mở miệng. Một lần nữa nói, Bùi Thiếu Khanh khẽ cười một tiếng. Tạ Thanh Ngô nhắm mắt lại, mặt đỏ tới mang hai tiểu thanh nói, "Làm phiền phu quân giúp ta bắt lại quần áo." "Phu nhân chờ một chút, vi phu cái này thì đi." Thấy đối phương thất thời, Bùi Thiếu Khanh này mới hài lòng đi mở cặp táp ra giúp nàng tìm một bộ quần áo khoác lên bình phong phía trên. Kèm theo hoa lạp lạp tiếng nước chảy, Tạ Thanh Ngô theo trong thùng tắm đứng lên, hấp dẫn yêu kiểu thân thể đường cong ấn tại bình phong phía trên, nện bước hai cái đều đặn thon dài đùi đẹp ra thùng nước tắm bắt đầu tinh tế trả lau thân thể, từng món một xuyên xong quần áo theo phía sau bình phong đi ra. Mới vừa tắm xong trên mặt nàng ướt nhẹp, đỏ bừng thật giống như che một tầng sương ngủ, hết sức là người. Người xem gì đó? Tạ Thanh Ngô bị Bùi Thiếu Khanh chành đến có chút ngượng ngùng, cố làm hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ lực uy hiếp có thể nói. Bùi Thiếu Khanh chỉ là cười một tiếng, thu hồi ánh mắt xông bên ngoài kêu một tiếng, người đâu, một lần nữa đổi mới. Ừ. Thúy Nhi cùng Liễu Nhi ở bên ngoài kêu. Thay xong thủy sau hai người lại bị đánh phát ra. Bùi Thiếu Khanh thì theo trong hành lý tìm một bộ hoa lệ cẩm bảo đi tới phía sau bình phong bắt đầu cởi quần áo. Nghe tất tất tác tác động tĩnh, Tạ Thanh Ngô theo bản năng nghe tiếng nhìn lại, cách mông lung nửa xuyên thấu qua bình phong nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh bền chắc to con thân thể đường cong. Cái này cùng trượng phu hoàn toàn bất đồng vóc người để cho nàng có chút đỏ mặt thất thần, đột nhiên nàng nhíu mày, cười lạnh một tiếng rêu cợt nói, xem ra ngươi chính là đối với ta không yên lòng, liền tắm đều mang binh khí, để phòng ta một cô gái yếu ớt đánh lén ngươi sao? Là có nhiều sợ chết a? Ta không mang a. Bùi Thiếu Khanh chẳng biết tại sao. Tạ Thanh Ngô ngẩn ra, này mới phản ứng được cái kia hình dạng vật cái bóng không phải truy thủ, mà là khuôn mặt nàng thoáng chốc liền phạch một cái hồng thành á bộ, hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, cổ họng đều có chút phát khô. Làm sao sẽ? Cái này cứ gặp người chết chứ? Chờ chút. Nàng đột nhiên kịp phản ứng, mình có thể theo bình phong nhìn lên gặp Bùi Thiếu Khanh cái bóng, vậy hắn mới vừa cũng không nhìn thấy chính mình không được mảnh vải thân ảnh. Vừa nghĩ tới đó, Tạ Thanh Ngô chính là trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, xấu hổ muốn chết, tâm loạn như ma, khẽ cắn môi đỏ mọng cúi đầu, tay nhỏ thật chặt nắm chặt chéo quần. Không việc gì không việc gì, hắn chỉ nhìn thấy cái bóng, chuyện cho tới bây giờ trong nội tâm nàng cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Nhưng vẫn là tức giận a, đáng ghét này tặc tử. Bùi Thiếu Khanh tắm xong thay quần áo xong theo phía sau bình phong đi ra, như thế nào đây? Bổn công tử mặc vào chồng ngươi quần áo sau này phong thái càng hơn một bậc chứ? Tạ Thanh Ngô mặc dù không muốn để ý đến hắn, nhưng không thừa nhận cũng không được xác thực như thế, chồng của nàng thân cao cùng Bùi Thiếu Khanh giống nhau, nhưng vóc người kém xa hắn to con, mặc quần áo này xuyên ở trên người hắn thật là cái dáng vẻ đường đường. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cửa mở vang lên. Tạ Thanh Ngô theo bản năng theo tiếng nhìn, chỉ thấy một cái béo mập Lý Hoa Miêu đẩy cửa ra đi vào. Là, đẩy ra, cái kia Lý Hoa Miêu cùng người giống nhau đứng thẳng lên, dùng hai cái chân trước đẩy cửa ra. Bất đồng nàng kịp phản ứng, Lý Hoa Miêu sau khi vào nhà bốn chân chạm đất, chân sau đạp một cái đóng cửa lại, chạy đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt quỳ xuống. Hai cái chân trước chồng chéo giống như ôm quyền giống nhau hành lễ, miệng nói tiếng người, tham kiến chủ công. Đây là yêu tinh. Tạ Thanh Ngô đột nhiên đứng dậy trợn to hai mắt nhìn chằm chằm béo béo mập mập Lý Hoa Miêu. Không trách nàng thất thố như vậy, theo hàng ngàn năm trước bắt đầu thế gian này yêu ma quỷ quái liền càng ngày càng ít, đối rất nhiều người tới nói là theo thần tiên giống nhau chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng quyển sách ghi lại bên trong sinh vật, lấy nàng ra thế cùng thân phận đương nhiên đã từng gặp qua yêu, nhưng vạn vạn không nghĩ đến Bùi Thiếu Khanh này mã tặc bên người quả nhiên sẽ có một cái. Vâng, ngươi các nàng này thật vô lễ. Ta là chủ công tọa hạ trí tướng Ly tướng quân là vậy. Ly Hoa Miêu cảm giác bị mạo phạm, trợn tròn đôi mắt trách mắng một tiếng tại chỗ nhảy lên muốn bay đá nàng, nhưng một giây kế tiếp liền bị Bùi Thiếu Khanh đưa tay bóc cổ, gặp sách ở giữa không trung hắn không ngừng dương nhanh múa vuốt đạp đạn lấy hai chân, ôi trao nha đau sắt thần vậy, tại chủ công trước mặt mất nghi, mặt tướng biết tội, xin mời chủ công bỏ qua ti chức lần này. Bùi Thiếu Khanh sầm mặt lại đem hắn ném ra ngoài trên mặt đất té thành mở ra mèo bánh, được rồi, lão nhị có cái gì không mà nói cho ngươi mang, đúng sự thật bẩm tới. Lại tới Thông Châu thành trước hắn liền trước phái tên thủ hạ trở về sơn trại cho ở lại nhị đương gia mang tin, mà mèo mập hiển nhiên chính là bị lão nhị phái tới cho hắn đáp lời. Này Miêu Yêu là hắn nửa năm trước theo một cái thợ săn trong bấy dập cứu, hắn từ nhỏ thích tại trà lâu nghe người ta nói bản diễn nghĩa bên trong cố sự, bị Bùi Thiếu Khanh cứu sau thế nào cũng phải nhận hắn làm chủ công, tự xưng chí dũng vô song Ly tướng quân, cả ngày kêu muốn phụ tá hắn giúp đỡ thiên hạ. Bùi Thiếu Khanh ngay từ đầu thật đúng là cho là này Miêu Yêu bao lớn bản sự, kết quả phát hiện chính là so với bình thường mèo rắn chắc một ít, chạy mau mau biết nói chuyện cùng ăn được nhiều chút ít. Nhưng là không phải hoàn toàn không dùng, tình cờ có thể làm thám báo chân chạy báo tin, điều tra địch tình, đây cũng là hắn có thể nhiều lần chạy thoát huyện nha vây quét một trong những nguyên nhân. Chương 5. Mèo có mèo bệnh, người cũng có thừa tướng bệnh, đa tạ chủ công thứ cho thần mất nghi tội. Ly Hoa Miêu dáng vẻ linh hoạt từ dưới đất bò dậy, theo chó giống nhau run lên mau, gật gù đắc ý nói, bẩm chúa công mà nói, phiêu kỵ tướng quân dặn dò ngài lấy tự thân an nguy làm trọng, nàng hội canh kỹ hoàng cung, lặng lặng chờ quân lệnh. Tư thiết quan chức, các ngươi muốn làm phản? Tạ Thanh Ngô hoa dung thất sắc, đầy mắt khiếp sợ, không trách này tặc tử như thế cả gan làm loạn, lại là phản tặc đầu lĩnh. Một giây kế tiếp nàng đột nhiên hướng một cái cây cột đánh tới. Nếu như đối phương chỉ là sơ tặc, nàng vì cầu sống còn có thể cùng chi hợp tác, thế nhưng phản tặc, vì gia tộc cân nhắc lại không thể cùng hắn kéo lên bất kỳ quan hệ gì, miễn cho bị dính líu giết tộc, dưới tình huống này nàng thà vừa chết. Dựa vào, cô nàng này là một hung ác loại người a. Bùi Thiếu Khanh sợ hết hồn, nhanh tay lẹ mắt, bước ra một bước chắn nàng trước mặt thuận thế đem ôm vào lòng, sợ mặt lại vừa bất đắc dĩ lại không còn gì để nói giải thích, muốn tạo phản là con mèo kia, không có quan hệ gì với ta. Quan chức là chính nó mù phòng, ta là chỉ cướp bóc lương dân. Mèo này đầy đầu giúp hắn giúp đỡ thiên hạ, cho mỗi một sơn tặc cũng phong quan chức, còn tự phong quân sư kiêm đại tướng quân, đương nhiên cũng không người phản ứng hắn là được. Chủ công đã tiết lộ bí mật, sao không dứt khoát giết chết tế cờ? Ngươi uy danh viện dương, vung cánh tay hô lên phương viên trăm dặm định vô tặc không theo, chúng ta đánh vào thiền kinh đoạt người hoàng đế kia láo nhi địa vị. Lý tướng quân bốn chân cùng sử dụng chạy đến trước mặt hắn đứng thẳng người lên kích động nói: "Cút ngay, ta sớm muộn chết ngươi ngoài miệng." Bùi Thiếu Khanh một cước đưa nó đá bay, túi đầu đối trong ngực có chút ngượng bức Tạ Thanh Nô nói: "Nhìn thấy đi, mèo này hắn suy nghĩ coi trọng thật, nói chuyện không thể coi là thật." "Ố kìa nha, thật là đau sát thần vậy." Nhìn ra, Tạ Thanh Nô theo bản năng gật đầu một cái thấp giọng đáp, tiếp lấy mới phản ứng được chính mình còn bị ôm vào trong ngực, vội vàng giật mình một cái tránh thoát ra ngoài. Bùi Thiếu Khanh trầm giọng hô: "Lý tướng quân, có mặt tướng." Lên một giây vẫn còn xoa cái mông Ly Hoa Miêu, một giây kế tiếp đạn giống như đứng lên chạy lên trước. Bùi Thiếu Khanh chỉ Tạ Thanh Nô: "Sau này ngươi liền giả dạng làm một cái nhà bình thường mèo đi theo bên người nàng, giúp ta gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng mỗi ngày làm gì đó, thấy người nào, nói cái gì ta đều muốn biết rõ. Ở nơi này nữ nhân và hắn hoàn toàn trói chặt trước hắn sẽ không hoàn toàn tín nhiệm nàng, nhất định phải giám thị, làm người dễ dàng bị kêu gọi đầu hàng, mà này mèo mặc dù đầu óc có bệnh nhưng đối với chính mình trung thành cảnh cảnh, vừa vẫn thích hợp cái này cương vị." Đối với bị giám thị, Tạ Thanh Ngô ngược lại sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ là không nghĩ đến là con mèo tới phụ trách. "Này mời chủ công thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Lý Hoa Miêu nhìn Tạ Thanh Ngô liếc mắt lúc này cự tuyệt, trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng ước mơ, bên mép mấy cây tạp sắc dâu run lên một cái nói: "Thần còn muốn vì chủ công vương đầu nghiệp bá mà mưu đồ, sự vụ phức tạp, sao có thể đem thời gian và tinh lực tiêu hao tại các nàng này trên người? Người muốn kháng chỉ?" Bùi Thiếu Khanh sắc mặt lạnh lẽo. Lý Hoa Miêu há miệng, cuối cùng chậm rãi cúi người xuống chật vật nhắm mắt lại: "Thần tuân lệnh." Đứng ngoài quan sát Tạ Thanh Ngô, mèo có mèo bệnh, người cũng có mèo bệnh. "Nàng là người nào ngươi biết không?" Bùi Thiếu Khanh chỉ Tạ Thanh Ngô hỏi Lý Hoa Miêu, vì phòng ngừa mèo này không cần lo làm việc, hắn cảm thấy có cần phải khiến nó biết được chính mình nhiệm vụ nghiêm túc tính, khó khăn tính, sự tất yếu. Lý Hoa Miêu lắc lắc đầu, phiêu kỵ tướng quân chỉ làm cho hắn đến mà nói, nhưng không có nói cho hắn xảy ra chuyện gì. Bùi Thiếu Khanh nghiêm trang nói: "Nàng là đương triều An Bình bá con gái, chồng của nàng là Uy Viễn hầu đấu tử, tướng mạo cùng ta vô cùng tương tự, ta giết chồng của nàng giả mạo hắn nhận chức Thông Châu bách hộ chỗ Tính An vệ tiểu kỳ trước, nàng an phận hay không quan hệ đến ta sinh tử." "Nguyên lai là như vậy, thần biết." "Thần cái gì cũng biết." Lý Hoa Miêu trận to tròn vo ánh mắt, kích động đến cả người thịt béo thẳng run, hô hấp dồn dập nói: "Mời chủ công yên tâm. Có mặt tướng nhìn chằm chằm các nàng này, nàng liền đừng mơ tưởng ngươi xấu đại kế. Nguyên lai chủ công không phải vô tâm nghiệp bá, mà là phải đi một con đường khác, thật là anh minh, thật là cao à." "Biết là tốt rồi." Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu vây tay nói: "Đi xuống đi, buổi tối tới nữa." "Tuân lệnh, mặt tướng cáo lui." Lý Hoa Miêu hai tay nhấc xin sau bốn chân chạm đất, xoay người nhẹ nhàng chạy đi. Lúc này một mực an an tĩnh tĩnh Tạ Thanh Ngô mới mở miệng hỏi: "Bên cạnh ngươi tại sao có thể có một cái yêu?" "Nhặt." Bùi Thiếu Khanh thuận miệng trả lời, nhắc tới nếu không phải tự mình gặp phải yêu, hắn còn tưởng rằng cái thế giới này trong truyền thuyết thần tiên quỷ quái đều là giả đây. Căn theo như truyền thuyết cùng cổ tịch đi lại, hàng ngàn năm trước thậm chí còn xa hơn thời điểm trên đời yêu ma hoành hành, luyện khí sĩ cũng từng gặp, chỉ là sau đó chẳng biết tại sao linh khí đột nhiên khô kiệt, tu sĩ yêu ma từng cái thọ toàn bộ toàn hóa, đủ loại pháp thuật bí tịch đều trở thành giấy vụn, chỉ có sức mạnh to lớn quy về tự thân võ đạo lưu truyền tới nay, có thể võ giả mặc dù còn có thể đá vụn ngự không, cũng rốt cuộc vô vọng trường sinh bất lão. "Ngươi giúp ta cũng nhặt một cái đi." Tạ Thanh Nô căn bản không tin hắn mà nói: "Ngươi có biết hay không, trừ những thứ kia sinh linh trí thú, đương kim thiên hạ có thể miệng nói tiếng người thậm chí hóa hình đại yêu bất quá năm ngón tay số. Con mèo kia mặc dù đầu óc có bệnh, nhưng cũng là một cái có thể miệng nói tiếng người đại yêu a. Biết bao kinh người." "Ngạch, ngươi khả năng hiểu lầm, Lý tướng quân chỉ là năm xưa ngộ phục dị quả mở ra linh trí có thể miệng nói tiếng người mà thôi, bản thân không cái bản lãnh cùng thần thông, nếu không bên người có này đại yêu, ta thì đâu đến nổi dẫn người ở trong núi là trộm." Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái giải thích. Tạ Thanh Ngô ngẩn ra: "Đúng à?" Tiếp lấy lại nửa là hâm mộ nửa là tiếc hận, vậy mà có thể gặp được đến trăm năm khó gặp dị quả, mèo kia ngược lại thật là có phúc. "Dị quả à, tự linh khí đột nhiên khô kiệt, thế gian này kỳ hoa dị quả cũng càng ngày càng ít, khó mà lại tìm. Ta trước nghỉ một chút phút chốc." Bùi Thiếu Khanh ngáp một cái, đi tới mép giường ngã đầu liền nằm đi tới. Tạ Thanh Ngô phục hồi lại tinh thần, tiến lên đưa tay đi kéo lôi hắn: "Ngươi ngủ nơi này, tối nay ta ngủ nơi nào?" "Đương nhiên cũng là nơi này, hai chúng ta nhưng là vợ chồng à, chẳng lẽ ngươi còn muốn chia phòng ngủ? Chuyến đi khiến người nghĩ như thế nào?" Bùi Thiếu Khanh mở mắt nói. Tạ Thanh Ngô buông tay ra sụ mặt nói: "Ta đáp ứng phối hợp ngươi, thế nhưng tuyệt đối không thể với ngươi cùng giường chung gối, ngươi cũng đã đáp ứng không động vào người ta. Ai nói ngủ một gian phòng liền nhất định phải cùng giường chung gối rồi hả?" Bùi Thiếu Khanh hỏi ngược một câu, bất đồng nàng trả lời lại nói: "Một cái giường ngủ một cái ngủ dưới đất." Thấy hắn như thế thản nhiên, tự giác lòng tiểu nhân độ bụng quân tử Tạ Thanh Ngô ngược lại có chút ngượng ngùng lên: "Cho ngươi ngủ dưới đất có phải hay không không tốt lắm?" "Vậy khẳng định không tốt lắm a." Bùi Thiếu Khanh nhất thời một cái cá chép nhảy ngồi dậy, nhìn chằm chằm nàng có lý chẳng sợ nói: "Cho nên khi nhưng là ngươi ngủ dưới đất ta giường ngủ, đưa ta ngủ dưới đất, ngươi nghĩ gì vậy? Ta là cái loại này vì người khác làm đoán chính mình người sao?" Nữ nhân này cũng là thực có can đảm nghĩ. Người Tạ Thanh Ngô tức giận, ngực run lên một cái phập phồng, hít thở sâu bình phục một hồi tâm tình cắn răng nói: "Ta ngủ dưới đất đi, nằm ngủ trên đất." Tên khốn này là so với nàng tử quỷ kia trượng phu càng hữu dũng hữu mưu, quả quyết sát phạt, nhưng là càng vô sỉ vô lại. "Ân hử." Bùi Thiếu Khanh lại ngã đầu đi nằm ngủ, trong miệng lại nhắc nhở câu: "Ngươi tốt nhất rời ta xa một chút." "Tại sao?" Tạ Thanh Ngô cau mày hỏi. "Ta mộng đẹp bên trong giết người." Hắn có thừa tướng tốt, cũng có thừa tướng tận. Tạ Thanh Ngô nửa tin nửa ngờ: "Thiệt giả?" Tỉnh dậy sắc trời đã tối, Bùi Thiếu Khanh vừa mới chuẩn bị hỏi Tạ Thanh Ngô giờ nào, môn liền bị gõ vang. "Đại nhân, chính bách hộ phái người đón ngài dự tiệc." Trần Hữu Phúc thanh âm theo ngoài cửa truyền tới. khiến hắn chờ. Bùi Thiếu Khanh bá đạo đáp một câu lại nói, gọi người rót nước hầu hạ ta rửa mặt. Ừ. Tạ Thanh Ngô thả tay xuống bên trong sách, nhìn xéo Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, này tặc tử ngang ngược sức lực giảm mà bản thân trượng phu cũng không cần diễn, ngược lại còn muốn thu liễm chút ít. Chỉ chốc lát sau, Thúy Nhi cùng Liễu Nhi liền bưng thủy theo khăn lông đi vào hầu hạ Bùi Thiếu Khanh rửa mặt một cái. Đẩy hai người đi xuống sau, Bùi Thiếu Khanh nhìn về phía Tạ Thanh Ngô khẽ mỉm cười, phu nhân lại ở trong nhà kiên nhẫn chờ, đói sẽ để cho hạ nhân chuẩn bị ăn, vi phu đi đi liền trở về, tối nay định sẽ không để cho ngươi vườn không nhà trống. Ta tối nay muốn thủ tiết. Tạ Thanh Ngô nghe này mang theo trêu đùa ý mà nói, liếc mắt đạo. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, phu nhân đã là quả phụ, ta làm sao có thể cho ngươi lại thủ tiết đây. Lập tức liền cười lớn ra cửa, mà Ly tướng quân không biết từ đâu nhi nhảy tới cửa, meo một tiếng ngẩng đầu đỡ ngực lại dáng đi ưu nhã chậm rãi đi vào căn phòng. Chương 6. Chính phủ dự tiệc, trực tiếp bản sắc diễn xuất Bùi Thiếu Khanh cũng là đến mới biết, chính huyền thành thiết tiến khoản đãi địa phương khác lại là ở tại trong phủ. Đây chính là muốn quan hệ vô cùng thân cận mới nên có đãi ngộ, mà hai người giao tình hoàn toàn không có tới mức này. Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, tại chính phủ quản gia ân cần dưới sự hướng dẫn dạo bước vào đại môn, nhà chiếm đất rất lớn. Xuyên qua sân nhà cùng phòng chính sau là một cái từ đỉnh đài thủy tạ cùng các loại núi giả kỳ hoa tạo thành vườn hoa. Chỉ từ này to lớn trạch viện cùng trong đó lui tới tạt qua không ngừng gia đình nha hoàn, là có thể nhìn ra tình an vệ quyền thế mạnh mẽ, một cái phụ trách một huyện chi địa bách hộ liền có thể có như thế gia sản, cũng dám có như thế phô trương. Chính Huyền Thành nằm ở vườn hoa giữa hồ nước một chỗ trong lương đình bày ra thực rượu, trừ hắn và ban ngày gặp qua Trần Trung Nghĩa theo Hứa Chi Dũng bên ngoài, còn có một cái mặc áo xanh, tướng mạo nho nhã trung niên nam tử. Bất đồng quản gia thông báo, xa xa nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh bốn người đã dừng lại trò chuyện đứng dậy chào đón. Làm chủ nhân Trịnh Huyền Thành đi tuốt đàng trước đầu, nụ cười rực rỡ thanh âm cởi mở nói, ha 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 ha, hôm nay Hàn Sa có thể được Bùi công tử bực này khách quý đại gia đến chơi thật đúng là rồng đến nhà tôm a, nhà mình đơn sơ, như có chiêu đãi không chu toàn trô mong rằng tha thứ, mau mời ngồi trên. Trịnh đại nhân khách khí rồi, ta không chọn. Bùi Thiếu Khanh không mặn không nhạt đáp lại một câu, tiếp lấy liền xài bước phóng qua bốn người không chút khách khí đặt mông ngồi ở chủ vị, sau đó run lên tay áo đổi khách thành chủ bắt chuyện bọn họ, còn đứng ngây ở đó làm gì, tất cả ngồi đi. Trịnh Huyền Thành trước đây liền chưa bao giờ từng gặp phải như thế cuồng vọng vô lễ người. Khi sâu một hơi đè xuống trong lòng nổi nóng, bắt chuyện ba người khác ngồi chung sau đó chỉ nho nhã trung niên giới thiệu, Bùi công tử, vị này là bổn huyện quan phụ Mâu Vương huyện lệnh, hắn biết được ngài phải giúp huyện nha tiêu diệt Phượng Hoàng Sơn mã tặc, tối nay cố ý tới thay khắp thành dân chúng mời ngài một ly tỏ vẻ cảm kích. Gặp qua Bùi công tử, Vương huyện lệnh làm lễ sau giơ ly rượu lên một mặt xấu hổ nói, thân ta là huyện lệnh vốn có bảo vệ lãnh thổ an dân chi trách, có thể làm gì có lòng không đủ lực, chỉ có thể cầu trợ ở tỉnh an vệ. Bùi công tử vừa mới đến liền dũng gánh diệt tặc trách nhiệm nặng nề, thật không hổ là vương hầu sau đó tướng môn loại a. Một ly này ta thay khắp thành dân trung kính tạ công tử cứu mạng ân. Tiếng nói rơi xuống, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Dễ nói Bùi Thiếu Khanh cũng giơ lên trước mặt nha hoàn mới vừa rót đầy tiểu trà lại một ly, đem chén rượu phanh một tiếng nặng nề thả ở trên bàn, lau miệng một cái hào tình vạn trượng nói, chính là sơn tặc mà thôi, lại xem ta bắt vào tay, Bùi công tử lần này tới Thông Châu chính là muốn làm ra một phen sự nghiệp cho ta phụ thân nhìn, vừa vặn từ nơi này Phượng Hoàng Sơn mã tặc bắt đầu, lấy trước bọn họ luyện cái tay. Công tử hào khí phách, ta xem công tử lần này ra thủ đô đúng là mãnh hổ sổ lồng, nhất định có thể đại chiến thân thủ. Là rất đúng cực mọi người một trận thiên hoa loạn truy thổi phồng, mà Bùi Thiếu Khanh cũng hơi nheo mắt lại lộ ra hưởng thụ thân sắc. Đã như vậy, không biết công tử dự định ngày nào diệt tặc đây? Vương huyện lệnh một mặt ân cần hỏi. Bùi Thiếu Khanh không chút do dự bật thốt lên, ngay tại ngày mai. Sáng mai ta vừa lên tùy tiện lập tức dẫn người ra khỏi thành diệt tặc, tránh cho kéo thêm một ngày tiểu nhiều một tên vô tội thương nhân ngộ hại, sớm chút còn dân chúng một cái thanh tịnh, chúng thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh nhất định không thấy được ngày mai mặt trời. Trịnh Huyền Thành bốn người hai mắt nhìn nhau một cái trên mặt đều hiện lên mấy phần nụ cười, biết rõ chuyện này đã thành một nửa. Ta chúc công tử kỳ khai đã thắng. Trịnh Huyền Thành thật cao nâng ly, uống xong say rượu nhíu mày ấp há ấp úng nói, bất quá sơn tặc người đông thế mạnh, vì không sơ hở tí nào, ta ngày mai phái thêm những người này hiệp trợ. Nói xong hắn lại giấu đầu lòi đuôi bổ sung một câu, đương nhiên, ta cũng không phải là hoài nghi công tử bản sự, chỉ là sư tử bộ thỏ cũng đem hết toàn lực. Không cần. Bùi Thiếu Khanh vung tay lên, như ước nguyện của hắn nói, ngày mai ta chỉ mang thủ hạ đề kỵ cùng hộ vệ liền có thể, hôm nay đám kia mã tặc ý đồ tập kích bổn công tử đã bị ta bị thương nặng, ta xem bọn họ cũng không gì hơn cái này, cần gì phải tốn nhiều nhân lực vật lực đây. Nay Trịnh Huyền Thành đấy mắt chỗ sâu né qua một tia hài hước, làm bộ làm tịch do dự một lát sau không có khuyên nữa, mà là lại lần nữa nâng ly, nếu công tử có này lòng tin, ta đây chúc công tử mã đáo công thành. Chúc công tử mã đáo công thành. Ba người khác cũng là rối rít nâng ly, một mặt trịnh trọng cao giọng nói. Bùi Thiếu Khanh trí trên mặt đắc ý mãn, thật giống như đã diệt tặc đắc thắng một dạng, cười ha ha, các ngươi ở trong thành chuẩn bị tốt tiệc ăn mừng chờ ta trở về liền có thể. Tiếp lấy lại đảo mắt nhìn một vòng, có chút bất mãn nhíu mày nói, chính bách hộ, tối nay liền mấy người chúng ta đại nam nhân khô uống mà nói khó tránh khỏi có chút không thú vị. Ha 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 ha, công tử hãy yên tâm, ta đã có an bài. Trịnh Huyền Thành đã sớm biết người này là cái sắc bên trong ác quỷ, cười rạng rỡ đứng dậy vỗ tay một cái. Một giây kế tiếp, đình đối diện lầu các cửa sổ mở rộng ra xuất hiện vài tên đánh đàn nhạc cụ nữ tử, kèm theo ti trúc thanh âm vang lên, một đám trang điểm ra mặt tinh xảo, dáng vẻ yêu kiều cô gái tuổi thanh xuân tựa như nhẹ nhàng con bướm vào sân. Nguyên sát vừa vặn, gió nhẹ tập tập, kèm theo êm hài nhạc khúc, mỹ nhân khởi vũ tá lấy rượu ngon, chính là ngày tốt cảnh đẹp tốt thời gian, làm gì một giây kế tiếp Bùi Thiếu Khanh phá vỡ này tốt đẹp hình ảnh. Thần sắc hắn bất mãn nói, các nàng khiêu vũ thế nào còn mặc lấy quần áo. Trịnh Huyền Thành bốn người nghe vậy đều là mắt lộ ra kinh ngạc. Có thể là các nơi tập tục bất đồng đi, bọn họ bên này vũ nữ khiêu vũ đều là mặc lấy quần áo nhảy. Gặp Bùi Thiếu Khanh vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, Trịnh Huyền Thành chỉ có thể kiên trì đến cùng nói, "Công tử xin chờ một chút." Hắn xoay người hướng đám kia vũ nữ đi tới, một phen giao thiệp sau nói xong điều kiện, hơn 10 tên vũ nữ xấu hổ mang sợ hãi chậm rãi cởi ra quần áo. "Ha ha ha ha, như vậy mới đúng chứ, tại chỗ đều là quân tử, đúng là nên như thế thẳng thắn đối đãi, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa." Bùi Thiếu Khanh vỗ tay cười to. Theo bài hát một lần nữa vang lên, đám vũ nữ cũng đỏ mặt lại lần nữa khởi vũ, bước nhảy chăn trở xê dịch, khi thì êm ái giống như gió nhẹ quất vào mặt, khi thì giống như sóng biển cuộn cuộn, một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, mang cho người ta cực lớn trong lòng trùng kích. Có nhục lịch sự, thật là có nhục lịch sự. Vương Huyện lệnh thấp giọng tự lẩm bẩm, không ngừng cho mình uống rượu. Vào giờ phút này, bất kể tại chỗ mấy người trong lòng là nghĩ như thế nào, trên mặt vậy là cái gì vẻ mặt, thế nhưng thân thể tuy nhiên cũng đã rất thành thực. Bùi Thiếu Khanh nhìn đến nồng nhiệt, đem vô lương quần là áo lụa hình tượng thông suốt đến cùng, cười lớn đứng dậy chạy về phía đám vũ nữ, đến đến, chúng ta cùng nhau cập vũ. Hắn còn có chút khẩn trương đây là lần đầu giả bộ chơi đùa hông đệ tử, cũng không biết diễn có giống hay không. Ai nhìn Bùi Thiếu Khanh tiến lên nước chảy bèo trôi, cùng điệp cập vũ, mọi người tại đây đã hoàn toàn tê dại, chẳng lẽ kinh thành xã hội thượng lưu cũng chơi được hạ lưu như vậy sao? A, công tử không muốn, mắc cỡ chết thế rồi. Ha 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 ha, ngoan ngoãn, để cho ta khang khang. Bùi Thiếu Khanh hạc đứng trong bầy gà trái ôm phải ấp, tay đến chim tới đưa tới trận trận duyên dáng tiêu to. Hắn ngay từ đầu vẫn chỉ là giả bộ, nhưng phía sau phát hiện mình hoàn toàn không cần giả bộ. Bản sắc diễn xuất, thích thú. Bất quá bởi vì còn muốn sớm là ngày mai diện tặc chuyện làm chút ít bố trí, cho nên lướt qua liền thôi. Theo vũ nữ trêu bừa lộn một cái sau, hắn tiểu lấy hôm nay tàu xe vất vả muốn sớm chút nghỉ ngơi làm lý do để ly rượu xuống đứng dậy cáo tử. Trịnh Huyền Thành tối nay cũng phải vì ngày mai kế hoạch làm chút ít bố trí, cho nên liền thuận thế an bài quản gia tiễn khách. Đưa mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh rời đi, Trịnh Huyền Thành nụ cười trên mặt dần dần biến mất, tàn nhận hướng trên đất phun một bãi nước miếng. Phi, thật là cái hạ lưu đồ vật. Hắn cũng tốt sắc, nhưng bình thường cũng phải là chờ trời tối phía sau cánh cửa đóng kín. Dáng vẻ này Bùi Thiếu Khanh như vậy tại người khác ra nhường vũ nữ cởi hết quần áo cùng hắn chơi đùa chơi đùa. Thái Hoang Đường, kinh thành quan lại đệ tử cũng này tính tình sao? Trần Trung Nghĩa bất khả tư nghị nói. Vương Huyện lệnh tăng háng một cái, dùng không xác định giọng, đại đa số người vẫn là phải khuôn mặt, cũng chính là Bùi Thiếu Khanh không kiêng nể gì như thế, mới có thể dám tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống đánh chết giống như quý phi yêu cháu đi. Giết chết đồ hôn trướng này cũng coi như là vì dân trừ hại. Trịnh Huyền Thành lại hứa một cái, nhìn về phía Hứa Chí Dũng nói, ngươi mang theo trọng lễ lập tức cả đêm ra khỏi thành đi gặp Hứa Nguyên Khánh, nhất định phải muốn nói với hắn ổn thỏa. Phải. Hứa Chí Dũng gật đầu một cái trầm giọng đê. Chương 7. Chủ công, nàng sát dụ thần. Cổ kính trong căn phòng dưới ánh nến. Tạ Thanh Ngô ngồi ở trước bàn trang điểm đọc sách, béo béo mập mập Ly tướng quân đứng ở trên bàn trang điểm ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tạ Thanh Ngô, thỉnh thoảng ánh mắt rời rạc nhìn về phía sau nàng, ở nơi đó nha hoàn chính đem từng đạo sắc hương vị đều đủ món ngon bắt đầu vào tới thả ở trên bàn. Phu nhân, có thể dùng bữa ăn. Đem một bình hâm rượu sau khi bố trí kỹ lưỡng, nha hoàn nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Ừ, các ngươi lui ra đi. Tạ Thanh Ngô nhìn chằm chằm trong tay nhàn thư, cũng không quay đầu lại nói một câu. Nha hoàn ứng tiếng mà đi, đóng cửa lại. Tạ Thanh Ngô này mới thả tay xuống bên trong sách, nhấc mi cười nói yêu kiểu nhìn về phía trước mặt nhỏ mập, môi đỏ mọng khẽ mở mùi hương thoang thoảng thoải mái, ngươi muốn không muốn ăn trung điểm. Nàng muốn cùng này miêu yêu giữ gìn mối quan hệ, này mèo mập nhìn không quá thông minh dáng vẻ, hẳn là dễ lừa gạt. Muốn dùng ham muốn ăn uống thu mua ta. Ly tướng quân vòng tròn lớn trong mắt tràn đầy khinh thường, nhảy xuống đi về phía bàn ăn nhảy lên, túi đầu ngay tại thịt kho tàu cá chép lên cắn một cái, thanh âm mơ hồ không rõ nhưng lại có lý chẳng sợ nói, bản tướng quân nhìn thấy thức ăn từ trước đến giờ muốn ăn liền ăn, không bao giờ dùng người mời. Cho nên ai cũng đừng trông cậy vào dùng chính là ham muốn ăn uống để cho ta thiếu hắn nhân tình. Tạ Thanh Ngô lập tức sạm mặt lại, thật là có hắn chủ nhất định có hắn mẹo, đều rất vô sỉ, không có một cái tốt. Nhưng nàng không hề từ bỏ. Trên mặt một lần nữa treo lên điềm điềm nụ cười, đứng dậy bước liên tục nhẹ nhàng đi tới Ly tướng quân bên cạnh bàn tay trắng non sách tấm vì đó rót rượu, nhẹ giọng nói, Ly tướng quân hiểu lầm tiểu nữ rồi, ta chẳng lẽ không biết ngài bực này vì mánh bất phàm đại yêu như thế nào có thể bị ta thu mua. Chỉ là kính nể tướng quân thôi, ngài uống ly rượu, khác nghẹn. Đừng nghĩ đối với ta dùng mỹ nhân kế. Ngầm đầu cá gặm miệng đầy mỡ Ly tướng quân như cũng không mất lòng cảnh giác, tiện tay cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, để ly xuống sau ở một cái bổ sung nói, ta đối với ngươi loại này trên người không có lông không có hứng thú, trừ phi là tìm chỉ màu lông trắng tuyển tiểu mèo mẹ tới lấy lòng bản tướng quân. Đương nhiên, coi như đối phương thật tìm tới, mèo mẹ hắn có thể ngày, nhưng chuyện chắc chắn sẽ không làm, trung thần không chuyện hai chủ, hắn trong lòng chỉ có chủ công một cái mặt trời. Tạ Thanh Ngô lại lần nữa tức giận, này chết mèo. Mặt khác, ai nói ta không có lông rồi, nhiều lắm. Hừ. Mắt thấy hắn khó chơi, nàng chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi tâm tư ngồi xuống cơm cô, trung vi nói bụng rồi một ngày, chừa chút cho ta, ta còn chưa ăn đây. Bùi Thiếu Khanh đẩy cửa vào thời điểm một người một con mèo đã cơm nước non nê, Tạ Thanh Ngô tiếp tục xem sách, Ly tướng quân ngưỡng chuyến ở giường đầu chính bệnh lên hai chân loại bỏ răng. Chủ công trở lại. Nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau hắn ném loại bỏ tăm xỉa răng tử nhảy lên một cái, nên đón chỉ Tạ Thanh Ngô nói, chủ công, giới cô nàng không phải người tốt ta, mới vừa muốn nhận mua thần, còn ý đồ sát dụ thần, nhưng thần đối với ngài trung thành cảnh cảnh há lại sẽ để cho nàng như nguyện. Không chút nào là đẹp ăn và sắc đẹp lay động. Nói đến phần sau hắn đứng thẳng người lên, một cái chảo loảng xoảng gỗ ngực, mặt mèo lên tràn đầy vẻ nghiêm túc. À, sát dụ một con mèo, ta ngược lại thật ra thật không nhìn ra ngươi ngay cả nhân thú cũng có thể tiếp nhận. Bùi Thiếu Khanh tiện tay đóng cửa lại, đồng thời lên tiếng trêu chọc Tạ Thanh Nô. Người cùng thú giao, từ xưa liền có chi, cho nên nhân thú hai chữ ở chỗ này hàm nghĩa cũng không khó lý giải. Ta không có sát dụ kia chết mèo. Tạ Thanh Ngô nghe vậy nhất thời là mặt tối sầm cải chính nói, sau đó lại âm dương quái khí phản kích đầy miệng, lại nói, ta muốn là thực sự thích nhân thú trực tiếp tìm ngươi không được sao? Được a, ta liền thích ngươi loại này một miệng lanh lợi mẫu chó. Bùi Thiếu Khanh mắt lộ ra hài hước, không chút kiêng kỵ đánh giá nàng kia nở nàng yêu kiểu dáng người. Nghe đối phương làm nhục mình là chó mẹ, Tạ Thanh Ngô trong nháy mắt mặt đỏ lên, đứng dậy xấu hổ cầm trong tay sách đập tới, càng rỡ. Ngươi hạ lưu vô sỉ, nhưng là ngươi trước ám phúng ta là thú, như thế mắng không thắng còn nóng này đây. Bùi Thiếu Khanh tiện tay tiếp lấy bay tới sách, nhìn xuống mặt bìa Cửu Châu Kỳ Hoa Dị Thảo ghi chép hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, cũng không nghĩ tới ngươi loại này đại gia khuê tú đọc sách còn rất tạm. Tạ Thanh Nô không nghĩ để ý đến hắn, một người ngồi xuống trầm mặt sinh buồn bực, nở nang bộ ngực lên xuống chưa chắc. Ly tướng quân. Bùi Thiếu Khanh đem sách ném trên bàn. Mèo mập lúc này đứng thẳng người lên, có thần. Ngươi lập tức trở về sơn trại truyền lời cho nhị đương gia để cho nàng cả đêm vào thành chỗ cũ một hồi. Bọn họ sơn trại gia đại nghiệp đại, trong thành cũng có điểm dừng chân. Tuân lệnh. Ly tướng quân lĩnh mệnh mà đi, mới vừa chạy đến cửa lại vòng trở lại. Nhảy lên bàn nắm lên một cái ăn còn lại dầu đùi gà, binh mã không nhúc nhích, lương thảo đi trước, này chân thần cầm lấy ở trên đường đem làm lương. Bùi Thiếu Khanh sầm mặt lại vây tay tỏ ý cút nhanh lên. Ly tướng quân đi nhanh, trở về được cũng mau, khiến nó tiếp tục nhìn chằm chằm Tạ Thanh Ngô sau, Bùi Thiếu Khanh liền một mình đi trong thành cứ điểm thấy mình cánh tay phải cánh tay trái tốt hung đệ. Trong phủ đều là Trịnh Huyền Thành cơ sở ngầm, hắn đương nhiên không thể đi cửa chính ra ngoài, vượt nóc băng tường loại sự tình này đối với hắn đường đường ngưng khí sơ kỳ võ giả tới nói dễ như trở bàn tay. Bùi Thiếu Khanh nhất đường bay diêm tẩu bích rơi vào hoàng ký cửa hàng trong nội viện, đây chính là bọn họ trong thành cứ điểm, chủ yếu phụ trách hỏi dò tin tức cùng thủ tiêu tăng vật. Đại đương gia, cửa hàng trưởng quỹ Lao Hoàng đã yên lặng sau đã lâu, nên đón đạo, nhị đương gia ở bên trong. Bùi Thiếu Khanh vây tay đẩy hắn rời đi, chính mình quen việc dễ làm đi tới một căn phòng đẩy cửa đi vào, bên trong một tên 20 tuổi nữ nhân đang ở tự rót tự uống. Người cao liếc mắt 2m có thừa, so với Bùi Thiếu Khanh còn cao ra một cái đầu, trứng lông khuôn mặt, ngũ quan đường cong hơi lệch cứng rắn, khí khái anh hùng hùng hực. Tóc dài màu đen dùng dây cột tóc cột thành một cái thật cao đơn đuôi ngựa rất ở sau lưng. Mặc lấy màu trắng bay ngắn, cao vút to lớn ngực phân lượng mười phần, nàng gái này thân cao cùng vóc người, eo cũng không tính tinh tế, nhưng cùng ngồi ở trên cái băng càng lộ vẻ nở nang đảo mông một đôi so với liền cũng lộ ra yêu kiểu, dưới làn váy hai cái chân dài to mặc dù không nhìn thấy, có thể chỉ nhìn thân cao là có thể tưởng tượng đến lúc đó bực nào nở nang phong dài. Nàng chính là Phượng Hoàng Sơn nhị đương gia Diệp Hàn Sương. Đại ca, gặp Bùi Thiếu Khanh đi vào, Diệp Hàn Sương lập tức ném ly rượu đứng dậy chào đón, thanh âm yên lặng. Ngồi. Nhìn đứng lên cảm giác bị áp bách mười phần tốt hung đệ, Bùi Thiếu Khanh vội vàng gọi nàng ngồi xuống, mình cũng theo sát phía sau ở tại đối diện ngồi xuống, sự tình nguyên nên đều biết, ngày mai ta chuẩn bị đại ca, ta đem Trần Tâm giết. Diệp Hàn Sương nhưng là trong lúc bất chợt mở miệng cắt đứt Bùi Thiếu Khanh mà nói. Bùi Thiếu Khanh chân mày cao lại, không nhìn ra vui giận tâm tình nhìn chằm chằm nàng phun ra hai chữ, lý do. Trần Tâm chính là ban ngày tại Thông Châu thành bên ngoài trước bị hắn phái trở về sơn trại cho Diệp Hàn Sương báo tin cái kia thủ hạ. Diệp Hàn Sương không chút nào chột dạ cùng Bùi Thiếu Khanh thản nhiên mắt đối mắt, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí không có bất kỳ ba động nói: Nếu đại ca ngươi muốn thay mận đổi đảo mạo danh thay thế Bùi Thiếu Khanh thân phận, kia là bảo đảm không sơ hở tí nào, biết rõ chân tướng người liền đều không thể giữ lại. Không chỉ là Trần Tam, còn có ban ngày đi theo ngươi sống sót mặt khác 9 người, thậm chí trong sơn trại còn lại kia hơn 20 người cũng toàn bộ đều phải diệt khẩu mới được. Trung quy bọn họ gặp qua ngươi mặt mũi thực, một khi phát hiện mới tới Tịnh An vệ tiểu kỳ cùng mình đại đương gia dáng dấp giống nhau, tất nhiên sẽ dễ dàng sinh ra chắc trở. Bùi Thiếu Khanh nghe nàng mà nói chậm rãi lắc đầu. Diệp Hàn Sương lại nói, Trung quy đều là một cái máng ăn cơm huynh đệ, đại ca cảm thấy không đành lòng cũng bình thường. Cho nên giao cho ta tới ra tay là được. Ngươi biết ta không phải như vậy người. Bùi Thiếu Khanh lại lần nữa lắc đầu, bưng lên Diệp Hàn Sương ly rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch, toàn bộ sơn trại trừ ngươi ra cũng chưa có ta quan tâm người, 9 người kia là được giết, nhưng phải có sách lực giết, chung quy tại Trịnh Huyền Thành trong mắt 9 người kia đều là ta hộ vệ, cho nên vừa muốn cho bọn họ bị chết không sinh vận sóng, đồng thời cũng phải bị chết hợp tình hợp lý. Hắn đã sớm có giết người diệt khẩu tâm tư. Phượng Hoàng Sơn mã tặc đều là một đám cướp bóc tội phạm, ôm đoàn gây án, bởi vì lợi mà tụ, nhất định là có nghĩa khí, nhưng tuyệt đối không nhiều. Bao gồm hắn và Diệp Hàn Sương không có một cái gọi là người tốt, mong đợi bọn họ vĩnh viễn có thể trung thành cảnh giữ bí mật tuyệt đối nằm động, cho nên giết hắn thật không nương tay, cũng không gì đó cảm giác có tội. Bùi Thiếu Khanh nói rất nhiều, nhưng Diệp Hàn Sương chỉ nghe câu kia toàn bộ sơn trại trừ ngươi ra cũng chưa có ta quan tâm người một bộ nữ hán tử hán hình tượng khuôn mặt nàng vi làm, ánh mắt lóe lên, vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi đại ca, còn có một việc, Tĩnh An vệ bách hộ chỗ tổng kỳ Hứa Chi Dũng mới vừa tự mình mang theo vạn lượng ngân phiếu lên núi muốn gặp ngươi, ta gặp mặt giả dạng làm ngươi tiếp đại hắn. Hắn nói sáng sớm ngày mai ngươi biết dẫn người vào núi diệt tặc, mời ta ra tay giết rồi ngươi, là lý do ổn thỏa hắn cũng sẽ ngụy trang thành người chúng ta xuất thủ tương trợ. A, trong dự liệu. Bùi Thiếu Khanh nét miệng lên một vệt trào phúng nụ cười, trong mắt hắn mang lộ ra lạnh giọng nói, ngày mai ta không chỉ có muốn giết chùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh lập một công, còn muốn giết này Hứa Chi Dũng xuất khẩu ác khí, càng phải giết trong sơn trại tất cả mọi người chấm dứt hậu họa. Chúng ta ngày mai như vậy trong căn phòng ánh sáng tối tăm. Bùi Thiếu Khanh không nhanh không chậm nói, Diệp Hàn Sương hết sức chuyên chú nghe, hai người cái bóng theo chập chờn ánh đến tại trên tường vũ động. Thật nam nhân thì phải mở xe lớn. Chương 8. Thỏa mãn, ra khỏi thành trừ phiến loạn đại ca anh minh, nguyên lai hết thảy đều tại ngươi nằm trong kế hoạch,
ta đây an tâm. Diệp Hàn Sương nghe xong Bùi Thiếu Khanh kế hoạch sau mặt đầy vẻ khâm phục. Nàng không thể không biết đối phương âm hiểm tàn nhẫn chỉ về thế cảm thấy sợ hãi, bởi vì nàng biết rõ đối phương sẽ không đem những thủ đoạn này dùng đến trên người mình. Các nàng theo kết bạn trà trộn giang hồ đến chiếm núi làm vua, cùng nhau vào sinh ra từ nhiều năm, không phải thân huynh muội nhưng lại hơn hẳn thân huynh muội. Bùi Thiếu Khanh liếc nhìn ngoài cửa sổ, đại khái đoán được thời gian tại giờ xỉu, nói: "Không còn sớm, ta đi về trước, ngươi cũng sớm chút trở về sơn trại làm an bài đi." Nói xong hắn liền đứng dậy đi ra ngoài. "Đại ca." Diệp Hàn Sương đứng dậy theo, bởi vì thức dậy quá mau, rộng rãi tấm lòng nhiều vẻ lên xuống run rẩy không ngừng, thực sự quá lớn, dù là mặc lấy quần áo cũng có thể làm cho người cảm nhận được cái loại này nhẹ nhàng bóp một cái ngón tay là có thể rơi vào đi quy đạn, làm cho người ta vô hạn mơ mộng không gian. Bùi Thiếu Khanh lại có thể mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm nàng hiếu kỳ hỏi một câu: "Ngươi còn có chuyện gì sao?" Hắn mặc dù háo sắc, cũng muốn mở xe lớn, nhưng lại sẽ không hám sắc làm lu mờ ý nghĩ, hắn xuyên qua tới không có thừa kế nguyên chủ trí nhớ, không biết nguyên chủ cùng Diệp Hàn Sương nhiều năm chung sống chi tiết, cho nên cũng không dám làm vậy, tại trước mặt nàng chỉ có thể cho thấy một bộ tốt huynh trưởng hình tượng. "Còn ngươi nữa cấp nữ nhân kia, nàng là không phải cũng phải diệt cậu." Diệp Hàn Sương nói lời này, lúc ngữ khí theo vẻ mặt đều là trước sau như một tiết lặng, nhưng giày bên trong mũi chân cũng đã giữ chặt rồi, bởi vì nàng thuần túy là lo lắng đại ca đối Tạ Thanh Ngô động tâm, chung quy Trần Tam cùng Lý tướng quân đều nói qua nữ nhân kia dung mạo rất xinh đẹp. Đại ca chỉ là yêu nàng mà nói không được gì, coi như sợ đại ca từ đây yêu nàng a. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái đáp, nàng còn muốn giữ lại, ta yêu cầu nàng trợ giúp tài năng tốt hơn hoàn thành thân phận thay thế, yên tâm, ta sẽ tùy thời nhìn chằm chằm nàng. Có thể đại ca ngươi giết chồng của nàng, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, loại này cao môn quý nữ tâm nhãn có thể nhiều lắm. Diệp Hàn Sương mặt vô biểu tình nói. Bùi Thiếu Khanh không muốn giải thích nhiều, theo bản năng giơ tay lên muốn sờ sờ nàng đầu chân an, nhưng nhìn hạ bộ cao chênh lệch lại lặng lẽ buông xuống, yên tâm, ta sẽ không cho nàng hại ta cơ hội, cứ như vậy, đi trước. Tiếng nói rơi xuống liền xoay người mở cửa rời đi. Diệp Hàn Sương há miệng lại cũng chỉ có thể đem phía sau mà nói nuốt trở vào, nhìn lấy hắn bóng lưng, mím chặt dịu dàng môi đỏ mọng tại chỗ đứng sừng sững hồi lâu, sau đó nắm lên trên bàn trường kiếm treo ở bên hông đi ra ngoài. Không tới thời gian một phút, Bùi Thiếu Khanh liền trở về Trịnh Huyền Thành an bài trạch viện, hắn rón rén đẩy cửa ra, Lý tướng quân nằm ở trang điểm trên cái băng ngủ, Tạ Thanh Ngô cũng đã nằm ở trên giường ngủ say, tư thế ngủ ngay ngắn. Nữ nhân này chẳng lẽ là cho là chỉ cần nàng trước một bước ngủ giường, chính mình liền ngượng ngùng đuổi nàng đi xuống. Hôm nay nàng dám giường ngủ, chính là dò xét, nếu là chính mình bất kể mà nói, ngày mai nàng dám làm ra cái gì cũng không cảm tưởng, từ vừa mới bắt đầu liền muốn để cho nàng biết rõ đoạn này trong hợp tác lấy ai là chủ, dập tắt nàng tiểu tâm tư. Bùi Thiếu Khanh lạnh lùng rễu cợt một tiếng, tiến lên một cái vén chăn lên, sau đó nhất thời liền trận to hai mắt. A. Tạ Thanh Nô cũng tỉnh, mặc dù mặc trên người một tầng quần áo, nhưng như cũ theo bản năng luống cuống tay chân kéo chăn che đậy, mái tóc tán loạn, mắt lim dim buồn ngủ nàng còn mang theo mấy phần thức dậy khí chừng hai mắt chất vấn Bùi Thiếu Khanh: "Tạ tử, ngươi muốn làm gì? Ngươi mặc gì đó?" Bùi Thiếu Khanh gắt gao nhìn chằm chằm nàng lộ tại bên ngoài chăn chân, vốn nên trắng non không dành trên chân bọc một tầng kinh bạc, bóng loáng chân bóng bạch đi. Tuyệt đối không nhìn lầm, chính là bạch đi. "Ngươi nói cái này?" Tạ Thanh Ngô theo bản năng nâng lên một cái đùi đẹp, tất chân bọc xinh xắn chân ngọc tại Bùi Thiếu Khanh trước mặt lung lay, dùng nhìn thằng nhà quê ánh mắt nhìn lấy hắn nói: "Đây là băng tằm ti, hàng năm sản lượng ít, cống phẩm, kinh thành quan to quyền quý đều thích loại này tơ tằm làm ra thiếp thân quần áo, kinh bạc lại mượt mà, mặc ở bên trong so với tơ lụa thoải mái hơn." "Băng tằm ti?" Bùi Thiếu Khanh càng xem càng cảm thấy đây chính là tất chân, đại chu tại sao có thể có cái này? Hắn tự tay một cái bắt được Tạ Thanh Ngô chân nhỏ muốn cẩn thận quan sát. "A, ngươi làm cái gì? Không tiếp. Buông ra ta." Tạ Thanh Ngô thoáng chốc gương mặt đỏ lên, không ngừng dãy rủa ý đồ thoát khỏi ma chảo, nhưng lại cuối cùng là không công. Bùi Thiếu Khanh rời tay bên trong chân ngọc càng tiếp cận càng gần. "Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn a." Lý tướng quân ở bên cạnh nhắm hai mắt lại, có đứng dậy kêu lên nói: "Chủ công mời ý miệng, dung thần cáo lui trước." Hắn sợ nhìn rồi không nên nhìn bị diệt khẩu. "Buông ra ta." Tạ Thanh Ngô mắt thấy Bùi Thiếu Khanh khuôn mặt cách mình chân càng ngày càng gần, tựa hồ sau một khắc lúc nào cũng có thể sẽ cái miệng cắn lên đến, xấu hổ được uống đến phát khóc. "Đừng động." Bùi Thiếu Khanh trách mắng một tiếng, Tạ Thanh Ngô cùng vừa mới chuyển thân Lý tướng quân đồng thời không dám động. "Không phải đâu, chủ công thích bị người nhìn. Có thể bản tướng quân làm mèo a, cũng có thể trợ hứng. Chủ công thật biến thái." Bùi Thiếu Khanh không giống một người một con mèo muốn như vậy trực tiếp lên miệng, chỉ là xít lại gần điểm cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện băng tằm ti sát thực cùng hắn kiếp trước bình thường làm duy nhất độ dùng tất chân bất động, không có khe, phản phất là hồn nhiên nhất thể mà thành, mỏng như cánh tằm, hơn nữa độ sáng cao hơn, sợ cảm giác băng băng lương lương mượt mà nhu thuận. Hắn lưu luyến không rời lòng ra Tạ Thanh Ngô chân sau hỏi một câu: "Này băng tằm ti có cái khác nhan sắc sao?" Hắn vẫn thích nhất chỉ đen. "Đương nhiên là có à, băng tằm ti là có thể nhân tạo cao cấp, có thể chế thành bất kỳ muốn quần áo hoặc là quần, nhưng kỹ thuật yêu cầu rất hà khắc." Tạ Thanh Ngô thở phào nhẹ nhõm, thật nhanh đem chân nhỏ lùi về chăn. Xuyên qua nhiều ngày, Bùi Thiếu Khanh vẫn là lần đầu với cái thế giới này cảm giác thân cận, bởi vì cuối cùng ở cái thế giới này tìm được kiếp trước quen thuộc đồ vật, thỏa mãn hắn kia hương chi tình, có một điểm nơi quy tụ cảm. Độc tại xứ lạ là gì khách, mỗi khi gặp ngày hội bị tia thân, người nào biết du tử nhìn thấy cố thổ đồ vật kích động. Tiếp lấy hắn một cái níu lấy Tạ Thanh Ngô và táo đưa nàng xách lên, trong quá trình này trước đồ lót cổ áo mở rộng ra một ít, đồng dạng là băng tằm ti chế thành thêu cái yếm thoáng lộ ra một góc, xuân quang chợt tiết. Ngay tại lúc đó hắn cũng mới thấy rõ này đôi bạch ti toàn cảnh,
là quần tất hình thức, bắp đùi bộ trở lên nhan sắc rất sâu phòng ngừa người mặc lấy đi sạch, bất quá dù là như thế cũng có thể nhìn ra kia hoàn mỹ nhà hình. Ngươi còn muốn làm gì? Buông ra ta. Treo trên bầu trời Tạ Thanh Ngô hoa dung thất sắc, kinh hoàng thất thố dương nhanh múa đuốt đạp đạn hai chân, giống như chỉ bị người xách gáy nhấc lên tiểu sữa chó giống nhau nhỏ yếu bất lực. Dương là ta. Bùi Thiếu Khanh tiện tay đem nàng vứt trên đất, lại ném cái gối cùng hai giường chăn. Sau đó chính mình đã rơi xuống giày nằm đi tới. Tạ Thanh Ngô không nghĩ đến đối phương thật đúng là có thể đem chính mình từ trên giường ném xuống đất, đây là người có thể làm được giải quyết sao? Nàng nuốt té đau cái mông hung ác trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt, đem chăn khẽ quấn, ngủ. Ít nhất dò xét ra người này thật không phải là người. Lý Tướng Quân, tắt đèn. Bùi Thiếu Khanh nhắm mắt lại nhàn nhạt hô. Tuân lệnh. Lý Tướng Quân thất vọng nhảy qua thổi tắt sở hữu cây đến, lại leo về trên bàn trang điểm ngủ. Sáng sớm ngày kế, Tạ Thanh Ngô mơ mơ màng màng mở mắt ra phát hiện mình nằm trên đất còn có chút may mắn, phát sinh ngày hôm qua tất cả đối với nàng mà nói giống như một giấc mộng giống nhau. Một giây kế tiếp Lý Tướng Quân không biết từ đâu nhi nhảy đến trước mặt nàng, ngươi có thể cuối cùng tỉnh, mau gọi hạ nhân đưa đồ ăn sáng vào đi, bản tướng quân đều nhanh chết đói á. Hắn ở đâu? Tạ Thanh Ngô theo bản năng quay đầu hướng trên giường nhìn một cái, phát hiện người đã đi giường không. Đi bách hộ chỗ rồi. Lý Tướng Quân thuận miệng giải thích một câu, lại thúc giục, chúng ta ăn trước đồ ăn sáng đi. Tạ Thanh Ngô đem chăn gối để lên giường, từ nhỏ đến lớn bị hầu hạ đã quen nàng biết rõ nha hoàn đã sớm ở bên ngoài chờ đợi, trực tiếp hô, Thúy Nhi Liễu Nhi chuyển lời phòng bếp chuẩn bị tiện, đi vào hầu hạ ta trang điểm. Phải phu nhân. Mà cũng trong lúc đó, người mặc tính an vệ đồng phục Bùi Thiếu Khanh đã tại bách hộ chỗ hoàn thành chính thức báo danh, thực sự trở thành một tên tính an vệ tiểu kỳ. Bách hộ chỗ trong sân đứng 10 tên mặc lấy trường bào màu đen, nơi cổ áo có thêu màu đỏ vân vân, đầu đội màu đen bình khăn, yêu khố trường đao màu đen tính an đề kỵ. Trước mặt bọn họ trên bậc thang, mặc lấy quan bảo Trịnh Huyền Thành chỉ bên cạnh Bùi Thiếu Khanh nói, từ nay về sau Bùi tiểu kỳ chính là ngươi chờ thượng quan rồi. Tham kiến Bùi đại nhân. 10 người đồng loạt hành lễ. Chư vị miễn lễ. Vị bái gặp Bùi Thiếu Khanh hăm hở, đỡ cán đao lớn tiếng nói, thời gian còn dài hơn, sau này có thời gian hiểu nhau. Dưới mắt trước làm chính sự, bên ngoài thành Phượng Hoàng Sơn mã tặc hứa Nguyên Khánh hàng ngũ làm hại đã lâu, tôi không thể tha, hiện tại ta liền mang các vị đi trước tiêu diệt lão này, còn dân chúng Thái Bình. Phải. Mọi người cùng kêu lên đáp. Mặc dù hứa Nguyên Khánh đại danh bên ngoài, nhưng tính an vệ như thế nào lại sợ tên sơn tặc, húng chi bọn họ cảm thấy nếu bách hộ xuất ra tay, khẳng định làm vẹn toàn an bài. Bùi Thiếu Khanh quay đầu nhìn về phía Trịnh Huyền Thành, chắp tay một cái nói, đại nhân, ta trước hết dẫn người lên đường. Ừ, ta cùng cả thành dân chúng lặng lặng chờ Bùi tiểu kỳ đắc thắng trở về. Trịnh Huyền Thành cười tủm tỉm nói. Phải. Bùi Thiếu Khanh tự tin cười một tiếng, xoay người từ trong lòng ngực móc ra một quả bao trùm cả khuôn mặt, chỉ lộ ra hai con mắt mặt nạ màu trắng đeo lên, ấn xuống cán đao nhìn về phía các thuộc hạ vung tay lên, xuất phát diệt tặc. Tuân lệnh. Các thuộc hạ đồng loạt đeo lên mặt nạ. Hắc bào mặt trắng tịch tà đao, tinh an vệ phù hợp. Nhìn Bùi Thiếu Khanh bóng lưng, Trịnh Huyền Thành nụ cười trên mặt dần dần biến thành giễu cợt, ánh mắt lạnh giá. Chương 9. Đều tại mượn đao giết người, chết không nhắm mắt giá. Tản ra. Hết thảy tản ra. Tinh an vệ làm việc. Một đám người khoác hắc bào, yêu khố trường đao, mang màu trắng không mặt mũi cụ tính an vệ ở trong thành không chút kiêng kỵ phóng ngựa chạy như điên, đưa tới trận trận náo loạn. Trên đường qua lại dân chúng cũng hoặc kêu lên hoặc thét lên hướng hai bên tránh né, để phòng ngựa bị vó sắt giẫm đạp lên. Bùi Thiếu Khanh đột nhiên cảm thấy những thứ này tính an vệ so với bọn hắn mã tặc cũng không tốt đến chỗ nào, mặc dù bọn họ giết người cướp của, nhu tài hại mệnh, nhưng ít ra tuân thủ quy tắc giao thông a, sẽ không ở trên đường phóng ngựa mạnh mẽ đâm tới. Bất quá bây giờ hắn cũng là tính an vệ một thành viên. Được hợp quần. Hừ, những thứ này ưng khuyển thật là kiêu căng, mỗi người cũng ngang ngược, quả thực đáng hận. Một gian tiệm rượu lầu 2 đối diện đường cái bên cạnh bàn, mặc lấy màu tím nhạt váy ngắn cô gái tuổi thanh xuân giận dữ nhìn một màn này nói. Nàng ước chừng 16-17 tuổi, mày liêu mắt hạnh, miệng anh đào nhỏ, vi mặt tròn trứng hợp với tinh xảo ngũ quan giống như một khả ái búp bê, thon nhỏ vóc người đã rất có đường cong, dẫn đến trước ngực đầu khấu có chút lên xuống. Trên bàn còn có vị niên tuổi cùng với sắp xỉ thanh niên cùng một vị giữ lấy dâu người đàn ông trung niên, cùng với một vị phong vận vẫn còn mỹ phụ trung niên. Người đàn ông trung niên nhíu mày một cái nhắc nhở, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chúng ta tới Thông Châu là có chuyện quan trọng, phòng ngừa gây thêm rắc rối. Biết sư phụ. Quân tím thiếu nữ bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, buồn buồn uống một ly rượu. Mặc lấy màu trắng bay ngắn, da thịt như ngọc, vóc người đầy đặn, khí chất thành thục ôn nhuận mỹ phụ trung niên cười một tiếng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trấn an nói, ta biết Lan Nhi ghét ác như kiểu, nhưng liên quan đến quan phủ, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, nếu không sẽ rước lấy đại phiền toái. Biết rồi sư đương, ta chỉ ở trước mặt các ngươi nói như vậy. Triệu Chỉ Lan hừ nhẹ lấy bĩu môi một cái đem ly rượu không phanh thả trên bàn, đại sư minh, rót rượu. Mà thanh niên thì chút nào không cảm thấy bị đối phương vô lễ mạo phạm, khẽ mỉm cười. Thần sắc ôn nhu lại cho thiếu nữ châm một ly rượu, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Ngoài cửa thành, 9 tên phục mệnh sớm ra khỏi thành chờ hộ vệ nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau lập tức tiến lên chào đón. Tham kiến công tử. Ừm. Bùi Thiếu Khanh tìm ngựa nghỉ chân, dắt lấy dây cương quay đầu nhìn về phía chúng thuộc hạ nói, những người này đều là ta hộ vệ, đem cùng chúng ta cùng nhau diệt tặc. Phải. Một đám tính an vệ cùng kêu lên đáp. Trong lòng bọn họ nhất thời có tính toán, quả nhiên mang nhiều như vậy hộ vệ nhập chức, có thể thấy vị này mới tới thượng quan nhất định ra thế hiển hách. Không trách hôm qua bách hộ tự mình dẫn dắt hai vị tổng kỳ cùng một đám tiểu kỳ ra khỏi thành chào đón. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lại cung kính rất nhiều, tại Đại Chu có thể không tôn trọng nhất võ lực cá nhân, nhưng cần phải tôn trọng hắn bối cảnh và quyền lực. Tiếp tục xuất phát. Giá. Bùi Thiếu Khanh hai chân thúc vào bụng ngựa lại lần nữa tăng tốc. Thập Cửu Kỵ theo sát phía sau, vó ngựa lộc cộc đạp qua khô giáo quan đạo mặt đường kích thích trận trận bụi đất tung bay. Rất nhanh thì vào núi non trùng điệp Phượng Hoàng Sơn. Hiu 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 xiêu xiêu. Đi qua một chỗ rừng rậm, hai bên đột nhiên vang lên sắc bén tiếng xé gió, mấy chục mũi tên như mưa đánh tới. Địch tấn công. Bùi Thiếu Khanh làm bộ làm tịch hô to. Có mai phục. Bảo vệ Bùi đại nhân. Chín tên giả mạo hộ vệ mã tặc cũng sớm bị Bùi Thiếu Khanh kênh, trận, thông, đu đưa, qua, biết rõ đây là đại đương gia Triệu Tập Sơn trại huynh đệ diễn trang hí, cho nên cũng không chút nào hoảng, làm bộ làm tịch ung dung đối địch. Mười tên tính an vệ lâm uy không loạn, trong bọn họ thực lực thấp nhất đều là đoán thể cảnh sơ kỳ, đem Bùi Thiếu Khanh bảo hộ ở chính giữa, cơ đao dễ dàng đẩy ra từng nhánh mũi tên nhọn. Giết a, giết những cậu con này. Kèm theo tiếng họ giết, hai bên rừng rậm cùng đỉnh đầu trên cây rối rít lao ra mười mấy tên che mặt miếng vải đen đạo tặc, bọn họ trọng điểm bắt chuyện kia vài tên giả mạo hộ vệ sơ tặc, cũng chính là bọn hắn ngày xưa hảo huynh đệ. Bởi vì theo nhị đương gia nói, chính là những người này đầu phục quan phủ, mới đưa đến hôm qua xuống núi đánh thu phong đại đương gia chúng mai phục bỏ mình, bây giờ còn mang tịnh an vệ tới vây quét sơn trại, thật là chết không có gì đáng tiếc. Bởi vì đối với mình người nhà không hề đề phòng, chín tên giả mạo hộ vệ mã tặc chớp mắt liền đã chết năm người. Dừng tay, chúng ta là người mình a. Còn lại bốn người ý thức được có cái gì không đúng, vội vàng biến sắc kêu lên. Thật can đảm. Bùi Thiếu Khanh trợn tròn đôi mắt, cầm đao chỉ bọn họ hét, không trách diệt tặc chuyện hội tiết lộ phong thanh gặp tập kích, nguyên lai bọn ngươi vậy mà phản bội bản quan cùng sơn tặc cấu kết, nên chạm. Giết bọn họ. Trước bị ngày xưa các anh em cơ đao chém, bây giờ lại bị đại đương gia chỉ trích thành phản đồ, bốn người đã hoàn toàn một bước, mà không chờ bọn họ kịp phản ứng, cách bọn họ hơi gần tính an vệ đều đã nhào tới. Mấy cái hô hấp giữa bốn người liền chết oan uổng. Đến đây, hôm qua đi theo Bùi Thiếu Khanh cùng nhau xuống núi cướp bóc sở hữu sơn tặc tất cả đều đã bỏ mình hồn tiêu tan. Đại nhân, địch nhiều ta ít, ngươi cho đi. Một tên tính an vệ biên đối địch một bên hô lớn. Mới vừa Bùi Thiếu Khanh cơ đao ngăn đỡ mũi tên kia bản lĩnh thì để cho bọn họ nhìn ra vị này thượng quan vũ nghệ lơ là, có hắn tại mà nói, đại gia còn phải phân tâm phân lực bảo vệ hắn an toàn, thật sự khó mà trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đối địch. Hơn nữa võ đạo đều không nhập môn vậy mà cũng có thể thêm vào tính an vệ, vẫn là tiểu kỳ quan, có thể thấy hắn bối cảnh thâm hậu bao nhiêu, như quả chết ở chỗ này, hoặc là bị cái gì thương, bọn họ những người này khẳng định không có kết quả tốt. Cho nên đem Bùi Thiếu Khanh chi đi đã là vì có thể hết sức chuyên chú giết địch, cũng là vì bảo vệ hắn an toàn. Được, ta trở về thành Việt Minh, bọn ngươi cần phải giết sạch sở hữu sơn tặc, không để lại một người sống. Bùi Thiếu Khanh ném câu nói tiếp theo liền đánh ngựa mà đi. Không có hắn người đại đương gia này cùng Diệp Hàn Sương cái kia nhị đương gia xuất thủ, trong sơn trại quần tặc môn đối mặt bình thường thương nhân hộ vệ hoặc huyện nha bộ khoái còn được, nhưng đối mặt tính an vệ cơ hồ chỉ có cái mền phương diện trù diệt phần. Xin lỗi các anh em, đi theo ta ăn ngon mặc đẹp nhiều năm như vậy, vì ta một đời phú quý, tự ủy khuất các ngươi chết sớm nửa đời, đi trước đoạn đường đi. Hắn phóng ngựa hướng cùng Diệp Hàn Sương hẹn xong địa phương chạy như điên, đúng như dự đoán, không lâu lắm đã nhìn thấy nhất người hán tử bị mặt một tay cầm đao ngăn ở giữa đường. Ngươi là người nào? Muốn như thế nào? Bùi Thiếu Khanh tìm lại dây cương dừng lại, mặt đầy khẩn trương hỏi, mặc dù biết rõ đó là Hứa Chí Dũng, nhưng lại cố làm không hiểu. Hứa Chí Dũng thấy chỉ có một mình hắn, trực tiếp liền tháo xuống mặt nạ, âm trầm nói, quý phi nương nương có lệnh muốn tính mạng ngươi, Bùi công tử đâu có gì lạ đâu à? Đi rồi âm tào địa phủ muốn quyết định chính chủ. Hứa tổng dưới cờ, là ngươi, là giống như quý phi cho ngươi giết ta. Bùi Thiếu Khanh la thất thanh, nhưng dưới mặt nạ kỳ thực không hề ba động, ngựa khí cố làm hốt hoảng luôn cùng nói, phụ thân ta là Uy Viễn Hầu, Hứa tổng dưới cờ ngươi tha ta một mạng, ta nhất định làm nặng nghề có thưởng. Ngạo mạn ra hỏa, chết đã đến nơi còn dám dùng thưởng cái chữ này. Hứa Chí Dũng chẳng biết tại sao bị chọc giận, mũi chân điểm một cái, người nhẹ như yến bình thường nhảy lên thật cao trực bức Bùi Thiếu Khanh, tiểu tử, để mạng lại đi. Thương lang một giây kế tiếp, kèm theo kim thạch chi âm, Bùi Thiếu Khanh bên hông trường đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo ác liệt ánh đao lướt qua liền dễ dàng đem Hứa Chí Dũng đao đánh văng ra, đồng thời hắn được thế không tha người, theo trên lưng ngựa nhảy lên một chém. A! Còn nơi Vu Chấn sợ cùng mộng bức bên trong Hứa Chí Dũng đội vàng giơ đao đi chặn, đang một tiếng, tia lửa văng khắp nơi, trong tay hắn đao bị đánh bay, người nặng nề từ không trung rơi xuống đất, lui về phía sau lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, cầm đao tay run không ngừng, mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh kêu lên, ngưng khí cảnh. Đáng chết, không phải nói hắn không thông võ nghệ sao? Đáng chết là ngươi mới đúng, Hứa Nguyên Khánh. Bùi Thiếu Khanh rơi vào trên lưng ngựa đứng, một tay cầm đao xa xa chỉ Hứa Chí Dũng, trên cao nhìn xuống lạnh giọng nói. Hứa Chí Dũng lúc này mở ra, Hứa Nguyên Khánh. Không sai, ngươi chính là Hứa Nguyên Khánh. Bùi Thiếu Khanh hái được mặt nạ, mang trên mặt một tia giễu cợt cùng cười lạnh nói, không trách Hứa Nguyên Khánh muốn gặp mặt, là bởi vì hắn sợ người thấy chính mình mặt mũi thực sau nhận ra mình là tình an vệ tổng dưới cờ. Không trách hắn có thể nhiều lần chạy thoát quan phủ vây quét, bởi vì hắn còn có tầng thân phận là tình an vệ tổng dưới cờ. Nhưng tiếc là a, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi mặt mũi thực tức thì đại bạch ở thiên. Ngươi muốn giết ta lừa lấy công lao. Hứa Chí Dũng trợn to hai mắt, thanh âm cũng trở nên sắc nhọn, trên thực lực chênh lệch khiến hắn tự biết chạy trốn vô vọng, mồ hôi đã chảy ướt lưng hắn tại chỗ một tiếng quỳ xuống, mím môi cuốn quýt dập đầu xin tha, Bùi công tử tha mạng a. Ta cũng không muốn làm như vậy, đều là Trịnh đại nhân buộc ta cũng không chọn được a. Van cầu ngài tha ta cho ngài làm nữ mã, cho ngài làm chó. Đáng tiếc ta chỉ thích chó mẹ. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, từ trên ngựa nhảy xuống, bộ ép sát. Nhưng vào lúc này đột phát tiếng động lạ, đồng dạng là hắc khăn gặp mặt, hai em mở có thừa xe lớn Diệp Hàn Sương tại ngọn cây giữa nhảy lên, sau khi hạ xuống nâng kiếm vội vàng chạy tới, sau gót đơn đuôi ngựa thật cao nâng lên suý lai suý khứ, đáng tiếc nàng kim nhật có ngực, nếu không hình ảnh nhất định rất tốt đẹp. Hứa Chí Dũng nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy đúng phương hướng chính mình chạy tới, nhất thời mừng rỡ, sống sót sau hai nạn hắn cọ một hồi đứng dậy chi cách lên, rất lớn đương ra tới đúng dịp. Người ta mau liên thủ giết người này. Phốc suy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại hắn không chút nào phòng bị dưới tình huống Diệp Hàn Sương trong tay trường kiếm xuyên qua ngực hắn, máu tươi dọc theo thân kiếm tích tí tách nhỏ tại trong đất bùn. Hứa Chí Dũng thân thể cứng ở tại chỗ, chậm rãi cúi đầu nhìn không có ra trước ngực thân kiếm, trong mắt tràn đầy giật mình cũng không hiểu, lại ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hàn Sương. Hắn không hiểu, thật không rõ. Phốc suy. Diệp Hàn Sương rút ra trường kiếm, Hứa Chí Dũng ách rồi một tiếng hậu thân thể mất đi chống đỡ nặng nề té xuống đất. Đại ca. Diệp Hàn Sương thu hồi kiếm đi tới Bùi Thiếu Khanh trước mặt, tháo xuống mặt nạ thanh âm yên lặng hô. Còn không có tắt thở Hứa Chí Dũng nhìn một màn này trợn tròn đôi mắt, trong miệng không ngừng phát ra cặp thanh âm. Bùi Thiếu Khanh thu hồi đao, khoe miệng ngậm cười đi tới Hứa Chí Dũng bên cạnh, suy nghĩ nhất định rất loạn chứ. Cho ngươi chết được rõ ràng, ta chính là Hứa Nguyên Khánh, chân chính Bùi Thiếu Khanh đã bị ta hủy thi diệt tích, đương nhiên, từ nay về sau ngươi mới là Hứa Nguyên Khánh rồi, mà ta là Uy Viễn Hầu phủ tiểu công tử, là đường đường tính án bệ, là vừa nhậm chức liền tiêu diệt Phượng Hoàng Sơn mã tặc giết chết trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh anh hùng. Ha 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 ha. Ha 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 ha. À các ngươi phốc. Hứa Chí Dũng tâm tình kích động lồng ngực chập trùng kịch liệt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi hoàn toàn tắt thở, con mắt trợn tròn chết không nhắm mắt. Chương 10. Bùi đại nhân thần dũng vô địch, nổi danh Thông Châu cũng là một thân bất do kỷ mà mất mạng người đáng thương a. Mới vừa còn ngửa mặt lên trời cười to, Bùi Thiếu Khanh đảo mắt lại trách trời thương dân lên, không người giúp Hứa Chí Dũng nhắm mắt lại, sau đó xoay người đi về phía Diệp Hàn Sương. Hắn từ trước đến giờ là đúng tội chính mình người sống đuổi tận giết tuyệt, đúng tội chính mình người chết không gì sánh được khoan dung. Đại ca, ta đi trước một hồi nhìn đi tới Minh Trường. Diệp Hàn Sương không có nên đón, mà là ném câu nói tiếp theo sau liền vội vã chạy vào bên cạnh rừng cây. Bùi Thiếu Khanh không để ý, chỉ coi nàng đi phương tiện. Qua một lúc lâu, Diệp Hàn Sương đi mà trở lại, nhưng cùng mới vừa bình thường không có gì lạ bất đồng, ngực nàng lại khôi phục ngày xưa cao vút, đem rộng thùng thình nam trang chống đỡ các phòng, tựa hồ không có mặc cái yếm hoặc áo ngực chờ đồ lót, liền trong lúc giơ tay nhấc chân cũng sẽ hơi rung nhẹ. Mới vừa đều nhanh chết một ta. Nàng thật dài thở ra một hơi, gò má ửng đỏ có chút ngượng ngùng. Bùi Thiếu Khanh đổ có thể lý giải, chung quy hắn nhị mọi người cao mã đại, hung hoài rộng lớn. Vì giả dạng làm nam chỉ có thể dùng vải trắng dây dương ngực, bị tìm nhiều lắm khó chịu a. Không dám nghĩ dúi đầu vào đi nên có sảng khoái hơn. Tại cổ đại hắn cũng muốn dùng tới sữa rửa mặt, vẫn là tinh khiết thiên nhiên không tăng thêm không chứa khoa kỹ dân tộc phẩm bài. Diệp Hàn Sương liếc nhìn Hứa Chí Dũng thi thể đối Bùi Thiếu Khanh nói, đại ca, Hứa Chí Dũng chỉ là một tiểu kỳ mà đã, tại hắn phía sau còn có Trịnh Huyền Thành cùng giống như quý phi đây, chúng ta tiếp theo lại nên làm cái gì? Đi một bước nhìn một bước đi. Bùi Thiếu Khanh thở ra một hơi đáp, mặc dù mà nói như vậy, thế nhưng hắn người này càng thích chủ động đánh ra, tiên hạ thủ vi cường. Giống như quý phi quyền cao chức trọng, cách xa ở kinh thành, rất được hoàng đế yêu thích, hắn hiện tại nhất thời ngoài tầm tay với. Nhưng Trịnh Huyền Thành, trước tiên cần phải nghĩ cách đem giết chết. Giá. Đại nhân ngài không có sao chứ? Theo dồn dập tiếng vó ngựa, một đám trên người nhuốm máu tình an vệ phóng ngựa tới, xa xa liền tìm lại dây cương tung người xuống ngựa bước nhanh chạy đến Bùi Thiếu Khanh trước mặt. Ta không việc gì. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, ánh mắt quét qua mọi người nói, được. Rất tốt. Một cái cũng không thiếu, không hổ là tình an vệ, không hổ là thiên tử thân quân a. Không có đọa bệ hạ uy danh, nhìn thấy các ngươi không việc gì ta cũng yên tâm, những sơn tặc kia thế nào? Khởi bẩm đại nhân, một đám bất nhập lưu mâu tặc mà thôi, đã án ngài phân phó toàn bộ chu diện, không lưu người sống. Chỉ là không có phát hiện trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh. Chư vị, tiên Hứa Nguyên Khánh đã chết. Bùi Thiếu Khanh chỉ cách đó không xa Hứa Chí Dũng thi thể nói. Mọi người nghe vậy theo bản năng hướng bên kia nhìn. A, này đây không phải là Hứa tổng dưới cờ sao? Thật là Hứa tổng dưới cờ. Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người đều cực kỳ sợ hãi, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, hy vọng hắn có thể cho ra một cái giải thích. Không sai, hắn chính là Hứa tổng dưới cờ, nhưng cũng là trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt u ám trầm giọng nói, thừa dịp các ngươi bị cuốn lấy thời khắc, người này cản đường muốn giết ta, có lẽ là tự đắc giấu giếm thân phận được cực tốt, cộng thêm cảm thấy ta sẽ với hắn di vãng những thứ kia vong hồn dưới đao giống nhau khó thoát tại kiếp, cho nên liền hái được mặt nạ lộ ra mặt thật. Ta đương thời cũng cùng chư vị giống nhau, vừa giận vừa sợ lại không dám tin, càng là tự giác khó thoát khỏi cái chết. Thật may vị này Têu Diệp Hàn Sương nữ hiệp đi ngang qua xuất thủ cứu giúp cũng đánh chết, nếu không ta hôm nay đã mệnh tang ở đây. Hắn mặt mũi thực cũng còn đem lĩnh viện ẩn giấu đi, tiếp tục làm sàng làm bậy, giết người phóng hỏa. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ sau khi cũng rất được rung động. Lại là như vậy, không trách kia Hứa Nguyên Khánh đã theo tặc nhiều năm nhưng thủy chung không dám lộ mặt thật, nguyên lai là mặt mũi thực người không nhận ra, còn có tầm thân phận. Thật là không có nghĩ đến à, Hứa tổng dưới cờ lại chính là Hứa Nguyên Khánh, không trách hắn luôn có thể chạy thoát quan phủ nhiều lần mấy quét, thật đúng là ẩn giấu quá sâu. Thật may Bùi đại nhân tự có thiên quyến, thời khắc sinh tử gặp phải Diệp nữ hiệp xuất thủ cứu rút, nếu không ngài nếu là có chuyện bất trắc, vậy coi như trời sợ a. Chư vị, Bùi Thiếu Khanh cất cao giọng đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, chờ tạm âm nhỏ dần sau đó lớn tiếng nói, vô luận có bao nhiêu khúc chết, nhưng chúng ta chuyến này con mắt cũng đạt thành, làm hại nhiều năm Phượng Hoàng Sơn mã tặc bao gồm trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh ở bên trong đã toàn bộ tiêu diệt, chư vị tất cả đều là bề tôi có công, không dám giành công. Toàn do Bùi đại nhân kế hoạch bố trí có cách, lâm trận chỉ huy làm. Một tên bóc người hơi mập, da thịt trắng loáng thanh niên lập tức tân bút nói. Những người khác mặc dù chậm một bước cũng liền bận rộn theo sát đuổi theo, không sai,
toàn do đại nhân lãnh đạo có cách. Một cái tướng mạo lịch sự, vóc người gầy gò tính an vệ hô lớn, không có đại nhân dẫn dắt, cũng chưa có lần này diệt tặc thành công, ta rõ ràng tận mắt nhìn thấy đại nhân thần dũng vô địch, tự tay một kiếm giết Hứa Nguyên Khánh. Trong phút chốc toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt theo dõi hắn, định hót cũng không thể chụp luận a. Đại nhân chúng ta kêu bản lĩnh là có thể giết Hứa Nguyên Khánh người sao? Huống chi chân chính động thủ nữ hiệp liền đứng ở bên cạnh đây, đây không phải là mở mắt nói bừa sao? Bị nhiều như vậy đồng liêu nhìn chằm chằm, gầy gò lịch sự tình an vệ mặt không đổi sắc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đạo, ta tận mắt nhìn thấy, chính là đại nhân giết trùm thổ phỉ. Không sai, ta chỉ là đánh cho bị thương người này, là Bùi đại nhân lấy hắn tính mạng. Diệp Hàn Sương lạnh nhạt nói. Bùi Thiếu Khanh tờ ơ nói, ta đã trọng kim mời Diệp nữ hiệp làm gốc quan hộ vệ tùy tùng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cũng yên tâm. Không sai, đại nhân thần uy cái thế, một kiếm lấy hứa tặc mạng chó, ta mới vừa cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Chúng ta cũng nhìn thấy, đại nhân vô địch. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Chỉ là may mắn giết chết thôi. Bùi Thiếu Khanh đắc ý vô cùng cười to mấy tiếng, ánh mắt tại thanh niên hơi mập cùng lịch sự thanh niên ở giữa lưu chuyển một hồi, giơ ngón tay chỉ lịch sự thanh niên nói, ngươi lập tức trở về thành hướng bách hộ báo tin mừng. Tuân lệnh. Lịch sự thanh niên lên ngựa rời đi. Thanh niên hơi mập nhìn một màn này trong lòng có chút hâm mộ và không phục, đáng ghét. Rõ ràng là ta trước. Cái kia người nào, người kêu cái gì? Thanh niên hơi mập nhìn chung quanh, phục hồi lại tinh thần mới phát hiện Bùi Thiếu Khanh nói chính là mình, nặn ra cười khô cằn đạo, đại nhân, ta không có kêu hả? Ta là hỏi ngươi tên là gì? Bẩm đại nhân mà nói, tiểu nhân Tống Hữu Tài. Thanh niên hơi mập vui mừng quá đỗi, nụ cười trong nháy mắt liền hiện đầy cả khuôn mặt, không người bước nhanh chạy lên trả lời. Bùi Thiếu Khanh nói, đi tìm mấy chiếc xe, dẫn mọi người thu liêm tề sở hữu mã tặc thi thể trở về thành. Phải. Đại nhân. Tống Hữu Tài lớn tiếng kêu. Giá. Tản ra. Tản ra. Lịch sự thanh niên phóng ngựa vào thành, nhìn kinh hoàng thất thố khắp nơi tránh nhảy lên đám người, hắn động linh cơ một cái, tại hướng bách hộ chỗ bay nhanh đồng thời cao giọng hô, mới nhậm chức tình an vệ tiểu kỳ Bùi Thiếu Khanh đại nhân đã tiêu diệt Phượng Hoàng Sơn mã tặc, tự tay chém chết trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh. Hắn một đường không ngừng lặp lại hô to những lời này. Phượng Hoàng Sơn lên ngựa tặc bị tiêu diệt rồi hả? Đao phủ Hứa Nguyên Khánh cũng bị giết. Quá tốt. Về sau nhập hàng rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng, mấy năm nay là thương bất liêu sinh a. Còn phải là tình an vệ xuất thủ a, mặc dù bọn họ ngang ngược càng rỡ, trong mắt không người, nhưng thực lực là thật mạnh. Huyện nha nhiều lần không tiêu diệt được đại tặc, mới tới Bùi Tiểu Kỳ ra tay một cái liền lập tức càn quét rồi. Dân chúng trong thành đều là mừng không kể xiết, đặc biệt là làm ăn thương nhân càng là cười to không ngừng, tại trong miệng không tuyệt vọng lấy tình an vệ niệm lấy Bùi Thiếu Khanh lời hay. Từ đó toàn thông châu thành dân chúng đều biết bách hộ chỗ mới tới cái bản lãnh lớn Bùi Tiểu Kỳ, vừa mới nhậm chức liền tiêu diệt Phượng Hoàng Sơn mã tặc, người người khen. Cũng trong lúc đó, Trịnh Huyền Thành, Vương Huyện Lệnh hai người đang ở bách hộ chỗ hậu viện một bên đánh cờ vừa tán gẫu. Lúc này cũng không xê xích gì nhiều chứ. Tại sao còn không tin tức? Vương Huyện Lệnh mất tập trung, không ngừng ngẩng đầu nhìn mặt trời, bách hộ ngài bố trí thỏa đáng sao? Trịnh Huyền Thành một bộ lão thần tự tại bộ dáng, không nhanh không chậm trên bàn cờ lạc tử, Vương đại nhân liền đem tâm đặt ở trong bụng đi, có Hứa tổng dưới cờ cùng Hứa Nguyên Khánh đồng thời xuất thủ, kia Bùi Thiếu Khanh định chắp cánh khó thoát. Đại nhân, việc lớn không tốt rồi đại nhân. Nhưng vào lúc này Trần Trung Nghĩa vội vã bước nhanh chạy vào. Trịnh Huyền Thành nhíu mày một cái, tức giận trách mắng một tiếng, như thế, trời sập không được. Đại nhân. Trần Trung Nghĩa dừng bước lại, hô hấp dồn dập nói, Bùi Thiếu Khanh sai người báo tin nói đã tiêu diệt mã tặc, còn giết trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh. Gì đó? Trịnh Huyền Thành trở nên đứng dậy, trước mặt bàn cờ trực tiếp bị lật, hai màu trắng đen con cờ hoa lạp lạp tán lạc một chỗ, hắn khiếp sợ lại như đinh chém sắt nói, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Người báo tin đây, mau gọi. Vương Huyện Lệnh cũng đã đứng lên theo, trầm mặt nói, chương 11. Ngõ bức cùng như bị sét đánh, chiến thắng mà về ti chức Tôn Hữu Lương, tham kiến nhị vị đại nhân. Bị Bùi Thiếu Khanh phái trở về thành báo tin lịch sự thanh niên đi nhanh nhập viện bên trong, lập tức hướng phía trước Trịnh Huyền Thành cùng Vương Huyện Lệnh hai người quỳ một chân trên đất ôm quyền hành lễ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trịnh Huyền Thành thậm chí không có chú ý gọi hắn đứng dậy, không kịp chờ đợi hỏi. Tôn Hữu Lương bảo trì quỳ xuống đất dáng vẻ, ngẩng đầu lên lớn tiếng đáp, bẩm đại nhân, nguyên lai Hứa tổng dưới cờ chính là kia mỗi lần điều động nhất định lấy cái khăn đen gặp mặt, có thể dùng đến nay không người gặp hắn mặt thật trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh. Gì đó? Trịnh Huyền Thành, Vương Huyện Lệnh cùng với một bên Trần Trung Nghĩa trong miệng một lời phun ra hai chữ. Ngươi nói gì đó? Hứa Chi Dũng chính là Phượng Hoàng Sơn mã tặc trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh. Trịnh Huyền Thành mặt đầy không thể tin hỏi một câu, sau đó còn không đợi Tôn Hữu Lương trả lời liền nổi giận nói, một bên nói bậy nói bạn. Hứa tổng dưới cờ thế nào lại là Hứa Nguyên Khánh? Quả thực lời nói vô căn cứ. Coi như Hứa Chi Dũng được oan, hết thể kế hoạch người bật ra, hắn còn có thể không biết đối phương là người nào. Đại nhân xin nghe ta tinh tế nói tới. Tôn Hữu Lương mím môi một cái bệnh tốt ngôn ngữ, hôm nay diệt tặc một chuyện tiết lộ phong thành, chúng ta vừa mới vào núi liền gặp gỡ mai phục ngựa tốt tặc tập kích, vạn hạnh Bùi đại nhân lâm nguy không loạn, xung phong đi đầu dẫn chúng ta lên địch, hắn hộ vệ toàn bộ bỏ mạng, sơn tặc hung mãnh, chúng ta liều chết đánh giết, thỉnh cầu Bùi đại nhân đi trước trở về thành viện binh. Bùi đại nhân mặc dù muốn kể vai chiến đấu, nhưng là biết rõ chuyện có nặng nhẹ, chỉ có thể đi trước một bước, không ngờ nhưng chúng kế điệu hổ Lý Sơn, nửa đường bị một mực chưa hiện ra thân trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh chặn đánh, cuối cùng tại một vị qua đường nữ hiệp trượng nghĩa dưới sự tương trợ Bùi đại nhân tự tay giết huyết án đầy dây trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh. Chờ một chút. Vương Huyện Lệnh cắt đứt hắn, bất khả tư nghị nói, ngươi nói Bùi Thiếu Khanh giết Hứa Nguyên Khánh? Trịnh Huyền Thành cũng là mặt đầy vẻ hồ nghi. Trung quy bọn họ biết rõ Bùi Thiếu Khanh không thông võ nghệ. Phải.
không sai. Tôn Hữu Lương không chậm trễ chút nào gật đầu liên tục, trả lời như đinh chém sắt, lại bổ sung một câu, đương thời Hứa Nguyên Khánh đã bị vị kia trưởng nghĩa xuất thủ nữ hiệp đánh cho bị thương, nhưng chết đã đến nơi vẫn còn muốn phản kháng, Bùi đại nhân nhất đao đem coi mạng, đây là mọi người chúng ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai. Đây cũng là có thể thuyết phục, Trịnh Huyền Thành cao mày dần dần giãn ra, còn có đây, ngươi nói Hứa tổng dưới cờ chính là Hứa Nguyên Khánh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hứa Nguyên Khánh lấy xuống mặt nạ sau gương mặt đó chính là Hứa tổng dưới cờ a. Tôn Hữu Lương tiếng nói rơi xuống sau lại bổ sung chính mình nhận xét, đại nhân, không trách Hứa Nguyên Khánh luôn là gặp mặt, cũng không trách cho hắn có thể nhiều lần chạy thoát huyện nha vây quét, hết thảy các thứ này cũng nói xôi được a. Trần Trung Nghĩa mày nhíu lại thành cái chữ xuyên, suy nghĩ có chút lộn xộn, hắn không phân rõ, thật không phân rõ a, theo bản năng nhìn về phía Trịnh Huyền Thành cùng Vương Huệ Lệnh. Mà giờ khắc này sắc mặt hai người đều là biến ảo không ngừng. Người trước đi xuống. Trịnh Huyền Thành phất tay một cái. Tuân lệnh. Tôn Hữu Lương đáp một tiếng, sau khi đứng dậy lại nhắc nhở một câu, Bùi đại nhân hiện đang thu liễm đạo tặc thi thể, chẳng mấy chốc sẽ trở về thành. Sau khi nói xong lại ôm quyền thi lễ một cái mới rời khỏi. Đưa mắt nhìn người sau khi rời đi, Vương Huyện Lệnh mới xông Trịnh Huyền Thành hỏi, "Trịnh đại nhân, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói không sơ hở tí nào sao? Hứa tổng dưới cờ như thế biến thành Hứa Nguyên Khánh. Hiện tại Bùi Thiếu Khanh không có chết, còn lập công nổi danh, chúng ta như thế hướng nương nương giao phó. Hứa tổng dưới cờ tuyệt không phải Hứa Nguyên Khánh." Trịnh Huyền Thành nói năng có khí phách, cắn răng nghiến lợi nói, "Nhất định là kế hoạch gây ra rủi ro, chân chính Hứa Nguyên Khánh căn bản là không có ló đầu, Hứa tổng dưới cờ bị chết biết bao vô tội. Đều do cái kia đột nhiên toát ra nữ tiện nhân. Nếu không dù là không có Hứa Nguyên Khánh, Hứa tổng dưới cờ cũng có thể giết Bùi Thiếu Khanh. Coi như Hứa tổng dưới cờ không phải Hứa Nguyên Khánh, nhưng bây giờ hắn cũng là rồi." Vương Huyện Lệnh thở ra một hơi đạo, "Bọn họ nhất định thừa nhận Hứa Chí Dũng là Hứa Nguyên Khánh, nếu không mà nói như thế giải thích hợp lý đối phương gặp mặt xuất hiện ở hiện trường cùng Sơn Tặc cùng nhau chặn đánh Bùi Thiếu Khanh hành động." Ầm. Trịnh Huyền Thành hận hận một quyền đánh vào bên cạnh trên cây cột, mắt đỏ sắp nước, không chỉ có tính toán rơi vào khoảng không đau đớn mất một thành viên tâm phúc, còn phải dương dương nhẫn giận thừa nhận Bùi Thiếu Khanh giết chính mình tâm phúc là lập công lớn, trong lòng nghẹn mà chết rồi, vô sỉ. Này đáng chết tiểu tặc. Thật ra cũng là chuyện tốt, ít nhất Bùi Thiếu Khanh lầm tưởng Hứa tổng dưới cờ là Hứa Nguyên Khánh cũng sẽ không ý thức được có người ở âm thầm tính toán hắn. Vương Huyện Lệnh nói, tiếp lấy lại lo lắng bổ sung một câu, hiện tại mấu chốt là Hứa tổng dưới cờ trước khi chết có hay không nói lung tung. Hứa tổng dưới cờ hẳn là không nói gì, dù sao lấy Bùi Thiếu Khanh kia quần là áo lụa tính cách, nếu là đã biết được chân tướng mà nói, đã sớm giận không nhịn nổi một đường hướng kinh thành chạy đi cáo trạng. Trịnh Huyền Thành chậm rãi lắc đầu nói, vậy thì tốt. Vương Huyện Lệnh thở phào nhẹ nhõm, lại nhíu mày, nương nương bên kia nên như thế nào giao phó? Bùi Thiếu Khanh ngay tại Thông Châu, chỉ cần hắn còn không có phát hiện, chúng ta đây sau này còn có là thời gian trừng trị hắn, nương nương chắc hẳn sẽ không để ý nhiều cho ta môn mấy lần cơ hội. Trịnh Huyền Thành đối với cái này ngược lại rất lạc quan. Vậy kế tiếp trước tạm án binh bất động, đi một bước nhìn một bước đi. Vương Huyện Lệnh run lên tay áo bào rộng lớn, trầm giọng nói, cho tới hiện tại, chúng ta cũng nên tự mình ra khỏi thành nên đón vị này đại công thần rồi, cần phải cho đủ vị này hầu phủ công tử phô trương cùng mặt mũi. Bùi phủ, Tạ Thanh Ngô đang ở trong phủ đi lang thang quen thuộc hoàn cảnh, đột nhiên mơ hồ nghe bên ngoài trên đường chuyển tới trận trận huyên náo, đã nói đạo, Thúy Nhi, ngươi đi hỏi thăm một chút chuyện gì xảy ra. Tại sao hội náo nhiệt như vậy? Phải phu nhân. Thúy Nhi ứng tiếng mà đi, một lát sau mặt đầy vui mừng đội vã chạy trở lại, thở hào hiền đạo, phu nhân, bên ngoài đều đang đồn Bùi đại nhân tiêu diệt Phượng Hoàng Sơn mã tặc, còn tự tay giết Hứa Nguyên Khánh, đều gọi tụng hắn là đại anh hùng đây. Tạ Thanh Ngô nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy sắc mặt biến được cổ quái, cuối cùng không nhẹ không nặng cười lạnh một tiếng. Kia tặc tử hắn mình chính là trùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh. Mắt thấy nhiều người như vậy bị lừa gạt đem ca tụng là anh hùng, nàng tại cảm thấy buồn cười sau khi cũng càng công nhận Bùi Thiếu Khanh năng lực, nhưng cùng lúc cũng vì kỳ năng đối thủ hạ quần tặc cơ đao diệt khẩu tàn nhẫn mà cảm thấy sợ hãi trong lòng. Bất quá nàng không thừa nhận cũng không được, thường thường là loại này tiêu hùng tiểu nhân vật cuối cùng tài năng thành tựu đại sự. Chính mình với hắn hợp tác không thua gì bảo hộ lộ ra. Muốn bắt nắm tốt phân tức, cẩn thận hơn. Phu nhân. Thúy Nhi cảm thấy chẳng biết tại sao. Có chút mệt mỏi, về phòng trước. Tạ Thanh Ngô không có đi lang thang hứng thú, ném câu nói tiếp theo liền đi. Trên núi giả nằm mèo mập lười biếng ngáp một cái nhảy xuống, ung dung thong thả theo ở sau lưng nàng. Liễu Nhi cùng Thúy Nhi nhìn nụ cục con báo mặc dù cũng muốn bén, nhưng đã vừa mới thử qua, mèo này không có chút nào thân nhân, căn bản cũng không làm cho các nàng đụng. Ly tướng quân, à, phàm phu tục nữ cũng muốn mạo phạm bản tướng quân ngọc thể, ý nghĩ ngu ngốc, bất trị các ngươi tội cũng đã là bổn đại nhân trạch tướng trong bụng có thể chống tuyển. Huyện nha tổ chức lực vẫn là cường, rất nhanh một đám vùng này thân hào nông thôn cùng dân chúng tạo thành hoan nên đoàn liền tề tụ đến ngoài cửa thành, chờ nên đón Bùi Thiếu Khanh chiến thắng. Tới, mau mau nhanh. Chiêng trống gõ lên. Nhìn thấy trong tầm mắt xa xa xuất hiện Tình An vệ thân ảnh, huyện nha chủ bộ lập tức quay đầu bắt chuyện mọi người. Trong lúc nhất thời chiêng trống vang trời, tiếng hoan hô không ngừng. Mau nhìn, phía trước nhất cái kia khẳng định chính là Bùi đại nhân. Thật là khí chất xuất chúng, anh vũ bất phàm. Đúng vậy, dáng dấp thật là tài, chân uy mạnh mẽ. Phía sau hắn người đàn bà kia thật là cao, thật là lớn. Chương 12. Mỹ phụ cùng thiếu nữ, cùng thái muốn tiến bộ trở về thành lúc Bùi Thiếu Khanh không có mang mặt nạ, phía sau hắn tất cả mọi người đều không có đối, mỗi người thần thái phấn chấn, chung quy vốn là nổi tiếng ló mặt chuyện đối gì đó mặt nạ. Bùi Thiếu Khanh tay siết dây cương, dáng người cao ngất tại trên lưng ngựa lắc lư du du đi tuất đàng trước đầu, tới gần đám người lúc mới nhảy xuống, khom lưng hướng Trịnh Huyền Thành ôm quyền hành lễ, ham hở cao giọng nói, tham kiến bách hộ, ti chức may mắn không làm được mệnh, đã hoàn toàn càn quét Phượng Hoàng Sơn mã tặc,
hơn nữa chém chết chùm thổ phỉ Hứa Nguyên Khánh.
Được. Trịnh Huyền Thành khen lớn một tiếng, rất là vui vẻ yên tâm vô vai hắn một cái, Bùi Tiểu Kỳ quả thật không có để cho ta thất vọng, không có nhường khắp thành dân chúng thất vọng. Tiếp lấy lại một khuôn mặt vô cùng đau đớn, lòng đầy căm phẫn nói, ta cũng đã biết, vạn bạn không nghĩ đến chùm thổ phỉ lại là nội tặc, Hứa Chí Dung cái này đáng xấu hổ thứ bại hoại. Ném tính an vệ khuôn mặt. Thật may Bùi Tiểu Kỳ ngươi khám phá hắn cũng dọn dẹp môn hộ, nếu không chúng ta Thông Châu bách hộ chỗ thật đúng là mất hết thể diện. Ta cũng không nghĩ đến, đại nhân sau này dùng người có thể được cẩn thận chút ít ta. Bùi Thiếu Khanh em dương quái khí đạo. Trịnh Huyền Thành trên mặt biểu hiện bế tắc một hồi, ngươi tại dạy ta làm chuyện. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt nhưng là một mặt liên tục cười khổ gật đầu, là cực, là cực. Bùi Thiếu Khanh sau lưng mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Chúng ta Tiểu Kỳ đến cùng lai lịch gì? Theo giáo huấn thuộc hạ giống như giáo huấn cấp trên, hết lần này tới lần khác bách hộ đại nhân còn không buồn bực. Ta thay khắp thành dân chúng cảm tạ Bùi Tiểu Kỳ cứu mạng ân a. Vương huyện lệnh đội vàng đi ra là Trịnh bách hộ giải vây, sắc mặt lộ vẻ xúc động không người trịnh trọng xá một cái. Chuyện buồn phận, không dám danh công. Bùi Thiếu Khanh mà nói như vậy, thần sắc lại không có khiêm tốn ý tứ. Trịnh bách hộ nhìn về phía bên cạnh hắn vừa cao vừa lớn, mặt mũi đẹp lạnh lùng Diệp Hàn Sương, cười nói, đây chắc hẳn chính là vị kia gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ tiêu diệt mã tặc nữ hiệp đi, thật là dáng vẻ không tầm thường a. Xen vào việc của người khác tiểu đại tiện nhân. Đại nhân, nàng kêu Diệp Hàn Sương, sau này theo ở bên cạnh ta làm cái tùy tùng. Bùi Thiếu Khanh giới thiệu. Diệp Hàn Sương một chữ quý như vàng, gặp qua đại nhân. Ôi chao miễn lễ miễn lễ, Bùi Tiểu Kỳ có thể được Diệp cô nương tương trợ là may mắn, Diệp cô nương có thể được Bùi Tiểu Kỳ coi trọng là phúc, thật đáng mừng a. Trịnh bách hộ nói chuyện quá êm tai, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trời, cười ha ha một tiếng nói, lúc này cũng không sớm, thức ăn mừng đã chuẩn bị xong, Bùi Tiểu Kỳ, tối ngày hôm qua không có thể uống được tận hứng, hôm nay có thể được không say không về mới là a. Dễ nói đại nhân mời. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên. Không không không, ngươi là công thần, ngươi chưa mời. Bùi Thiếu Khanh cũng không kiềm tốn, cất bước liền đi. Người này cực kỳ phách lối, nhìn cái bách hộ theo huyện lệnh đều đối với hắn trước ngạo mạn sau cung kính, hơn nửa lại vừa là cao môn đệ tử đi. Trong đám người một bộ quần dài màu tím Triệu Chỉ Lan nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh lộ ra lao vẻ trào phúng. Hiển nhiên, nàng thủ phú. Lan Nhi im miệng. Mắt thấy tiểu đồ đệ không ngờ không che lại miệng, một bên giữ lấy mỹ dâu, mặt mũi trắng nón dịu dàng công tôn giật khá là nổi nóng, ít thấy đối cái này hai vợ chồng tự mình nuôi dưỡng lớn lên, thì vào thân nữ đồ nhi nổi giận, ngươi như còn dám không phân trường hợp hầu ngôn loạn ngữ, ta trước hết đưa ngươi chạy về sân môn, tránh cho bởi vì ngươi không quản được miệng mà làm thiết kiếm môn gọi đến tai họa. Mời sư phụ bất giận, tiểu sư muội nàng không phải cố ý. Dáng người như tùng, ngọc thụ lâm phong đại đệ tử Giang Dạ Bạch đội vàng ra mặt là người yêu cầu tha thứ. Công tôn giật trợn mắt nhìn cái này giống vậy không bất lo đại đệ tử liếc mắt, chính là ngươi đem nàng cho làm hư rồi. Triệu Chỉ Lan bị dọa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, mắt đỏ lẩm bẩm nói, sư phụ ta cũng không dám nữa. Hừ. Công tôn giật trầm mặt hất một cái tay áo bảo. Được rồi, Lan Nhi không khóc. Công tôn giật thê tử Liễu Ngọc Hành xuất ra trương tú lấy cảnh liêu khăn tay ôn nhu là Triệu Chỉ Lan lau chùi nước mắt, giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ trấn an nói, kia Bùi họ Tiểu Kỳ là hạ quan, lại có thể nhường là cao quý tinh an vệ bách hộ thượng quan không tiếc như thế chết nhan đối đãi, có thể thấy nhất định xuất thân vọng tộc, người như vậy từ trước đến giờ bá đạo, nếu là cảm thấy bị ngươi mạo phạm, đừng nói là ngươi hạ chẳng, ta thiết kiếm môn hưng vong cũng ở đây hắn một lời giữa, sư phụ, ngươi giáo huấn ngươi cũng là vì tốt cho ngươi. Nghe thê tử mà nói, công tôn giật trong lòng cũng tràn đầy cay đắng cùng bất đắc dĩ. Hắn đường đường du long cảnh cao thủ, luận vũ lực có thể đánh Trịnh Huyền Thành cùng Bùi Thiếu Khanh 10 cái, nhưng cũng sợ đắc tội tính an vệ, đắc tội quan phủ. Trung quy Trịnh Huyền Thành cùng Bùi Thiếu Khanh phía sau là Đại Chu triều đình, là tính bằng đơn vị hàng nghìn du long cảnh, là mấy vị hóa kính tông sư, là người khoác huyền áo giáp thiên quân vạn mã. Đây chính là người giang hồ bi ai, loại trừ hóa kính tông sư cùng nắm chắc mấy cái đại tông môn bên ngoài, cái khác cái gọi là đại hiệp tại triều đình quan chức trước mặt chỉ thường thôi. Đặc biệt là hắn lần này trèo đèo lội suối chạy tới Thông Châu là có trọng yếu mưu đồ, chuyện liên quan đến thiết kiếm môn có thể hay không lại lần nữa chấn hưng, cho nên khắp nơi cẩn thận rất sợ gây thêm rắc rối. Bên này động tĩnh hấp dẫn Bùi Thiếu Khanh, hắn nghiêng đầu qua liếc mắt một liền thấy gặp dịu dàng nở nang thành thục mỹ phụ Liễu Ngọc Hành cùng thanh thuần khả ái thiếu nữ xinh đẹp Triệu Chỉ Lan. Hai người này thật là đẹp được phong tình bạc chủng, mỗi người mỗi vẻ, khiến hắn không kìm lòng được chăm chú nhìn thêm. Liễu Ngọc Hành cảm giác được có người nhìn chính mình sau theo bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng Bùi Thiếu Khanh bốn mắt nhìn nhau. Bùi Thiếu Khanh cười với nàng rồi xuống liền thu hồi ánh mắt. Thế nhưng Liễu Ngọc Hành trong lòng cũng không tự tại, đối phương mới vừa nhìn nàng nhìn cái kia, để cho nàng có loại cả người trên dưới đều bị lộ sạch mặc kệ tùy ý thưởng thức xấu hổ cảm. Người này tâm thuật bất chính, không phải người tốt. Nàng trong lòng xuống như thế phán đoán, chỉ có thể nói nàng xem người thật chuẩn. Thức ăn mừng lên hoan thanh thiếu ngữ, từng người mang ý xấu riêng. Như chúng tinh phủng nguyệt Bùi Thiếu Khanh, tại từng tiếng tân bút cùng thổi phồng bên trong phảng phất đã bản thân bị lạc lối. Bách hộ đại nhân. Đột nhiên, Bùi Thiếu Khanh ánh mắt sáng quắc nhìn Trịnh Huyền Thành hỏi, Hứa Chí Dũng sau khi chết tổng kỳ chỗ trống không biết ngài muốn làm sao mà yên tĩnh được xếp. Thoáng chốc nguyên bản khí thế ngất trời tình cảnh liền dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người đều giật mình không ngớt, Bùi Thiếu Khanh ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn vị trí này. Đây cũng quá muốn tiến bộ đi. Vừa mới đến nhận chức một ngày liền muốn thăng quan, hơn nữa còn là có lý chẳng sợ chủ động hỏi ti muốn quan, này thuộc hạ làm thật ngạnh khí a. Trịnh Huyền Thành cũng ngẩn ra, tiếp lấy tựa như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu, Bùi Tiểu Kỳ cảm thấy thế nào? Cái gọi là ăn lộc đua gánh quân chi lo, ta sống ở dưới hoàng thành, lớn ở công hầu gia, tắm mình hoàng ân hơn xa các vị, cho nên ta cảm giác được có trách nhiệm, có nghĩa vụ gánh vác để chống tổng kỳ vị, để báo bệ hạ hoàng ân hạo đãng.
Bùi Thiếu Khanh mặt đầy trung thành xa xa hướng kinh thành phương hướng ô quyền, nói năng có khí phách nói: "Vô sỉ." Nhìn hắn có thể đem muốn quan một chuyện nói như vậy có lý chẳng sợ, còn không tị hiểm chút nào dọn ra bối cảnh, Chính Huyền Thành cùng Vương Huyện lệnh đám người trong lòng đồng loạt thỏa mãn. Mà cái khác tham dự tiệc ăn mừng người thì cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Bùi đại nhân đúng là công hầu đệ tử. Bùi tiểu kỳ thành khẩn báo quốc chi tâm thật sự là lệnh bản quan bội phục, nhắc tới này thiếu một vị tổng kỳ thật đúng là một vấn đề khó, nhờ có Bùi tiểu kỳ đứng ra giải ta khó xử, bất quá bản quan quyền lực có hạn không cách nào trực tiếp bổ nhiệm, tiểu ủy khuất Bùi tiểu kỳ trước tạm thay tổng kỳ vị, đối đãi với ta báo đưa thiên hộ gây nên ngươi lấy được chính thức cáo thân. Chính Huyền Thành cười ha hả nói: "Hắn đương nhiên không muốn cho Bùi Thiếu Khanh thăng quan, nhưng lấy tên khốn này ngang ngược càng rỡ, trong mắt không người dám làm đường phố đánh chết giống như quý phi chất nhi tính cách, dưới mắt ngay trước nhiều người như vậy mặt, nếu là cự tuyệt không phải tội hắn. Hiện tại yêu cầu ổn định cùng mê mội Bùi Thiếu Khanh, chỉ cần hắn vẫn còn Thông Châu liền chạy không xuất từ mình lòng bàn tay." Nghĩ đến đây khốn kiếp giết mình tâm phúc, mà chính mình vẫn còn được vì vậy cho hắn thăng quan, Chính Huyền Thành trong lòng liền tràn đầy tức giận cùng bặm mẹo, có loại bị xanh biết còn muốn hỗ trợ đẩy cái mông bực bội cảm, đáng ghét ta. Bùi Thiếu Khanh nhất thời là vui vẻ ra mặt, giơ ly rượu lên nói: "Ta đây thì đa tạ bách hộ đại nhân. Đừng nói mới vừa vào chức liền thăng chức, loại sự tình này không phù hợp quy củ là quyền quý đặc biệt chế định ra tới hạn chế người bình thường, mà hắn hiện tại chính là quyền quý, càng đừng nhắc tới hắn muốn chỉ là một nho nhỏ tổng kỳ vị. Chúc mừng Bùi đại nhân cao thăng." Tại chỗ những người khác trong lòng đều là ngũ vị tạp trần tiếu lấy nâng ly chúc mừng. Quyền lực dựa phụ, hâm mộ không đến cơm nước no nê sau, Bùi Thiếu Khanh giả say rời sân. Đại nhân mời nhấc chân, cẩn thận ngưỡng cửa. Minh Bạch mập mạp Tống Hữu Tài cùng gầy gò lịch sự Tôn Hữu Lương một trái một phải ân cần đỡ Bùi Thiếu Khanh. Một bước ra tiểu lầu môn, Bùi Thiếu Khanh liền lười lại tiếp tục giả bộ nữa, đứng thẳng người theo hai người trên tay tránh thoát nói: "Được rồi, các ngươi trở về theo các huynh đệ tiếp tục uống, có Hàn Sương đưa ta trở về phủ liền có thể." "Hắc hắc, thiếu đại nhân, rượu này cho dù là Quỳnh Tương Ngọc Dịch, nhưng uống cũng không rất mùi vị, đại nhân đi thong thả, ta cũng phải rút lui trước một bước." Tôn Hữu Lương một mực cung kính chắp tay, mặt mang nụ cười nói. Tống Hữu Tài cười tủm tỉm hùa theo một câu: "Ta đây cũng giống vậy, không có đại nhân, uống rượu như uống nước tiểu." "Thô bỉ, làm sao có thể tại trước mặt đại nhân nói thô tục như vậy chí ngữ?" Tôn Hữu Lương khinh bỉ nhìn lấy hắn. "Ta đây lao tống chính là thô nhân, không giống ngươi là tú tài công bỏ văn theo võ, huống chi đại nhân có đại lượng lòng dạ rộng rãi, mới không giống ngươi như vậy so đo." Tống Hữu Tài âm dương rồi hắn một câu, vừa quay đầu vừa cười hì hì định nọt nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh: "Đại nhân, ngài nói là chứ? Ta liền thích ngươi này người thẳng tính." Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng chụp chụp bả vai hắn, vừa nhìn về phía Tôn Hữu Lương nói: "Cũng không nghĩ tới ngươi vẫn còn có tú tài công danh trong người, tại sao vào tỉnh An Bệ? Xem ra cũng có đoạn cố sự à, tối nay rảnh rỗi, ba người chúng ta không ngại tiểu tụ một hồi, có thể được cho ta thật tốt nói một chút." Hắn đối Trịnh Huyền Thành cùng Vương Huyện lệnh những người này cũng không biết gì, vừa vặn có thể theo Tống Hữu Tài cùng Tôn Hữu Lương nơi này hỏi dò, biết người biết ta tài năng trăm trận trăm thắng. Huống chi ngày xưa sơn tặc các anh em đều đã biến thành hắn thăng quan phát tài chất dinh dưỡng, bây giờ bên người khuyết thiếu người có thể sai được, dù sao cũng phải mời chào hai cái tâm phúc nhanh bước. "Đây là lũ tiểu nhân vinh hạnh, tùy thời chờ đại nhân triệu hoán." Tống Hữu Tài khuôn mặt đều nhanh cười tồi tệ. Người đọc sách Tôn Hữu Lương so với hắn rẻ đặt chút ít, cung cung kính kính thi lễ một cái đáp: "Phải đại nhân." "Được, vậy thì giờ tuất còn ở đây hồng khách lầu không gặp không về." Bùi Thiếu Khanh khoát khoát tay xoay người rời đi. Hai người ở sau lưng hô to: "Cung tiễn đại nhân." "Đại ca." Hai người này thoạt nhìn cũng đều là định hót lấn xuống hoánh tiến tiểu nhân. Cách khá xa chút ít sau, Diệp Hàn Sương mới mặt lạnh biểu đạt đối hai người khinh thường. Bùi Thiếu Khanh dừng dưng một tiếng: "Hàn Sương à, ngươi chỉ nhìn thấy bọn họ định loạn, ta nhưng nhìn thấy bọn họ tiến thủ tâm, tiểu nhân. Chính là như vậy tiểu nhân mới tốt dùng, vung được khuôn mặt, lấy được đao. Chỉ cần ta để cho bọn họ nhìn thấy lên cao hy vọng, bọn họ sẽ không tiếc đại giới tóm chặt lấy, vì ta sử dụng." Nói trắng ra là, bọn họ cũng là thái muốn tiến bộ. Mà muốn tiến bộ, thì phải vì hắn vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Húng chi bản thân hắn thì không phải là người tốt, còn trông cậy vào bên người có thể tụ tập một đám chính nhân quân tử sao? Nếu thật là nói như vậy, hắn mới ngược lại nếu không yên tâm. Chương 13. Xảy ra chút ít va chạm, nhận lấy làm chó hai khắc sau, Bùi phủ bên trong nhà. "Phu quân, nàng là người nào?" Tạ Thanh Ngô ngửa đầu nhìn chằm chằm Diệp Hàn Sương, thật may có một khoảng cách, nếu không lại cách gần đó chút ít theo nàng thị giác thì nhìn không thấy Diệp Hàn Sương mặt, chỉ có thể ngẩng đầu trông thấy núi. "Ra muội." Bùi Thiếu Khanh đơn giản luôn ý hãi. Tạ Thanh Ngô hiểu, nữ tặc, nhưng ngoài mặt nhưng cười lúng đồng tiền như hoa, nhiệt tình chào mời đạo: "Nguyên lai là muội muội à, còn không biết xưng hô như thế nào, thật là trời sinh quyến rũ, nghi biểu bất phàm, mau mau vào nhà ngồi đi." "Ba." Mặt lạnh ánh mắt lạnh lùng Diệp Hàn Sương chân mày thoáng nhảy lên, giơ tay lên chính là một cái bạt thai phất đi. "A." Tạ Thanh Ngô vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu đau một tiếng trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất, bụng mặt vừa kinh vừa sợ trợn mắt nhìn Diệp Hàn Sương: "Ngươi ngươi dám đánh ta? Ngươi xứng sao gọi ta muội muội?" Diệp Hàn Sương tiến lên một bước, cao lớn thân thể khom lưng đi xuống trực tiếp che kín ánh sáng, có thể dùng một mảnh bóng mờ đem Tạ Thanh Ngô bao phủ trong đó, nàng đưa ra đại thủ tùy tiện nắm được kỳ quang chân nhắn quay hàm lạnh giọng nói: "Tiện nhân, làm rõ ràng thân phận ngươi, một cái bị ta đại ca đoạt lại tù binh mà thôi, thật đúng là dám coi mình là chị dâu ta rồi hả? Buông ra ta." Tạ Thanh Ngô hất một cái đầu theo hắn trong tay tránh thoát, ánh mắt quật cường nhìn nàng chằm chằm, giận đến cả người thẳng run, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta và ngươi đại ca coi như là quan hệ hợp tác, không phải tù binh." "Được, yêu làm ngươi nói có đạo lý, có thể lại có để cho ta không lanh lẹ chỗ, như thường đánh ngươi." Diệp Hàn Sương hai tay ôm ngực, lạnh nhạt một trường mặt đẹp nói: Ngươi. Thấy đối phương một bộ chính là không nói đạo lý dáng vẻ, Tạ Thanh Ngô tức giận nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng, nàng là ta vào sinh ra tử có thể vì ta chặn đao muội muội, ngươi chẳng qua là ta hữu danh vô thật thế tử, trông cậy vào ta vì ngươi nói chuyện. Diệp Hàn Sương động thủ đánh người chính là hắn sử dụng. Ngươi các ngươi, Tạ Thanh Ngô cảm giác vừa tức vừa bị khuất, thoáng chốc đỏ cả vành mắt, nước mắt rơi như mưa. Được rồi, trang điểm cũng khóc tiêu xài. Bùi Thiếu Khanh thay đổi mới vừa sắc mặt, tiến lên ngồi chồm hổm xuống ôn nhu giúp nàng lau chùi khỏe mắt nước mắt, lại đưa tay đem ôm vào lòng, nhìn Diệp Hàn Sương không nhẹ không nặng khiển trách, ngươi cũng vậy, một cái nữ hài tử ra đường động một chút là đánh người, nàng dù nói thế nào cũng là ngươi trên danh nghĩa chị dâu, còn không mau nói lời xin lỗi. Đại tẩu thứ tội, là ta thất lễ. Diệp Hàn Sương mấp máy môi đỏ mọng, ngữ khí cứng rắn nói câu. Bùi Thiếu Khanh lại cúi đầu nhìn về phía Tạ Thanh Ngô, một mặt thương tiếc vuốt ve nàng xương đỏ gương mặt, ta mới vừa chính là chỉ đùa với ngươi, dù nói thế nào chúng ta bây giờ tuy không vợ chồng chi thực, nhưng lại đã vận mệnh liên kết sống chết có nhau, ta lại sao có thể không hướng ngươi đây? Dạy dỗ, lôi kéo, đùa bỡn tâm tình. Khi thì đối với nàng xấu, khi thì đối với nàng tốt, đều bên người người sắm vai phản diện, chính mình vai phản diện, để cho nàng nhận rõ chính mình tình cảnh, càng ngày càng dựa vào chính mình, từng bước hoàn toàn bắt bị lấy. Các ngươi đều khi dễ ta. Cuối cùng chỉ là một 19 tuổi không có ra khỏi nhà đi xa cô đường, bị như vậy một lạnh một nóng đối đãi, hai ngày này vốn là trong lòng ủy khuất kiềm chế Tạ Thanh Ngô hoàn toàn không kiềm chế được nỗi lòng, ôm thật chặt Bùi Thiếu Khanh cái này tạm thời dựa vào gào khóc lên. Cảm thụ trong ngực ôn hương miễn ngọc, Bùi Thiếu Khanh vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng lưng ngọc coi như an ủi, đối Diệp Hàn Sương nháy mắt, tỏ ý nàng mau rời đi. Diệp Hàn Sương nhìn hai người thật chặt ôm nhau, trong lòng hơi buồn phiền ngăn lại cũng chỉ có thể đóng cửa lại rời đi. Lý tướng quân nhẹ nhàng nhảy xuống mà đi theo. Phiêu kỵ tướng quân có phải là ghen hay không? Hắn chạy đến Diệp Hàn Sương bên chân tiện hề hề đạo: "Ôi chao, đau sát ta vậy." Một giây kế tiếp hắn liền bị một cước đá bay nặng nề tại tường viện lên đập thành mở ra mèo bánh chậm rãi chạy xuống, nằm trên đất trương răng múa dạ và hoa kêu to, đánh đập thượng quan, phạm thượng làm loạn. Đây là phạm thượng làm loạn. Tử tội A Miêu. Bên trong nhà, Tạ Thanh Ngô khóc một hồi hậu tỉnh tự được đến thả ra bình tĩnh lại, mới phát hiện còn bị Bùi Thiếu Khanh ôm vào trong ngực, hậu chi hậu giác muốn tránh thoát. "Người buông ra ta." Bùi Thiếu Khanh cũng không thả, ngược lại đem ôm chặt hơn nữa chút ít, cợt nhà đạo: "Mới vừa ngươi ôm ta thời điểm ta cũng không tránh, dù sao cũng phải công bình không phải kia vậy ngươi muốn ôm đến lúc nào?" Nghĩ đến chính mình mới vừa chủ động ôm Bùi Thiếu Khanh cũng được đến hắn cẩn thận an ủi chuyện, Tạ Thanh Ngô cũng có chút ngượng ngùng. Mấu chốt là này tặc tử không thả nàng cũng không biện pháp. Mới vừa Diệp Hàn Sương kia một bạn hai, để cho nàng ý thức được chính mình bây giờ chỉ có thể dựa vào Bùi Thiếu Khanh, chỉ cần đối phương không có đột phá nàng ranh giới cuối cùng, nàng bây giờ là không muốn cùng chi trở mặt. Nhưng nàng không biết, ranh giới cuối cùng hay cùng quần lót giống nhau, một khi lui một bước cũng sẽ bị hoàn toàn lột xuống. Bùi Thiếu Khanh đem nàng hướng về bên trong siết chặt, đem đầu tựa vào nàng trên vai thơm, người nhàn nhạt tóc hương nhắm hai mắt lại nói, liền cho vi phu nói một chút vi phu tình huống gia đình đi, kể xong ta tiểu bông ra nương tử. "Được, ngươi không thể lừa gạt ta." Tạ Thanh Ngô không tín nhiệm nhìn hắn một cái mới chậm rãi nói tới, Bùi Thiếu Khanh mẫu thân tại hắn 3 tuổi thì ông chết, phụ thân Uy Viễn hầu nay 40 có năm, một mực chưa tục huyền có nhất huynh trưởng tên Tiếu Đường, 27 tuổi, đã lấy vợ, nhậm chức trong quân thường xuyên theo cha Bắc Cương hiệu lực a. Nàng trong lúc bất chợt kinh hô lên nhất thành, thân thể mềm mại trong nháy mắt căng thẳng, liền mũi chân cũng duỗi thẳng rồi, bởi vì phải chặt chỗ bị bên trong lưu chặt lại, không để cho nàng dám lộn xộn, gò má đỏ ửng đối Bùi Thiếu Khanh trợn mắt nhìn, ngươi nàng không tự chủ được nghĩ đến hôm qua bình phong nhìn lên gặp hình chiếu, sợ mất mật. Ôm ấp nương tử như vậy cái mỹ nhân, không có điểm phản ứng mới kỳ quá chứ. Nói tiếp, yên tâm, đáp ứng sẽ không đụng ngươi liền cũng không sảng bậy. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, dứt bỏ sự thật không nói, trái ngược với cái cô tử. Có lẽ là bởi vì ở trong nhà, Tạ Thanh Ngô là đồ phương tiện cùng thư thích váy ngắn xuống chỉ mặc mỏng như cánh tầm băng tam ti, lạnh như băng mượt mà chất liệu chồng chất da thịt dịu dàng béo khỏe xúc cảm, khiến hắn không nhịn được rất mà đi tuyến. Tạ Thanh Ngô cắn chặt môi đỏ mọng xấu hổ oán hắn liếc mắt, chỉ muốn mau chóng kể xong thoát đi ma trường, âm thanh run rẩy tiếp tục nói, trưởng tẩu Nạp Lan Ngọc cần 20 năm tuổi, cùng huynh trưởng hai nơi ở riêng, một mình lưu kinh lo liệu trong nhà lớn nhỏ sự vụ ta. Ngươi đừng lộn xộn. Bởi vì Bùi Thiếu Khanh làm việc hoang đường, cho nên cùng anh trai và chị dâu tử quan hệ không thân dừng lại đã ngồi thấp lưng gà, nước chảy không lọt Tạ Thanh Ngô thật sự không nói được, để phòng ngăn cản chính mình ra lớn hơn xấu xí, nàng đem hết toàn lực đẩy ra Bùi Thiếu Khanh. Một cái tay chật vật chống đất nhường đã bị dành thời gian khí lực như nhũn ra thân thể không thể hạ đi, há miệng dồn dập thở hào hẹn, ánh mắt mê ly vẫn như cũ cố giả bộ chấn định nói, hôm nay trước hết giảng đến nơi này đi. Tiên nương tử cực kỳ nghỉ ngơi, ta đi gọi người nấu nước cho ngươi tắm mình thay quần áo dùng. Bùi Thiếu Khanh tiến tới nàng bên thai thân thiết nói một câu, liền đứng dậy rời đi cũng đóng cửa lại. Mặc dù hứa hẹn không động vào Tạ Thanh Ngô, thế nhưng chỉ là trấn an, vì càng không sơ hở tí nào thay thế Bùi Thiếu Khanh thân phận, cần phải bắt lại Tạ Thanh Ngô để cho nàng theo chính mình trói chặt, thật sự không bắt được cũng chỉ có thể lạt thủ tối hoa. Cửa đóng lại sau, Tạ Thanh Ngô cuối cùng không nhịn được tê liệt ngã xuống đi xuống, cắn chặt môi đỏ mọng nằm trên đất, trong lòng xấu hổ muốn chết, ở đó tặc tử trước mặt mắc cỡ chết người. Toàn bộ buổi chiều Bùi Thiếu Khanh cũng thân thiết không có lại xuất hiện tại Tạ Thanh Ngô trước mặt, buổi tối mang theo Diệp Hàn Sương đi rồi hồng khách lầu, chung quy hắn hiện tại người thiết là không thông võ nghệ, không hề phương tiện lúc động thủ sau nên Diệp Hàn Sương phát huy tác dụng, cho nên gặp thời thường mang theo nàng. Đại nhân đến, mau mời ngồi trên. Trong bao gian, đổi một thân thường phục chờ đã lâu Tôn Hữu Lương cùng Tống Hữu Tài nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh đẩy cửa vào sau đều là đội vàng một mực cung kính đứng dậy nên đón. Ta ra ngoài chậm chút ít, đợi lâu. Bùi Thiếu Khanh một bên hướng chủ vị đi tới một bên từ tốn nói.
Tôn Hữu Lương đi sang một bên cho hắn rót rượu vừa cười nói, không có không có, là chúng ta đến sớm.
Đúng đúng đúng.
Tống Hữu Tài liên tục lùa theo. Bùi Thiếu Khanh chào hỏi, tất cả ngồi đi. Đơn giản hàn huyên sau, vài chén rượu xuống bụng nóng bãi cũng sau khi mở ra rồi máy hát, Bùi Thiếu Khanh một mặt hiếu kỳ hỏi Tôn Hữu Lương, Minh Đức à, ngươi tuổi còn trẻ ở giữa rồi tú tài, như thế không có tiếp tục kiểm tra. Minh Đức là Tôn Hữu Lương chứ? Thật sự xấu hổ lấy mở miệng a. Tôn Hữu Lương đổ một ly rượu nặng nề để ly rượu xuống, yên lặng phút chốc thanh âm trầm thấp nói, ti trước mặc dù từ nhỏ tập võ nhưng chưa từng trông cậy vào dựa vào hắn sống yên phận, mà là tuân theo phụ thân di huấn học hành gian khổ để cầu tiến sĩ thi đậu, làm gì thực tế bức bách, để cho ta không thể không bỏ văn theo võ. Hắn từng có cái thanh mai trúc mã vị hôn thê, có thể sau đó vị hôn thê bị một đường qua quý công tử coi trọng cường nạp rồi đi làm tiểu thiếp, lại thông qua gái tang vật hãm hại cùng quan hệ vận hành khiến hắn ném công danh, là giữ được cánh mạng cùng có báo thù chi vọng, hắn chỉ có thể gia nhập Tĩnh An vệ. Làm gì thêm vào Tĩnh An vệ sau hắn mặc dù cố gắng làm việc cầu tới vào, thậm chí không tiếp định hắc quan, có thể chớp mắt vài năm trôi qua trả lại như cũ mà bất động, chẳng làm nên trò trống gì. Buồn cười, còn có loại sự tình này. Bùi Thiếu Khanh nghe xong một mặt lòng đầy căm phẫn, vuốt vuốt ly rượu đối Tôn Hữu Lương nói, ngươi à, mặc dù có văn có võ lại sẽ giải quyết, có thể đến cùng căn cơ nông cạn, không có quý nhân dịu dắt ở trong quan trường khó mà tiến thêm, nhưng nếu là gặp phải quý nhân tương trợ, nhất phi trùng thiên cũng không hẳn không thể. Trong lời này ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Ta biết đại nhân tới tự kinh thành, là ta dĩ vãng khó mà chạm đến đại nhân vật, chỉ cầu đại nhân cho ta rửa nhục cơ hội, tiểu nhân nguyện làm ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng không chối từ. Tôn Hữu Lương trực tiếp tại chỗ nạp đầu liền bái. Ta đây cũng giống vậy. Tống Hữu Tài lập tức ném ly rượu quỳ xuống, nói năng có khí phách nói, tiểu nhân nguyện làm đại nhân ra sức châu ngựa, chết vạn lần không chối từ. Gì đó có chết hay không, ta xem các ngươi cũng có thể còn sống thẳng tới mây xanh, lên như diều gặp gió nhảy đạp. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng để ly rượu xuống nói, tất cả đứng lên. Ta đại nhân. Hai người chăm miệng một lời. Bùi Thiếu Khanh kẹp một miếng ăn, thờ ơ nói, ta vừa mới đến, đối Thông Châu người cùng sự biết rất ít, các ngươi nói cho ta một chút đi, trước hết theo Trịnh Bách Hộ, Vương Huyền Lệnh, Trần Tổng dưới cờ nói về. Phải đại nhân. Chương 14. Huyền Hoàng Giáo, quyền lực cuối cùng không chống nổi quyền lực hai người đều là người bản xứ, lại tại Bách Hộ chỗ hiệu lực rồi 2-3 năm, theo bọn họ trong miệng, Bùi Thiếu Khanh đối Trịnh Huyền Thành đám người có toàn diện hơn tỉ mỉ hiểu. Trịnh Huyền Thành nhạc phụ từng là Thông Châu Bách Hộ chỗ Bách Hộ, sau đó đem hắn đỡ đi tới, tại Thông Châu vùng này thầm căn cố đế, thật thổ bá vương, lại dù là ít tu luyện cũng có ngưng khí hậu kỳ thực lực. Vương Huyện Lệnh tinh khiết văn nhân, không thông võ nghệ, nghe nói là tại Hàn Lâm viện người hầu lúc làm tội người bị ném đến Thông Châu, mới tới không tới 2 năm, miễn cưỡng cũng coi là tốt quan thanh quan, tại vùng này rất được dân chúng ủng hộ. Trần Trung Nghĩa là năm trước theo cách Vách Ba Châu Bách Hộ chỗ thăng điều đến, đối Trịnh Huyền Thành nói gì nghe nấy, bình thường loại trừ cơ bản tiểu sắc ở ngoài liền thích đến sòng bạc đánh bài mấy bả, thực lực bình thường không có gì lạ, đoán thể cảnh hậu kỳ. Bùi Thiếu Khanh nghe xong trầm ngâm không nói, Vương Huyện Lệnh cùng Trần Trung Nghĩa dễ nói, tìm một cơ hội giết chết, chỉ cần có thể xử lý sạch sẽ đầu đuôi không để lại chứng cứ là được. Thế giới này lại không theo dõi các loại công nghệ cao, muốn phá án đuổi theo hung không dễ dàng như vậy. Khó khăn làm là Trịnh Huyền Thành, bản thân tại Thông Châu thế lực cũng rất lớn, hết lần này tới lần khác thực lực cá nhân còn mạnh hơn, dù là Bùi Thiếu Khanh cùng Diệp Hàn Dương cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ. Nếu dựa vào thực lực làm hắn không chết, như vậy thì chỉ có dựa vào quyền lực. Nhắc tới chúng ta Thông Châu có Huyền Hoàng Giáo hoạt động vết tích sao? Bùi Thiếu Khanh cố làm hiếu kỳ hỏi. Huyền Hoàng Giáo là một phản tặc tổ chức, cũng bị gọi là Huyền Giáo, bọn họ tự xưng thành giáo. Ở cái thế giới này địa vị có thể so với kiếp trước Bạch Liên Giáo. Các triều đại vô luận hoàng đế nào tại vị bọn họ cũng tạo phản, cho nên coi như triều đại thay đổi đổi một hoàng đế thượng vị cũng sẽ đối Huyền Hoàng Giáo đuổi tận giết tuyệt, có thể Huyền Hoàng Giáo phản tặc hàng ngày giống như cỏ dại, suốt chi vô cùng. Có a? Tại sao không có? Tống Hữu Tài để ly rượu xuống lau miệng nói, trước một đời viện lệnh chính là bị Huyền Hoàng Giáo phản tặc chỗ ám sát, đương thời chúng ta Bách Hộ chỗ còn bắt giết một nhóm hư hư thực thực cùng Huyền Hoàng Giáo có liên quan điều dân đây, bất quá lại không có thể bắt được hung thủ cùng cá lớn, những người này giống như là trong cống ngầm con chuột trốn đông trốn tây, chú phục giả xuất, khó mà bắt lại. Như vậy xa xôi địa phương đều có, những người này thật là bám dai như địa, không lọt chỗ nào. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu một cái, trong lòng lại có một cái kế hoạch. Hắn xem kia Trịnh Bách Hộ giống như Huyền Hoàng Giáo phản tặc. Nếu không tại sao ám sát tiền nhiệm huyện lệnh hung thủ chậm chạp chưa bắt? Tại sao Huyền Hoàng Giáo phản tặc dám ở Thông Châu hoạt động? Cũng là bởi vì có hắn bao che sao? Hai người các ngươi giúp ta làm một chuyện. Hai người lập tức đứng dậy, mời đại nhân phân phó. Bùi Thiếu Khanh giơ tay lên tỏ ý ngồi xuống, một bên gấp thức ăn thở ở nói, cho ta tìm chút ít liên quan tới Huyền Hoàng Giáo cấm vật, tốt nhất là có thể bắt cái giáo chúng. Đây cũng tính là đối hai người năng lực khảo nghiệm, càng coi như là cho hắn giao nhau danh trạng. Này hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cất giấu Huyền Hoàng Giáo cấm vật nhưng là tử tội, muốn bắt đến cái Huyền Hoàng Giáo phản tặc càng là khó lại càng khó hơn, bất quá chỉ là do dự chốc lát hai người tiểu đồng thời cắn răng kêu, phải. Lúc trước khổ nỗi không có cơ hội, hiện tại thăng quan phát tài cơ hội tới, tự nhiên muốn dùng hết thể bắt lại. Cơm nước no nê sau Tống Tôn hai người vốn định mời Bùi Thiếu Khanh đến địa phương lớn nhất Câu Lan nghe hát, bất quá lại bị Bùi Thiếu Khanh vị này cao quý thủ đô ra lấy coi thường những thứ kia thối vùng khác dòng chi tục phấn làm lý do cự tuyệt. Hai người lại nói lên đưa hắn trở về phủ, chung quy tối nay uống không ít, bọn họ sợ chính mình mới vừa ôm lên bắp đùi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy coi như khóc đều không địa phương khóc. Lúc này Bùi Thiếu Khanh ngược lại không có cự tuyệt nữa. Được cho thủ hạ biểu hiện trung thành cơ hội sao? Đại nhân chậm một chút, cẩn thận ngưỡng cửa. Ba vị đại nhân đi thong thả, quay đầu lại tới a.
Hai người ân cần một trái một phải hư đỡ Bùi Thiếu Khanh đi ra ngoài, tiểu nhị ở phía sau lớn tiếng chào hỏi. Tiểu sư muội, chờ ta một chút ta.
Hi hi, sẽ không, sư minh nhanh lên một chút nhé.
Nếu không ta ước chừng phải đi trước điểm ngươi thích nhất mơ vịn, sau đó hết thể ăn sạch một cái không cho ngươi giữ lại à.
Một giây kế tiếp, kèm theo làn gió thơm vào ngực, một cái thanh xuân tịch lệ, đáng yêu thiếu nữ khả ái vội vã từ bên ngoài chạy vào đụng đầu vào Bùi Thiếu Khanh trên người. Chính là Thiết Kiếm môn trưởng môn ái đồ Triệu Chỉ Lan. Nàng kêu lên một tiếng sau ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra là ban ngày gặp qua Bùi Thiếu Khanh, trong mắt lóe lên một vẻ chán ghét, lúc này liền lùi về phía sau một bước cần phải đi bằng hắn.
Ồ, người nữ nhân này cực kỳ vô lý, đục đại nhân nhà ta không xin lỗi đã muốn đi.
Tống Hữu Tài nhanh tay lẹ mắt bắt lại cổ tay nàng tàn nhẫn nói.
A, ngươi làm đau ta.
Triệu Chỉ Lan kêu đau một tiếng, theo bản năng liền nhất trưởng đánh về phía rồi Tống Hữu Tài.
Nàng tuổi tác tuy nhỏ, thực lực lại không yếu, Tống Hữu Tài vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng ngực hậu thân thể mất khống chế bung ra nàng, lui về phía sau lùi lại mấy bước mới đứng vững.
Triệu Chỉ Lan một mặt đắc ý thu trưởng, cao ngẩng lên cằm sông Bùi Thiếu Khanh nói, quản tốt ngươi chó.
Bùi Thiếu Khanh thoáng chốc sắc mặt lạnh lẽo,
càn rỡ.
Đại nhân lại lui về phía sau.
Tôn Hữu Lương giận tím mặt, động thân ngăn ở Bùi Thiếu Khanh trước mặt, rút đao ra liền không chút lưu tình hướng Triệu Chỉ Lan đối diện bổ tới.
Đáng chết, nghỉ làm tổn thương ta sư muội.
Chậm một bước đến cửa tiểu lầu, Giang Dạ Bạch nhìn thấy một màn này vừa giận vừa sợ, trong tay trưởng kiếm run lên, vỏ kiếm như mũi tên nhọn bay ra chém vào rồi Tôn Hữu Lương đao, đồng thời người đã trôi giạt tới phụ cận, trưởng kiếm như xà trực bức Tôn Hữu Lương ngực.
Cong.
Bùi Thiếu Khanh sau lưng Diệp Hàn Sương kịp thời xuất kiếm cản một kích này, đồng thời đem Tôn Hữu Lương túm tới sau lưng, mình cùng Giang Dạ Bạch chiến thành một đoàn. Tôn Hữu Lương cùng Tống Hữu Tài đồng thời mặt đầy xấu hổ hướng Bùi Thiếu Khanh ôm quyền thỉnh tội, ti chức vô năng.
Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình khoát khoát tay yên tĩnh nhìn Diệp Hàn Sương cùng người giao thủ, dần dần nhíu mày.
Giang Dạ Bạch coi như Thiết Kiếm môn đại đệ tử, thực lực rõ ràng so với Diệp Hàn Sương cường chút ít, Diệp Hàn Sương từng chiêu chí mạng cũng bị hắn bộ hóa giải, dần dần rơi vào hạ phong. Hai người đánh nhau, tiểu lâu liền gặp nạn rồi, khách nhân chạy một nhóm, bàn ghế cũng bị không ngừng hư hại.
Đủ rồi,
dừng tay. Ngươi là muốn giết quan tạo phản không được.
Nhìn một chút Diệp Hàn Sương lập tức sẽ sa sút, là phòng ngừa nàng bị thương, Bùi Thiếu Khanh lúc này hét lớn một tiếng.
A. Gặp người yêu bị rút đao khiêu chiến tức giận trong nháy mắt lùi bước, Giang Dạ Bạch mới rốt cục ý thức được mình làm rồi cái gì đó chuyện ngu xuẩn, vội vàng thu hồi kiếm lùi về phía sau một bước khom lưng ôm quyền, xin mời đại nhân thứ tội.
Hừ.
Diệp Hàn Sương mặt âm trầm lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, thu hồi kiếm trở lại Bùi Thiếu Khanh sau lưng.
Sư minh.
Triệu Chỉ Lan chạy đến Giang Dạ Bạch bên cạnh giắt lấy hắn ống tay áo, cảnh giác trợn mắt nhìn Bùi Thiếu Khanh.
Ngươi rất có thể đánh sao?
Bùi Thiếu Khanh nhìn Giang Dạ Bạch hỏi một câu, bất đồng hắn trả lời liền cười lạnh rêu cợt nói, có thể đánh có tác dụng chó gì? Đi ra lăn lộn nhìn là thực lực, là bối cảnh. Dám hành thích bản quan, cả gan làm loạn, tóm lại nhốt đối đãi với ta ngày mai xử trí.
Đừng cầm thay tổng kỳ không làm cán bộ.
Phải.
Tống Hữu Tài cùng Tôn Hữu Lương không chút do dự xông lên ấn chặt Triệu Chỉ Lan cùng Giang Dạ Bạch bả bay.
Lần này hai người không dám phản kháng, Giang Dạ Bạch nóng nảy nói, đại nhân,
xin mời bỏ qua cho ta sư muội.
Sư minh,
không muốn cầu hắn.
Rõ ràng là hắn chuyện bé xé ra to.
Triệu Chỉ Lan mặt đầy quật cường nói,
sư muội im miệng.
Giang Dạ Bạch lít thấy dày nàng một tiếng, tiếp tục cầu khẩn Bùi Thiếu Khanh, hết thảy đều là ta sai, cầu xin đại nhân khai ân, ta sư muội còn nhỏ tuổi, kính xin đại nhân cho nàng một cơ hội. Lần đầu bị sư minh đối đãi như vậy, cũng là lần đầu nhìn đến sư minh như thế thấp hèn hơi mềm yếu. Một mặt Triệu Chỉ Lan ngây ngẩn, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong suy nghĩ sư minh đã từng hình tượng cao lớn đang dần dần phá diệt.
Bùi Thiếu Khanh lười để ý, hắn vất tay một cái tỏ ý đem người giam lại, lại tùy ý ném một túi bạc vụn làm cho tiểu lầu bồi thường, liền cũng không quay đầu lại đi đại nhân.
Đại nhân dừng bước ra.
Cầu xin đại nhân niệm tình ta sư muội tuổi tác vẫn còn ấu mở một mặt lưới, đại nhân.
Giang Dạ Bạch vẫn còn sau lưng lớn tiếng cầu khẩn.
Hắn có thể tùy tiện phản kháng Tôn Hữu Lương cùng Tống Hữu Tài khống chế chạy trốn, nhưng lại không phản kháng được triều đình, còn sợ hội dính liễu tông môn, cho nên căn bản không dám làm như vậy.
Bùi Thiếu Khanh đối với hắn thanh âm bị thai không nghe.
Cuối cùng hai người đều bị nhốt vào bách hộ chỗ đại lao.
Triệu Chỉ Lan cũng còn khá, Bùi Thiếu Khanh không có chỉ thị trước không ai dám như thế nào, Giang Dạ Bạch coi như không hay rồi lao tội rồi.
Chương 15. Muốn thừa kế di sản. Không ngờ mà tới khách nhân Bùi Thiếu Khanh về đến nhà lúc Tạ Thanh Ngô đã ngủ. Rất thức thời ngủ ở trên đất, một cái trắng non không rảnh chân nhỏ lộ tại bên ngoài chăn, nhìn yêu kiểu nắm chặt lại không mất đầy đặn, mu bàn chân đường còn trôi chảy, màu xanh nhạt mạch máu mơ hồ có thể thấy, mắt cá chân tinh tế, xương cốt rõ ràng, lòng bàn chân da thịt mềm mại nhắn nhủi lộ ra lau nhàn nhạt màu hồng, 10 cái đầu ngón chân thon dài mà đều đặn.
Bùi Thiếu Khanh không khỏi chăm chú nhìn thêm, hắn cũng không phải là đủ khống, chỉ là đơn thuần thích thưởng thức tốt đẹp sự vật thôi, đổi thành chân mông ngực khuôn mặt tới cũng là như vậy. Nói đơn giản hắn không nhỏ mọn, gì đó cũng khống.
Sắp trời đã tối, hắn cũng lười gọi người rót nước tới rửa mặt, đi qua xốc lên trên giường khò khò ngủ say Lý tướng quân ném một cái, giày đá một cái gục đầu nằm đi tới.
Lý tướng quân bị ném xuống đất sau cổ họng đều không cổ họng, bò dậy ngáp run lên mau, nhẹ nhàng nhảy lên bàn trang điểm đổi một thoải mái dáng vẻ ngủ tiếp.
Thuần thục được khiến người đau lòng.
Bùi Thiếu Khanh ngủ rất say,
nhưng có người có thể không ngủ được.
Thông Châu thành bên trong Mạc phủ trong phòng khách, Công Tôn Giật thần sắc nóng nảy không ngừng tại chỗ đi, phu nhân Liễu Ngọc Hành lo lắng ngồi ở một bên, đôi mi thanh tú nhíu chặt.
Bởi vì bọn họ thị vào thân gia đại đồ đệ cùng tiểu đồ đệ theo trạm vạng tối kết bạn sau khi ra cửa liền đến nay không về.
Công Tôn huynh cùng đệ muội không cần lo lắng, ta đã khiến người đi tìm, người tuổi trẻ chơi đùa tính đại,
có thể là chơi bùa điên rồi quên thời gian, hay là uống say tại nơi nào, chỉ cần người vẫn còn trong thành, tin tưởng rất nhanh thì có tin tức. Mạc gia gia chủ chớ có hỏi về an ủi. Hắn và Công Tôn Dật là bạn tốt nhiều năm, lúc còn trẻ từng cùng nhau kết bạn du lịch giang hồ, chỉ là sau đó chán nạn phân tranh mới trở về Thông Châu quê nhà kết hôn sinh con, khai chi tán liệp, bây giờ tại vùng này cũng coi là khá có danh tiếng. Lần này Công Tôn Dật tới Thông Châu chính là viếng thăm hắn. Công Tôn Dật thở dài một cái, mặt đầy hãy này nói, hai cái nghịch đồ cho Mạc huynh thêm phiền toái. Công Tôn huynh khách khí lao ra. Lao ra. Nhưng vào lúc này quản gia vội vã tới, thở hồng hộc nói, có tin tức lao ra, hai hỏa rồi, Giang công tử cùng Triệu tiểu thư tại Hồng khách lầu theo Tinh An vệ mới tới Bùi tiểu kỳ nổi lên xung đột, còn động đao, đã bắt lại, nghe trưởng quý nói tựa hồ vẫn Triệu tiểu thư vô lễ ở phía trước. Gì đó? Liễu Ngọc Hành Hoa dung thất sắc, trở nên đứng dậy, to mập tấm lòng một trận nhướng nhẻ, nóng nảy vạn phần nhìn về phía trưởng phu nói, sư minh, kia Tinh An vệ đại lao giống như địa ngục nhân gian, cũng không phải là người đời địa phương, Dạ Bạch cùng Lan Nhi sau khi tiến vào còn không biết phải bị nhiều ít khổ, chúng ta được mau chóng nghĩ cách cứu người a. Hai cái này nghịch đồ làm sao dám a? Đều là ngươi bình thường làm hư rồi bọn họ. Công Tôn Dật cắn răng nghiến lợi nói, hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình nhìn về phía chớ có hỏi về, Mạc huynh, chúng ta tại Thông Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ rằng chỉ có thể mời ngươi ra mặt. Chuyện này khó làm a. Chớ có hỏi quy nhất khuôn mặt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói, ta cùng Trịnh Bách Hộ có vài phần giao tình, nếu là đổi thành người ngoài, cho dù là cái tổng kỳ, ta dành trước hậu lễ cũng liền thả người, nhưng này vị mới tới Bùi tiểu kỳ là một có thể thông thiên chủ a, theo Trần Trung Nghĩa Trần tổng dưới cờ nói là uy viễn hầu gia tiểu công tử, bởi vì phạm sai lầm bị xua đuổi Thông Châu, có thể như thế nào đi nữa cũng là công hầu huyết mạch, hơn nữa nghe nói người ngang ngược, không chịu nổi một chút ủy khuất, cho nên liền Trịnh Bách Hộ cũng dụ dỗ hắn, Giang Hiền Chất bọn họ cũng đối với hắn động binh giao rồi, ta ra mặt chỉ sợ cũng không quá mức hiệu quả. Dám lấy đao kiếm ra thân quyền quý, thần tiên khó cứu. A, này này như thế nào cho phải? Thời gian qua Đoan Trang ung dung Liễu Ngọc Hành mất nội tâm, đều nhanh muốn gấp khóc, cắn chặt môi, nước mắt lóe lên nhìn trợ phu, sư minh, ngươi nói nhanh một chút câu nha. Công Tôn Dật không nói một lời, một lát sau mới nhìn hướng chớ có hỏi về thanh âm khô khốc nói, đa tạ Mạc huynh rồi, sẽ không làm khó dễ ngươi, xin cho ta cùng nội nhân đơn độc thương lượng một chút nhìn có không có biện pháp gì. Ai, xin lỗi Công Tôn huynh. Chớ có hỏi về có chút xấu hổ nói tiếng xin lỗi liền dẫn hạ nhân rời đi. Không phải vô nghĩa, hắn bây giờ có con trai có con gái, gia đại nghiệp đại, cho nên có một số việc là thực sự không dám dính vào. Sư minh. Liễu Ngọc Hành khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, nước mắt như mưa nhìn trượng phu, này nên làm thế nào cho phải? Công Tôn Dật một mặt bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không bất kể bọn họ. Đại nhân, đại nhân. Bên ngoài phòng truyền tới trận trận tiếng gọi ầm ĩ, Bùi Thiếu Khanh từ trên giường ngồi dậy, chuyện gì? Một người khác nhấc mèo cũng bị đánh thức, Lý tướng quân lập tức nhảy đi đốt đèn, bên trong nhà sáng lên quang, Tạ Thanh Ngô có chút mờ mịt ngồi dậy, cái mền chảy xuống, đồ lót có chút ngổn ngang, cổ áo nửa khép nửa mở, tinh xảo xương quai xanh cùng một vệt thủy nhuận trắng nõn độ cong như ẩn như hiện. Tôn Hữu Lương Tôn Đề Kỵ Sưng có chuyện quan trọng cầu kiến. Bùi Thiếu Khanh nhướng mày một cái, Tôn Hữu Lương cả đêm đến cửa nhiều hắn thanh ngộng, nói rõ nhất định là khẩn yếu chuyện. Chuẩn bị trà, an bài ở đại sảnh chờ. Phải đại nhân, ngươi ngủ tiếp đi. Bùi Thiếu Khanh đối Tạ Thanh Ngô nói một câu, mặc quần áo vào vỡ liền ra cửa. Trong phòng khách, yên lặng chờ Tôn Hữu Lương nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau lập tức đứng dậy thi lễ một cái, đi chức không mời mà tới quấy rối đại nhân thanh ngộng, mong thứ tội. Được rồi, ngươi ta ở giữa không cần những thứ này hư đầu bà nào khách sáo. Bùi Thiếu Khanh khoát khoát tay đi thẳng vào vấn đề hỏi, gấp như vậy tìm ta vì chuyện gì? Đại nhân. Tôn Hữu Lương nhìn chung quanh. Bùi Thiếu Khanh vung tay lên, tất cả đi xuống. Ừ. Vài tên hạ nhân túi đầu rời đi. Tôn Hữu Lương này mới lên trước hai bước sắc mặt ngưng trọng thấp giọng báo cáo, đại nhân, ta cùng Tống huynh tự tay thật tốt chiêu đãi tối nay tại trước mặt ngài vọng động đao binh tặc tử, mà tiểu nha đầu kia không đành lòng gặp sư huynh bị hành hạ đến không phải người, nói cái bí mật đuổi chúng ta dừng tay. Bí mật gì? Bùi Thiếu Khanh có chút nhíu mày. Tôn Hữu Lương thanh âm thả thấp hơn, bọn họ là cách vách Ba Châu huyện Thiết Kiếm môn đệ tử, sở dĩ tới chúng ta Thông Châu là vì mưu đồ nhất tiên nhân di vật. Ồ. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng không kịp chờ đợi thúc giục, vội vàng tình tế nói tới. Dựa theo hắn lý giải, cái thế giới này cái gọi là tiên nhân dĩ nhiên không phải chân tiên người, chỉ là người tu tiên. Mặc dù linh khí khô kiệt sau đủ loại tu tiên diệu pháp đều trở thành giấy vụn, nhưng ngày xưa người tu tiên lưu lại đủ loại pháp bảo, linh đan diệu dược nhưng là thế nhân khắc cầu. Mỗi cái tông môn, thế gia đại tộc, thậm chí hoàng đế đô phái người khắp thiên hạ tìm kiếm khắp nơi những thứ này di vật. Phải. Tôn Hữu Lương bắt đầu tiến một bước giảng thuật. Theo Triệu Chỉ Lan nói, các nàng chuyến này tới Thông Châu trên danh nghĩa là viếng thăm sư phụ một vị ở tại nơi đây lão hưu chớ có hỏi về. Nhưng nàng trong lúc tình cờ đánh vỡ sư phụ cùng sư nương dạ đàm mới biết được chuyến này chân thực con mắt là vì mưu đồ Mạc gia mới được tiên nhân di vật, cho tới sư phụ là làm sao biết điều bí mật này nàng cũng không biết. Bọn họ hôm nay vừa tới Thông Châu, đã vào ở Mạc phủ, Mạc gia tại vùng này cậy vào võ lực thịt cá dân chúng nhiều năm, rất có gia tư cùng danh tiếng, mà kia Công Tôn Dật ở trên giang hồ cũng có trạch tâm nhân hậu, hay giúp đỡ người khác danh tiếng, hết lần này tới lần khác hai người vẫn là nhiều năm bạn cũ. Cho nên ta suy đoán hắn là muốn trước vào ở Mạc phủ lại thảo luận kỹ hơn, tốt nhất lặng yên không một tiếng động cầm đến chỗ tốt đi, để tránh hỏng rồi chính mình danh tiếng cùng tiết lộ phong thanh đưa tới người khác rình rập. Tôn Hữu Lương trầm giọng nói. Bùi Thiếu Khanh trầm ngâm không nói, một lúc sau mới vỗ Tôn Hữu Lương bả vai nói, ngươi làm rất tốt. Mông đại nhân coi trọng đã là tiên quyến, ti chức an giang có ý đồ không an phận. Tôn Hữu Lương cúi đầu nói, Mới vừa biết được tin tức này lúc hắn cũng động tâm. Thế nhưng rất nhanh lý trí liền chiến thắng tham lam. Triệu Chỉ Lan hai người có thể có người nhìn. Tôn Hữu Lương đáp, Tống Minh còn tại đằng kia một bên. Bùi Thiếu Khanh tại chỗ đi trầm tư không nói, sắc mặt biến ảo không ngừng mấy phen biến hóa, suy nghĩ thật nhanh chuyển động. Tôn Hữu Lương nín thở ngưng thần không dám đánh quá nhiều. Đại nhân, bên ngoài có nhất nam tử tự xưng là Thiết Kiếm môn trưởng môn công Tôn Dật cầu kiến ngài. Nhưng vào lúc này quản gia Trần Hữu Phúc nện bước nhỏ bé bước chạy vào bẩm báo. Bùi Thiếu Khanh cùng Tôn Hữu Lương lập tức hai mắt nhìn nhau một cái. Chương 16. Lòng dạ ác độc Bùi Thiếu Khanh, lại thu nhanh đuốt đuổi phủ phòng khách, đèn đuốc sáng choang. Bùi Thiếu Khanh an chỗ ngồi mới, nhìn giữa ban ngày xa xa gặp qua vợ chồng trung niên kết bạn tới, hai người bước chân vội vã, mỹ phụ trung niên cao vút ngược theo nhịp bước nhiều vẻ lên xuống, run run rẩy rẩy lắc không ngừng. Vừa vào cửa hai người liền đồng loạt hành lễ, Ba Châu Thiết Kiếm môn công Tôn Dật mang theo tiện nội bái kiến Bùi đại nhân. Công Tôn trưởng môn thật lớn mật, ngươi hái đồ hành thích bạn quan thị cùng tạo phản, ngươi tự nhiên còn dám chủ động đưa tới cửa. Như thế, muốn nhỉ vào tu vi võ đạo bức bách bản quan thả người. Bùi Thiếu Khanh lạnh mặt nói, tiểu nhân không dám. Công Tôn Dật đem tư thái thả vô cùng thấp kém, từ đầu đến cuối không người cúi đầu, một mực cung kính nói, cha không dạy con chi qua, hai người đều là ta vợ chồng nuôi dưỡng lớn lên, ta mặc dù được đặt tên là sư thật là phụ, nghịch đồ ít quản giáo mạo phạm đại nhân ta cũng khó thoát trách nhiệm, tức thì chủ động tới cửa tạ tội mời phạt. Hừ. Bùi Thiếu Khanh giận mà bố bàn, trở nên đứng dậy chỉ hắn quát lên, ngươi sẽ không cho là như vậy ta thì sẽ bỏ qua bọn họ chứ? Bổn công tử từ nhỏ đến lớn còn chưa từng có đao kiếm ra thân, tính mạng như ngàn cần treo sợi tóc chi hiểm. Đại nhân bất giận. Công Tôn Dật ngẩng đầu lên nhìn hắn nói đạo, xin mời đại nhân trước bình lui trái phải. Giờ phút này Bùi Thiếu Khanh bên người chỉ Tôn Hữu Lương một người. Hắn vung tay lên nói, không cần, này là ta tâm phúc, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Tôn Hữu Lương lập tức lộ ra vẻ cảm động. Công Tôn Dật hít sâu một cái nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh khuôn mặt trầm rãi nói, nghịch đồ mắc phải sai lầm lớn, ta biết hai người nên trị tội, nhưng vi sư vi phụ thật sự khó mà thấy chết mà không cứu. Ta có nhất tiên nhân di vật tin tức nguyện hiến y vu công tử, chỉ cầu đổi nghịch đồ cứu mạng cơ hội. Một bên Liễu Ngọc Hành mím chặt môi đỏ mọng, nàng biết rõ trượng phu nói ra những lời này là thừa nhận rồi bao lớn thống khổ và áp lực trong lòng, bởi vì này vốn là trượng phu coi là chấn hương thiết kiếm môn cơ hội, hiện tại hóa thành hư không. Bất quá đồng thời nàng lại rất vui vẻ yên tâm, chính mình cho tới bây giờ sẽ không nhìn lầm hơn người, dù là sư minh vì chấn hương thiết kiếm môn thỉnh thoảng hành vi phạm lương tâm chuyện, vẫn còn thủy chung là cái kia có tình có nghĩa, sinh động sư minh. Tôn Hữu Lương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh cũng ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ đến Công Tôn Dật lại sẽ vì cứu học trò hướng hắn thẳng thắn chuyện này. Một mực chú ý Bùi Thiếu Khanh thần sắc biến hóa, Công Tôn Dật thấy vậy trong lòng ám đạo nhất âm thanh quả nhiên, Lan Nhi đã nói, tại thất vọng sau khi nhưng cũng vui mừng và phần. Dù tin tức này đổi ái đồ tính mạng đã là hành động bất đắc dĩ, cũng là suy đoán đến không ăn qua khổ, không dành thế sự Triệu Chỉ Lan vào tính an vệ đại lao sau có thể sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân chủ động thổ lộ chuyện này. Thật may hắn làm như vậy rồi, nếu không phòng trường không chỉ là ái đồ phải chết, thiết kiếm môn cũng nguy hiểm, hắn thời gian qua cũng bằng ác ý thái độ suy đoán những quyền quý kia. Đồng thời thật sâu cảm thấy vô lực. Dù là hắn thân là đường đường du long cảnh cao thủ, có thể đối mặt Bùi Thiếu Khanh cái hầu phủ này công tử cũng chỉ có thể đem bảo vật chắp tay nhường nhịn. Nhưng nguyên nhân chính là bị quyền lực làm hại, hắn cũng hoàn toàn biết được quyền lực hay, có chút hiểu ra, muốn chấn hương tông môn không thể chỉ dựa vào chính mình, còn phải dựa vào triều đình, nếu có thể nhân cơ hội định hót Bùi Thiếu Khanh, tình huống ngược lại cũng không tính xấu. Mặc dù Bùi Thiếu Khanh phạm sai lầm bị trục, nhưng cha con máu mủ tình thâm, lại đâu có thể nào thật vĩnh viễn không quản không hỏi. Huống chi nếu như không là Bùi Thiếu Khanh luân lạc tới Thông Châu, hắn coi như là muốn tân bốc đều không cơ hội đây. Tiên nhân di vật tung tích nói hiến liền hiến, Công Tôn trưởng môn thật là ái đồ nóng lòng làm người ta lộ vẻ xúc động. Bùi Thiếu Khanh chặt chặt cảm khái, có thể ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển nói thiệt cho ngươi biết, tin tức này người kia tiểu đồ đệ không đành lòng gặp đại sư Minh chịu khổ đã giao phó. Bên ta mới vốn là cũng chuẩn bị đi tìm Trịnh Bách hộ lấy tối nay hành thích ta chuyện làm lý do cho ngươi thiết kiếm môn trị một cái coi rẻ hoàng quyền, giết quan tội mưu phản, lại cho Mạc phủ ra một cái túi tí đồng lưu chi trách, nói lên từ ta tự mình đem người diệt. Đem bọn ngươi hết thảy cũng đuổi tận giết tuyệt lại độc chiếm bảo vật, nhưng là không nghĩ đến ngươi nhưng trước đã tìm tới cửa. Này còn thật là làm cho ta rất khó khăn a. Hắn không phải hù dọa hai người, mới vừa thật như vậy nghĩ. Trung quy hắn muốn nuốt một mình tiên nhân di vật thì phải tận lực giết sạch Mạc gia cùng thiết kiếm môn sở hữu người biết chuyện, dù là giết không sạch sẽ, cũng chắc chắn muốn tính thành phản tặc, như vậy thì tính tiết lộ phong thanh, phản tặc mà nói cũng không người tin. Mà chỉ vì bị thiết kiếm môn đệ tử mạo phạm liền gài tang vật hãm hại hắn mưu phản, đuổi tận giết tuyệt, mặc dù rất cực đoan nhưng là phù hợp hắn đuổi công tử lòng dạ ác độc, ngang ngược người thiết, sẽ không để cho Trịnh Bách hộ hoài nghi chân chính động cơ. Bất quá bây giờ hắn có cái càng tốt biện pháp. A ngươi, một mực chưa từng lên tiếng Liêu Ngọc Hành ngạc nhiên ngẩng đầu, môi đỏ mọng dương thật to, vừa hãi vừa sợ, mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh. Vạn bạn không nghĩ tới lại có tàn nhẫn như vậy người. Dù là Công Tôn Dật sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể nghe lời nói này cũng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, nhưng là biết rõ Bùi Thiếu Khanh nếu thẳng thắn chuyện này đã nói lên đã bỏ đi ý niệm, cũng biết hắn muốn nghe tự mình nói gì đó. Trấn Hưng sư môn, cứu ban ái đồ, danh dương thiên hạ các loại ý niệm trong đầu không ngừng nảy qua, cuối cùng mới cắn răng quỳ xuống, xin mời đại nhân bỏ qua ta thiết kiếm môn. Tiểu nhân nguyện thay đại nhân cầm đến tiên nhân di vật chắp tay dâng lên, lại thiết kiếm môn sau này, nhưng mà đại nhân sai khiến, là ngài đi theo làm tùy tùng, vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Nhìn ngày xưa kiêu ngạo sư minh bây giờ quỳ xuống cái nhóc con miệng còn hôi sữa dưới chân, Liễu Ngọc Hành mặc dù thật sâu thu được trùng kích, nhưng càng nhiều là đau lòng, biết do hắn này cũng là vì Lan Nhi cùng Dạ Bạch, vì thiết kiếm môn. mà thiết kiếm môn nhưng là phụ thân nàng lưu lại.
Sư Minh,
nàng đau lòng kêu một tiếng. Công Tôn Giật hướng về phía nàng khẽ lắc đầu.
Được.
Công Tôn trưởng môn mau mau xin đứng lên. Bùi Thiếu Khanh cười lớn một tiếng, bước nhanh về phía trước tự tay đem đỡ lên, nói: Nếu Công Tôn trưởng môn nguyện ý giúp ta lấy được kia tiên nhân di vật, ta coi như tiết kiệm được quá nhiều công phu à? Minh Đức, từ ngươi phụ trách phối hợp Công Tôn trưởng môn, chuyện này không thể dò dỉ phong thanh. Bên ta mới dạ quan tiên tượng, Mạc phủ tối nay có họa sát thân à? Công Tôn Giật lựa chọn hắn cũng không ngoài ý muốn, bởi vì chỉ từ kỳ năng để mắt tới có người ra bảo vật, bất luận nguyên do như thế nào, đã nói rõ cũng không phải là gì đó trạch tâm nhân hậu quân tử, nhiều lắm là với hắn giống nhau là ngụy quân tử.
Tuân lệnh.
Tôn Hữu Lương dày đặc cười một tiếng thê. Công Tôn Giật tê cả da đầu, tự nhiên biết Bùi Thiếu Khanh ý tứ, tiên nhân di vật muốn lấy được, còn muốn giết rồi Mạc gia sở hữu người biết chuyện diệt khẩu, mà Tôn Hữu Lương chính là trợ giúp, giám thị, hắn làm hết thảy các thứ này người. Đây cũng tính là thiết kiếm môn nộp lên đầu danh trạng. Đối với cái này hắn không có lựa chọn nào khác. Chúng chi hắn theo để mắt tới Mạc gia tiên nhân di vật lúc liền đã có phương diện này ý tưởng đi, cắn răng kêu, tiểu nhân tuân lệnh. Đi thôi, tiên nhân di vật tới tay ngày chính là ngươi hai vị ái đổ ra tù lúc, yên tâm, bọn họ ở bên trong sẽ không nữa chịu khổ. Bùi Thiếu Khanh cười nói đạo. Công Tôn Giật lúc này mang theo thê tử cáo từ rời đi. Bùi Thiếu Khanh nhìn chằm chằm bóng lưng hai người dừng dưng một tiếng nói, thật là không có nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Có thể thông qua Công Tôn Giật không phí sức khí cầm đến tiên nhân di vật, hắn tự nhiên không cần mạo hiểm nữa đại động can qua. Hơn nữa có thể mượn hầu phủ ra hổ thu lãng một cái như vậy môn phái giang hồ, đối với hắn tương lai vô cùng hữu ích. Hiện tại có quan chức cùng bối cảnh, hắn cũng không muốn cả đời liền bùi ở Thông Châu, cũng muốn tiến bộ, cũng muốn thẳng tới mây xanh, quyền khuynh triều đình, hiệu lệnh giang hồ a. Cho nên phải tăng thực lực lên, khuyết trương thế lực. Chúc mừng đại nhân được thiết kiếm môn thành tâm ra sức. Tôn Hữu Lương theo Bùi Thiếu Khanh ánh mắt nhìn rơi vào Liễu Ngọc Hành đầy đặn trên tạp mông, bị cười nói đạo, kia Công Tôn phu nhân cái mông lớn như cối xay, cũng không biết Công Tôn trưởng môn có ăn hay không được tiêu tan, không tốt cũng có thể mời đại nhân làm dùm. Hồ ngôn loạn ngữ gì đó. Được rồi, đi về nghỉ ngơi đi, nhìn chăm chú chết Công Tôn Giật. Bùi Thiếu Khanh nói. Hắn chưa bao giờ đánh xuống thuộc nữ nhân chú ý trừ phi là thuộc hạ chủ động nhờ vợ hiến tỷ. Phải ti trước cáo lui. Sư Minh, mới vừa ngươi chịu bị khuất. Ra Bùi phủ sau Liễu Ngọc Hành mặt đầy đau lòng an ủi trợ phu.
Ai?
Công Tôn Giật khẽ lắc đầu, nắm thê tử mang theo chút ít mỏng kén tay nhỏ nói, có thể cứu ra Dạ Bạch cùng Lan Nhi là tốt rồi, chỉ là vì thế không thể không thật xin lỗi Mạc huynh, thật là khiến ta ấy náy khó an a. Liễu Ngọc Hành cũng không đành lòng, há miệng cuối cùng rúc vào trên vai hắn ôn nhu nói, vô luận sư minh ngươi làm gì, ta cũng sẽ vinh viên ủng hộ ngươi.
Sư muội.
Công Tôn Giật thần sắc lộ vẻ xúc động. Liễu Ngọc Hành ôn nhu cười một tiếng, tiếp lấy lại từ trên vai hắn tránh ra nghiêm túc nói, thế nhưng sư minh muốn cách này cái Bùi Thiếu Khanh xa một chút, người này ban ngày xa xa nhìn về phía ta ánh mắt liền mang theo dâm tà, tâm thuật bất chính. Công Tôn Giật thần sắc cứng đờ, nói, sư muội có lẽ là nhìn lầm rồi, Bùi công tử cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Đương nhiên ta không phải nói sư muội khó coi, chỉ là ngươi đã thành vợ người ta, lại lớn tuổi rồi hắn rất nhiều. Tiếp lấy lại thở dài, chúng chi chúng ta đã không có lựa chọn khác rồi, chỉ hy vọng có thể mượn Bùi Thiếu Khanh lực lượng chấn hương thiết kiếm môn đi, nếu không sau này ta đến giới cựu tuyển lại lấy mặt mũi nào đi gặp sư phụ sư nương đây. Kia có lẽ là ta nhìn lầm đi. Liễu Ngọc Hành kềm chế xuống ủy khuất miễn cưỡng cười một tiếng, sư minh hiện tại đã quá đủ tâm mệt mỏi, chính mình cũng đừng cho hắn thêm làm loạn thêm. Công Tôn giật mím môi một cái khẽ bước ái thêm mu bàn tay.
Chương 17.
Mạc phủ huyết án, chủ công là ta phúc tướng a. Ngay đêm đó Công Tôn giật vợ chồng rời khỏi Mạc phủ. Sáng sớm hôm sau, Mạc phủ mùi máu tanh xung thiên. Từng có đường lái buôn gặp Mạc phủ đại môn rộng mở liền vào đi kiểm tra, chỉ thấy thây phơi khắp nơi, cũng quýt báo quan. Huyện nha bộ khoái tới trước hiện trường, phán đoán là võ giả gây nên, lập tức đem vụ án giao lại cho Tinh án vệ. Bình thường giang hồ ân oán, giữa các võ giả chém chém giết giết quan phủ bất kể, nhưng nếu như dám ở trong thành trì giết người, lại còn giết người bình thường, quan phủ kia nhất định thăng ra, từ địa phương Tinh án vệ trực tiếp phụ trách tập hung. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, xuất thổ chi tân chẳng lẽ vương thần, nếu mặc cho võ giả giết hại dân chúng, kia triều đình uy nghiêm ở chỗ nào? Hoàng đế uy nghiêm ở chỗ nào? Há chẳng phải là cổ vũ võ giả tùy ý làm vậy, giao động thống trị căn cơ. Buồn cười, tự mình nhậm chức, loại trừ 2 năm trước Huyền Hoàng giáo phản tặc ám sát huyện lệnh bên ngoài, Thông Châu còn chưa có phát sinh qua bực này nghe rợn cả người án giết người. Trịnh Huyền Thành biết được chuyện này lúc đang cùng người nhà cùng dùng đồ ăn sáng, tại chỗ nổi trận lôi đình, giận tím mặt đứng dậy trực tiếp đem chén sụp đổ ở trên bàn. Mọi người trong nhà đều bị sợ đến chớ có lên tiếng không dám nói. Còn ăn cái gì ăn? Tất cả đi xuống. Trịnh Huyền Thành mặt âm trầm vung tay lên xua đuổi chúng thê thiếp con cái. Đã tháng 7, tiếp qua mấy tháng chính là cuối năm. Hạt khu phát sinh loại này án giết người, nếu như cuối cùng không bắt được người, nhất định ảnh hưởng năm nào cuối cùng kiểm tra. Hắn 2 năm trước cũng bởi vì Huyền giáo ám sát huyện lệnh nhất án chưa phá, đưa đến mất lên trước cơ hội, năm nay lại mẹ hắn đột phát như thế huyết án, khiến hắn làm sao có thể không giận. Hơn nữa dám ở hắn hạt khu không kiêng nể gì như thế giết người, càng nói rõ không có để hắn vào trong mắt. Tài cao mật lớn, khẳng định rất khó bắt. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, tới bẩm báo Trần Trung Nghĩa mới chắp tay thấp giọng nói, đại nhân thật ra ngược lại cũng không cần như thế hỏa, cái này cùng 2 năm trước Huyền giáo giết quan án lại bất đồng. Vô luận kết quả như thế nào, bắt hung thủ hay không, bạn cũng đánh không tới ngài trên người.
Ồ,
Trịnh Huyền Thành mở ra, sau đó lại đột nhiên kịp phản ứng, nhường Bùi Thiếu Khanh đi phụ trách án này. Đại nhân anh minh. Trần Trung Nghĩa liếm khuôn mặt khen một câu, khẽ cười nói, hắn như thế nào đi nữa cũng là Uy Viễn hầu chi tử, tuy nói phạm sai lầm bị chủ, nhưng cũng không có trừ ra phả a, loại trừ chúng ta những thứ này bị buộc bất đắc dĩ tiểu nhân vật bên ngoài, hẳn không có người nghĩ đắc tội hắn. Cho nên khiến hắn phụ trách cái này, dù là cuối cùng điều tra bất lợi, cấp trên cũng sẽ không vì vậy nặng nề truy cứu trách nhiệm chúng ta bách hộ chỗ, nhiều lắm là rượu phạt ba ly chính là, sẽ không quá mức tích cực đưa đến ảnh hưởng lớn người ngài kiểm tra. Tiếp lấy dừng lại một chút, lại có chút không thăng bằng bổ sung câu, huống chi hắn không phải mới vừa thay trưởng tổng kỳ chức vụ sao? Phải nên hắn biểu hiện thời điểm, vụ án không có phá là hắn trách nhiệm, vụ án phá, vậy thì tất cả đều là đại nhân ngài người quen có đạo, lãnh đạo có cách. Mẫu thân, hắn leo đến tổng kỳ vị trí này nhưng là dùng ước chừng 10 năm. Thêm nhiều ít cái mông, bưng nhiều ít chân túi, liều mạng bao nhiêu lần mệnh, đưa bao nhiêu tiền tài. Lại để cho trong lòng của hắn làm sao có thể không mất hành đây. Nói như vậy tiểu tử kia ngược lại là một không tệ bia đỡ đạn, nếu không phải nương nương bức bách cộng thêm đã quay đầu không mở, còn thật không nỡ giết hắn. Trịnh Huyền Thành vuốt trên cằm tiểu hồ tử, hơi nheo mắt lại trầm ngâm chốc lát nói, mệnh Bùi Thiếu Khanh tới gặp bản quan. Phải. Trần Trung Nghĩa ôm quyền thề, mới vừa đi hai bước lại nghĩ tới sự kiện còn chưa nói, tức thì nghỉ chân, đúng rồi đại nhân, Bùi Thiếu Khanh tối hôm qua bắt hai người. Chuyện này ta biết. Trịnh Huyền Thành khoát khoát tay. Hắn không chỉ có biết rõ Bùi Thiếu Khanh tại sao bắt hai người kia, còn biết Tôn Hữu Lương đêm hôm khuya khoắt vì thế đi gặp qua Bùi Thiếu Khanh, nhưng loại trừ dặn dò Trần Hữu Phúc nghiêm khắc giám thị cùng tùy thời hồi báo bên ngoài cũng không có để ở trong lòng. Mặc ra án giết người người chủ sự Bùi Thiếu Khanh đang ngồi trong thư phòng thưởng thức chính mình chiến lợi phẩm, cầm trong tay một quả khắc đầy các loại thú văn ngọc bội tinh tế quan sát. Lý tướng quân nằm ở bàn đọc sách một đầu liếm mao trứng. Phía dưới, Tôn Hữu Lương, Công Tôn Dật, Liễu Ngọc Hành ba người đều buông xuống mi túi đầu yên tĩnh đứng không dám lên tiếng. Đây chính là kia tiên nhân di vật. Bùi Thiếu Khanh theo trên ngọc bội thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới ba người. Công Tôn Dật vội vàng nhìn về Tôn Hữu Lương. Tôn Hữu Lương lập tức đáp, đại nhân, vật này là ta tự mình theo người nhà họ Mạc trong miệng thầm đi ra. Bùi Thiếu Khanh không trả lời, phất phất tay. Ba người thi lễ một cái sau rồi rít thối lui ra ngoài cửa. Chủ công, chẳng lẽ là bị bọn họ lừa gạt? Liếm xong mao ly tướng quân ngẩng đầu lên hổ nghi nói câu. Phải làm không dám. Bùi Thiếu lắc đầu một cái, suy nghĩ kiếp trước xem qua đủ loại tiểu thuyết, lúc này đem ngọc bội đặt ngang mặt bàn, cắn bể ngón tay nhỏ một giọt huyết đi tới. Một người một con mèo cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm, nhưng mà không có bất kỳ huyền diệu phát sinh. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, mẫu thân, này câu bắt người tu tiên cũng không biết phối cái sản phẩm sách hướng dẫn. Chủ công, nhường thần thử một chút. Lý tướng quân vừa nói liền cắn bể ngón chân, đặt ở trên ngọc bội đạp một hồi ngọc bội trong nháy mắt toát ra một trận lánh đạo quang. Lý tướng quân mừng rỡ, chủ công mau nhìn. Không cần hắn nói, Bùi Thiếu Khanh đã nhìn thấy. Hiển nhiên là nổi lên nào đó huyền học phản ứng. Rất nhanh, Lý tướng quân huyết dịch bị ngọc bội toàn bộ hấp thu, phát ra ánh sáng cũng dần dần biến mất không thấy. Bùi Thiếu Khanh lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Lý tướng quân. Chủ công, đây là cái ta yêu tộc tiền bối pháp bảo chứa đồ, chỉ có thần mới có thể sử dụng a, xin mời chủ công ban thưởng. Lý tướng quân mặt mày hớn hở nói. Quả nhiên, chủ công là ta phúc tướng a. Bùi Thiếu Khanh mặt đều đen rồi, ta đặc biệt tân tân khổ khổ được đến tiên nhân di vật, làm cho ngươi rồi áo cưới. Lý tướng quân vội vàng lại nói, chủ công, trong ngọc bội thả có đồ, thần có thể lấy ra. Vậy thì làm nhanh lên một chút, mọi thứ thuộc về ta, ngọc bội về ngươi. Bùi Thiếu Khanh cau mày giãn ra. Một giây kế tiếp trên bàn xuất hiện một món màu đen làm chủ màu đỏ là phụ trường bảo, cùng với một quyển vô danh sách. Bùi Thiếu Khanh nhìn chằm chằm Lý tướng quân, không có, không có. Lý Hoa Miêu riêu riêu tròn đầu. Bùi Thiếu Khanh meo mắt lại, thật không có rồi hả? Thật không có rồi. Chủ công ở trên cao, thần sao dám phạm tội khi quân? Lý tướng quân nhất thời nóng nảy, đứng thẳng người lên đấm ngực dậm chân nói, chủ công làm sao có thể hoài nghi thần tràn đầy trung thành? Thật là khiến mèo lòng nguội lạnh. Được rồi, cút đi. Bùi Thiếu Khanh thất vọng khoát qua tay, quả nhiên nhỏ như vậy đồ vật, xem ra vị này tiên nhân khi còn sống lăn lộn cũng không sao được a, đa tạ chủ công ban thưởng, thần cáo lui. Lý tướng quân cười hì hì ngậm lên ngọc bội nhảy xuống bàn đọc sách hướng phía ngoài chạy đi. Bùi Thiếu Khanh không để ý tới hắn, rút đao ra dò xét tính hướng bộ kia trên trường bảo đâm xuống, không có đâm động, thậm chí đều không thể lưu lại vết tích, lúc này mừng rỡ, ý thức được là cái thứ tốt, sau khi mặc vào lực phòng ngự ít nhất 100. Rốt cuộc không cần lo lắng tùy tiện bị người chém chết. Tiếp lấy vừa nhìn về phía kia vốn không có mặt bìa cũng không có tên sách, hoặc là càng sát thực tới nói gọi là quyển sổ. Ừ, hắn thích xem quyển sổ. Lúc này cầm lên mở ra trang thứ nhất. Cửu Châu lịch 528 niên ngày mùng ngày 6 tháng 5, ta ăn lầm linh đan sau khi hóa hình thứ 3 niên, dựa vào thân thể con người ưu thế thành công bái nhập Thiên Yêu Cung cũng bị ngoại môn Thiên Hỏa trưởng lao thu làm đệ tử, bước lên đường tu hành, ngay hôm đó bắt đầu ta quyết định về sau phải đem mỗi ngày phát sinh chuyện cũng nhớ kỹ. Nguyên lai là nhật ký. Đầu năm nay người đứng đắn người nào viết nhật ký ạ? Nha, không phải là người biết, kia không sao. Bùi Thiếu Khanh đơn giản lật ra độ dày, này nhật ký chủ nhân rất bận mệnh, tổng cộng mới chỉ biết rồi mấy trăm thiên. Bất quá cũng có thể giúp hắn dòm ngó một hồi mấy ngàn năm trước tu tiên giới, thỏa mãn một hồi hắn lòng hiếu kỳ rồi. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Tôn Hữu Lương thanh âm, đại nhân, bách hộ phái người triệu kiến. Ừm. Bùi Thiếu Khanh đáp một tiếng, lập tức cởi chính mình hoa lệ cẩm bào, đem món đó hư hư thực thực phòng ngự pháp bảo hắc bảo mặc bảo, cầm lấy nhật ký ra cửa. Công Tôn giật vội vàng mở miệng, đại nhân ngươi học trò chẳng mấy chốc sẽ đi ra, vợ chồng ngươi ở trong phủ chờ ta. Bùi Thiếu Khanh cắt đứt hắn mà nói. Công Tôn vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, ta đại nhân. Tôn Hữu Lương chính là bước nhanh đuổi theo tự mình thượng quan. Bùi Thiếu Khanh tìm được trước Lý tướng quân đem nhật ký đặt ở trong ngọc bội, sau đó mới mang theo toàn thân áo trắng, ôm ấp trường kiếm, tư thế hiên ngang Diệp Hàn Sương đi chính phủ. Chương 18. vừa ăn cướp vừa la làng Bùi Thiếu Khanh, đổ máu làm đường tham kiến bách hộ. Bùi tổng kỳ tới, mau mau mời ngồi. Trịnh Huyền Thành để tay xuống bên trong sách, người đâu, dân trả. Đại nhân triệu kiến, nhưng là vì đêm qua Mạc phủ huyết án. Bùi Thiếu Khanh rõ ràng trong lòng hỏi, xem ra Bùi tổng kỳ cũng biết rồi. Trịnh Huyền Thành thở dài, một cái tắt chụp ở trên bàn, trầm giọng nói, hung thủ mục vô pháp kỷ, thủ đoạn tàn nhẫn nghe rợn cả người, này tặc một ngày không bắt ta tâm liền một ngày khó ăn à, ta thủ hạ tất cả đều là thùng cơm, hai năm trước giết quan Huyền giáo nghịch tặc sẽ không có thể bắt được, lúc này ta cũng không dám mong đợi bọn họ, Bùi tổng kỳ có thể nguyện vất vả. Tự không có gì không thể. Bùi Thiếu Khanh một mặt ngạo nghễ đáp ứng chuyện này, lập tức lại nói, đối với cái này án ta đã có điểm ý tưởng, theo ta thấy cực khả năng lại vừa là Huyền giáo nghịch tặc gây nên, chung quy trừ bọn họ ra, còn ai dám như thế cả gan làm loạn đây? Cộng thêm hai năm trước giết quan người xa suốt võng, cũng cổ vũ rồi bọn họ tiêu căng. Huyền giáo là một giỏ, gì đó cũng có thể hướng bên trong giả bộ. Mấu chốt là hắn còn chuẩn bị mượn Huyền Hoàng giáo mưu hại Trịnh Huyền Thành, nhưng những này lại người quá khó tìm, không thể chỉ trông cậy vào Tống Hữu Tài cùng Tôn Hữu Lương, vừa vặn thử một chút có thể hay không nhờ vào đó án buộc bọn họ lộ ra nhất chút dấu vết. Bọn họ tổng không nên cam tâm tình nguyện chịu oan ức chứ? Bùi tổng kỳ nói cực phải. Trịnh Huyền Thành nghe một chút cảm thấy có chút đạo lý, đối xấu chính mình tiện chỉnh Huyền Hoàng giáo hắn hận thấu xương, như thế liền làm phiền Bùi tổng kỳ đem những thứ này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt bắt tới, có bất kỳ yêu cầu hiệp trợ địa phương cũng cứ tới tìm ta. Huyền Hoàng giáo có thể khó đối phó, nếu là Bùi Thiếu Khanh thật tra được dấu vết, hắn cũng có công, không tra được phía trên cũng không tốt truy cứu, nếu như hắn chết ở Huyền giáo nghịch tặc trong tay, hắn đối quý phi nương nương cũng có giao phó. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều chắc thắng không thua. Mời đại nhân yên tâm, một đám trong cống ngầm thối con chuột mà thôi, xem ta bắt vào tay. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy ôm quyền, ngẩng đầu mặt coi thường nói, khá lắm cuồng vọng vô tri tiểu nhi. Trịnh Huyền Thành trong lòng cười lạnh, trong miệng lại nói đạo, thật không thẹn anh hùng xuất thiếu niên, ta đây trước lấy trà thay rượu chúc Bùi tổng kỳ lại lập tân công, vụ án cáo phá sau đó mới uống quá một phen, mượn đại nhân chúc lành. Bùi Thiếu Khanh bưng lên mới vừa lên trà nhấp một miếng lại buông xuống, thi chức cáo tử. Không tiễn. Trịnh Huyền Thành gật gật đầu nói. Chính phủ bên ngoài, dắt ngựa chờ Tôn Hữu Lương gặp Bùi Thiếu Khanh đi ra lập tức nên đón, đại nhân, truyền mệnh lệnh của ta, thời gian một chung trà, nhường năm vị tiểu kỳ cùng người thủ hạ chạy tới bách hộ nơi ở mệnh. Tôn Hữu Lương lập tức đều phải, lập tức đem ngựa giao cho Bùi Thiếu Khanh xoay người chạy đi. Bùi Thiếu Khanh thì phóng người lên ngựa chạy tới bách hộ chỗ. Bùi tổng kỳ sớm, Bùi tổng kỳ an. Đến bách hộ chỗ, một đường ra ra vào vào quan lại gặp phải hắn cũng có vẻ mặt ôn hòa nghỉ chân thăm hỏi sức khỏe. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp đi rồi hắn quan phòng, thủ hạ vài tên tiểu kỳ đứt quãng tới. Ti chức Thẩm Trinh tham kiến đại nhân, ti chức Diệp Quá Vân cho đại nhân vân an, thuộc hạ Lý Quân tham kiến tổng kỳ. Phía trên bàn sau, Bùi Thiếu Khanh chính liếc nhìn theo trên bàn tùy ý cầm một quyển sách lên, tựa hồ là không có phát hiện ba người đi bảo, càng không nghe bọn họ mà nói, mà ba người cũng liền một mực duy trì không lưng ôm quyển dáng vẻ, yên tĩnh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, quan ngoài phòng trong sân không ngừng có tỉnh an vệ chạy tới tụ họp, rất nhanh thuộc về Bùi Thiếu Khanh trông coi 50 người liền toàn bộ trình diện đợi lệnh. Qua gần một thời gian uống cạn chung trà, Bùi Thiếu Khanh mới thả tay xuống bên trong sách lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Tạ đại nhân. Thấp phẩm bất an ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đứng thẳng người thối lui đến một bên chờ mệnh. Bùi Thiếu Khanh lại hỏi, còn có ai không tới? Bẩm đại nhân, Cao Vân Lượng cùng Chu Dũng hai vị tiểu kỳ còn chưa tới. Tuổi tác dài nhất, liếc mắt đã hơn 30 tuổi Diệp Quá Vân dành trước một bước bước ra khỏi hàng đáp. Hắn vừa dứt lời, ngoài nhà liền truyền tới thanh âm. Đến, đến đến, chúng ta đã đến. Sau đó hai cái quần áo xốc xếp nam tử liền lảo đảo vọt vào bên trong nhà, đồng loạt không người ôm quyền hành lễ. Cao Vân Lượng, Chu Dũng, tham kiến tổng kỳ. Bùi Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hai người, không có ứng tiếng. Mà mới từ thanh lâu chạy tới hai người tự biết đã tới chế, mồ hôi đầm địa, túi đầu không dám làm âm thanh. Bản quan chẳng ngồi lạnh. Bùi Thiếu Khanh nói. Hai người tại chỗ quỳ xuống, mời đại nhân thứ tội. Ầm. Bùi Thiếu Khanh nắm lên ly trà đện ở trước mặt hai người, tung vé vỡ vụn tại trên mặt bọn họ lưu lại mấy đạo vết thương thật nhỏ, có thể hai người hử cũng không dám hử. Thứ tội. Tinh an vệ là thiên tử thân quân, không tôn quân lệnh, dây dưa lỡ việc quân cơ, nên chém. Bùi Thiếu Khanh thượng cương thượng tuyến nghiêm nghị trách mắng, có thể ngay sau đó lại lời nói xoay chuyển, ngữ khí chậm lại chút ít, nhưng mà bản quan nhân tử, tha bọn ngươi mạng nhỏ, nhưng các ngươi đã không xứng tính an hai chữ, người tới à, lột bọn họ quần áo. Phải. Tôn Hữu Lương, Tống Hữu Tài lập tức mang theo mấy người xông vào đem quỷ dưới đất hai người ấn chặt. Một bên Thẩm Trinh ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đều biết Chu lớp 11 người đơn thuần là xui xẻo, đụng vào Bùi Thiếu Khanh trên họng súng bị hắn dùng tới giết gà dọa khỉ lập uy. Nhưng Tôn Hữu Lương nhưng rõ ràng hai người này cũng không thuần túy là xui xẻo, bởi vì hắn khi biết hai người đêm qua say rượu ở thanh lâu sau liền cố ý chậm trong chốc lát truyền tin. Trung bình nếu không có nhân phạm sai, Bùi đại nhân cái này thay tổng kỳ như thế lập uy, như không có chỗ trống, kia Bùi đại nhân làm sao cất nhắc hắn loại này tâm phúc thượng bị đây. Ngay sau đó thuộc được khắp nơi là cấp trên phân ưu a, thuận tiện vì chính mình nhu cầu lợi ích. Đại nhân thứ tội. Cầu xin đại nhân thứ tội a. Chu Dũng cùng Cao Vân Lượng hai người dùng giằng hô to. Lôi ra. Bùi Thiếu Khanh vung tay lên. Vung ra ta. Vung ra ta. Chu Dũng sắc mặt đỏ lên phản kháng, tức đến nổ phổi mắng. Bùi Thiếu Khanh ngươi giả chàng cái gì thiên tử trung thần, nếu không phải dựa vào trong nhà chiếu cố, ngươi dựa vào cái gì đứng hàng trên bọn ta? Hắn lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Sau một khắc, người như quỷ mị thoáng hiện, Bùi Thiếu Khanh sau lưng Diệp Hàn Sương xuất hiện ở Chu Dũng bên cạnh, kiếm giống như hàn quang pha không,
hắn trong nháy mắt đầu người chia liễu, cổ đoạn khẩu máu tươi tuôn ra, đầu người đã bị Diệp Hàn Sương nắm chặt tóc xách trong tay, tích tí tách nhỏ huyết. Trong sân tất cả mọi người là kinh hô thành tiếng, mà mọi người trong nhà nhưng là yên tĩnh không tiếng động. Bên cạnh bị bắn tung tóe máu me đầy mặt Cao Vân Lượng cả người xương cũng mềm nhũn, mồ hôi như mưa rơi, kinh hoàng thất thố liên tục hô, "Ta nhận phạt, nhận phạt, nhận phạt." Bùi Thiếu Khanh mặt vô biểu tình phất phất tay. Hai gã tính an vệ lập tức đem Cao Vân Lượng kéo đi. Chu Dũng lão này gãi lại lên lệnh, còn ý đồ hành thích bản quan, làm giết. "Người tới a, đem hiện trường quét sạch sẽ." Bùi Thiếu Khanh cho Chu Dũng chết chắc tính, cũng không người không có mắt đi ra vì đó kêu an. Diệp Hàn Sương tiện tay ném đầu người, mặt lạnh đem trường kiếm quy sao, một lần nữa đứng ở Bùi Thiếu Khanh sau lưng. Bùi Thiếu Khanh nói tiếp, chỗ chống tiểu kỳ vị từ Tống Hữu Tài cùng Tôn Hữu Lương tặng hay, đối đại với ta bẩm rõ bách hộ lại vì hai người các ngươi lấy được chính thức cáo thân. Đa tạ đại nhân tất nhắc. Tôn Hữu Lương cùng Tống Hữu Tài mừng như điên, tại chỗ liền quỳ một chân trên đất ôm quyền tạ ơn. "Lên." Bùi Thiếu Khanh phất phất tay. Hai người lại đồng loạt hô, "Tạ đại nhân." Bùi Thiếu Khanh ngồi yên phía trên, ánh mắt chậm rãi quét qua năm tên thuộc hạ trầm giọng nói, "Lúc rạng sáng Mạc phủ cả nhà tất cả bị người làm hại, án này đã từ bản quan phụ trách, ta hoài nghi này chính là Huyền Hoàng giáo phản tặc gây nên, bọn ngươi lập tức khắp thành lùng bắt nhân vật khả nghi, cho dù là đem Thông Châu cho ta lật lại, cũng muốn bắt đến hung thủ." "Phải đại nhân." Năm người cùng kêu lên đáp. "Đi thôi." Bùi Thiếu Khanh gật đầu một cái, lại nói tiếp, "Tôn Tiểu Kỳ, Tống Tiểu Kỳ, các ngươi dẫn người đi với ta một chuyến hiện trường, nhìn một chút có hay không thu hoạch." "Phải." Tôn Tống hai người bước ra khỏi hàng tê. Bùi Thiếu Khanh một người một ngựa đi ra ngoài. Trong sân dáng người như rừng, thật chỉnh tề đứng 50 người đồng loạt hành lễ, tham kiến đại nhân. Bùi Thiếu Khanh thần sắc lạnh nhạt, không có trả lời, một tay nâng đao, khí định thần nhàn xuyên qua đám người rời đi. "Các người đi theo ta." Tôn Hữu Lương cùng Tống Hữu Tài điểm người đuổi theo. Chương 19. Rất nhiều thu hoạch, sơ nhập giang hồ đã bị đánh vỡ ngạo cốt, may mắn Bùi tổng kỳ tự mình ra một chuyến hiện trường. Vẫn có thu hoạch, lại có đại thu hoạch. Này hòm châu báu, còn có này hòm bạc đều có thể theo án giết người liên quan, chưa rời đến ta trong phủ đi. "Phải." "Này hòm kim tử có thể là đầu mối trọng yếu, lập tức đưa về bách hộ chỗ nhường Trịnh đại nhân tự mình xem qua." "Phải." "Những ngân phiếu này số lượng nhỏ bé, phòng trừng theo vụ án không có quan hệ gì, cho các anh em phân đi." "Là a." "Đa tạ đại nhân." Bùi Thiếu Khanh giống như một tướng quân, chắp tay sau lưng tại Mạc phủ đối đủ loại tài bảo lớn một chút bình, đối cái này đáng ghét giai cấp địa chủ tài sản tiến hành một lần lại chia phối. "Đại nhân, bao nhiêu lưu một điểm, nếu không hồ sơ lên có coi." Tống Hữu Tài nhắc nhở một câu. "Không hổ là cao quý thủ đô gia, vừa nhìn liền mười ngón tay không dính dương xuân thủy, cho tới bây giờ không có tự mình tham qua giờ an nào có giống như vậy lòng tham không đáy." Bùi Thiếu Khanh liếc hắn liếc mắt nói, "Hồ sơ người nào biết, không hay là chúng ta sao?" Ở phía trên thêm nhiều mấy chữ, liền biết hung thủ Mưu Tài hại mệnh, không chỉ có giết Mạc phủ người còn rời chống Mạc phủ tài vật. "Đây không phải là biên tạo, là sự thật." "Đại nhân anh minh." Tống Hữu Tài tâm phục khẩu phục. "Là ta cách cục nhỏ." Hắn ý thức đến, tại tham ô phương diện này tự mình ở buổi trước mặt đại nhân non nớt được giống như một hài đồng giống nhau. "Tống Tiểu Kỳ, ngươi đi nhìn chằm chằm bọn hắn, tránh cho có người cất giấu, nói cho bọn hắn biết, đàng hoàng làm việc ta nhất định có ban thưởng, ta thống hận nhất mượn công công tiền, an hối lộ hưởng phát đồ." Bùi Thiếu Khanh nói năng có khí phách nói. Tống Hữu Tài khỏe miệng co giật rồi xuống, tuân lệnh. Đợi hắn sau khi đi, Bùi Thiếu Khanh mới nói khẽ với Tôn Hữu Lương nói, "Cho ta trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ kiểm tra sạch sẽ, bảo đảm công tôn giật tối hôm qua không có để lại bất kỳ chứng cứ nào, có chút bỏ sót, chỉ có ngươi là hỏi. Nếu thu công tôn giật làm chó, thì phải phòng ngừa có người khả năng thông qua chó tra được hắn chủ nhân này trên người." "Phải đại nhân yên tâm, ta nhất định liền kẽ đất bên trong đều không bỏ qua cho." Tôn Hữu Lương trịnh trọng đáp. Bùi Thiếu Khanh vẫy tay tỏ ý hắn đi làm việc, mình thì là rời đi Mạc phủ hướng bách hộ chỗ đại lao chạy tới. Thiếu chút nữa đã quên rồi thả ra công tôn giật hai cái học trò. "Đại nhân mời tới bên này." Ngục Tốt Ân cần đem Bùi Thiếu Khanh dẫn tới nhốt Giang Triệu hai người phòng giam trước. Nghe thanh âm, đang ở cho sư minh đút nước Triệu Chỉ Lan lập tức đứng dậy nhào tới cửa tủ trước, nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh sau trong nháy mắt cặp mắt đỏ lên, chứa được lệ, mặt đầy phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, nhưng lại không dám nữa nói năng lô mãng. Hiển nhiên, đã có kinh nghiệm, nhưng là tại Bùi Thiếu Khanh trong mắt nhưng vẫn chưa đủ ngoan ngoãn. "Ha ha, xem ra ngươi vẫn không thể nào học được nên dùng cái dạng gì thái độ đối mặt ta." Hắn cau mày ném câu nói tiếp theo, lập tức xoay người làm bộ muốn đi. "Không được." Triệu Chỉ Lan trong nháy mắt tan vỡ, hai tay nắm thật chặt chất gỗ cây cột, nước mắt rơi như mưa khóc thút thít nói, "Ta van cầu ngươi thả chúng ta ra ngoài. Mặc dù chỉ ở chỗ này đợi một đêm, hơn nữa bản thân không có chịu gì đó hành hạ, nhưng nàng nhưng ngay cả nhiều một giây cũng không muốn lại tại thế gian này địa ngục ở lại. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc cũng có thể nghe phạm nhân thụ hình đau đến không muốn sống kêu thảm thiết, tùy thời có thể nhìn đến bị hành hạ đến gần chết không còn hình người phạm nhân theo trước mắt kéo qua." Đối được bảo hộ rất khá Triệu Chỉ Lan tới nói, những thứ này cũng giờ nào khắc nào cũng đang hành hạ nàng. Bùi Thiếu Khanh dừng bước lại, xoay người tựa như cười mà không phải cười nhìn nàng, cầu người phải có cầu người thái độ. Triệu Chỉ Lan mím chặt môi đỏ mọng lặng lẽ nhìn hắn. Hiển nhiên nàng quật cường còn muốn bảo lưu chút ít tôn nghiêm. "Hừ." Bùi Thiếu lần nữa phất tay hào muốn đi. Triệu Chỉ Lan cuối cùng khuất tất quỳ xuống, gào khóc đạo, "Van cầu đại nhân thả chúng ta đi ra ngoài đi." "Sư sư muội." Trong góc bị hành hạ đến sắc mặt tái nhợt, đứng dậy cũng khó khăn giang dạ bạch nhìn một màn này tim như bị dao cắt, nhưng cũng lực lượng không đủ. Bùi Thiếu Khanh trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Chỉ Lan cái này kiêu ngạo thiếu nữ quỳ xuống mình dưới chân, mái tóc có chút ngổn ngang, nước mắt như mưa càng thêm làm người, có chút nô lên ngực theo tiếng khóc lên xuống chưa chắc,
vịnh cao đảo mông đưa vào trên bắp chân, hai người đè ép bên dưới mông thịt tràn ra, cách quần cũng có thể cảm nhận được hắn có giãn. Nếu như hắn là sơ tặc, như vậy ra từ danh môn giang hồ thiếu hiệp đối với hắn tự nhiên sắc mặt không chút thay đổi, nhưng hôm nay hắn là hầu phủ công tử, là tính an vệ tổng dưới cờ, như vậy tiêu ngạo giang hồ hiệp nữ lại cũng chỉ có thể quỳ xuống đất xin sỏ. Quyền lực thật đúng là một làm người ta mê mội đồ vật. Hắn có chút không người, đưa tay một cái nắm được Triệu Chỉ Lan cằm, sớm một chút như vậy không được sao? Ngươi muốn làm gì? Buông ra ta sư muội. Mắt thấy chính mình yêu quý sư muội bị hắn tay bẩn đụng chạm, Giang Dạ Bạch vừa tức vừa gấp mắng. Bùi Thiếu Khanh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, đem đặt ở Triệu Chỉ Lan trên cằm hai ngón tay lên chân nhắn trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Triệu Chỉ Lan nhất thời vừa xấu hổ vừa giận. Giang cắn. Bùi Thiếu Khanh lạnh nhạt nói. Triệu Chỉ Lan chỉ có thể là phẫn hận khuất đục nhắm hai mắt lại, cảm thụ đối phương ngón tay tùy ý ở trong miệng quấy động, trong lòng tràn đầy xấu hổ, lại chỉ có thể lặng lẽ chảy nước mắt, nắm quyền, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Ôn Kiếm Diệp Hàn Sương nhìn một màn này mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng hai cánh tay không ngừng dùng sức, trong ngực trường kiếm đè tấm lòng đi xuống vùi lấp. A, không tiếp. Lấy ra. Ngươi nhanh lên một chút lấy ra a. Giang Dạ Bạch mắt đỏ sắp đứt, dùng răng căn đứng dậy nhào qua ngăn cản, nhưng vừa muốn đứng lên liền té lăn trên đất, chỉ có thể tuyệt vọng một bên hướng bên kia bỏ một bên thân cầu. Đừng như vậy, ta van cầu ngươi. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng ngập cười, đưa ngón tay theo Triệu Chỉ Lan trong miệng xuất ra, dây dưa ra một kia trong suốt treo ở nàng đỏ thắm khỏe miệng dọc theo cằm rủ xuống, lại đem ngón tay tại trên mặt nàng gọ sát lau sạch một nước. Ta đưa vào đi chỉ là ngón tay, cũng không phải là khắc kích động như vậy làm cái gì? Được rồi, vết sẹo lại quên đau sao? Ngươi Giang Dạ Bạch tức giận, ngươi còn muốn dỗi gì đó đi bảo? Nhưng cũng rất là vô lực, bực bội chảy nước mắt, thanh âm khàn khàn nói, có cái gì ngươi hướng ta đến, không muốn lãng phí làm nhục ta sư muội. Thật đúng là huynh muội tình thâm a. Bùi Thiếu Khanh đứng thẳng người, phất phất tay, thả bọn họ đi ra. Phải. Ngục tốt lập tức lấy chìa khóa ra mở cửa. Triệu Chỉ Lan mở mắt không thể tin. Giang Dạ Bạch cũng giống vậy lăng ngay tại chỗ. Hai người không nghĩ đến kinh hỉ tới như vậy đột nhiên. Bùi Thiếu Khanh nhàn nhạt giải thích, các ngươi sư phụ về sau làm việc cho ta, các ngươi tự nhiên cũng coi như bổn công tử người, cũng không thể như vậy một mực đang đóng đi. Không có khả năng. Sư phụ không có khả năng. Giang Dạ Bạch bật thốt lên, tiếp lấy thanh âm lại hơi ngừng. Không có khả năng cho ta cái này triều đình ưng khuyển làm cho săn thật sao? Bùi Thiếu Khanh cười vì hắn bổ sung nói không ra lời mà nói, lại nói, còn không phải là vì cứu các ngươi, chặt chặt, ta nhưng là rất cảm động a. A. Giang Dạ Bạch nghe sư phụ vì cứu mình mà bán mình cho Bùi Thiếu Khanh, thống khổ văn phần, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, khóc lớn không ngừng dùng đầu đi đục tường. Sư Minh. Triệu Chỉ Lan cũng không lo nổi mới vừa khuất nhục cùng xấu hổ, nào qua đem hắn ôm lấy thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở quên nhủ, sư Minh ngươi đừng như vậy. Một khắc đồng hồ sau đó, một chiếc xe ngựa mang theo Giang Dạ Bạch cùng Triệu Chỉ Lan theo Bách Hộ chỗ đại lao đi bồi phủ. Mà cũng trong lúc đó, đang ở nhà bên trong cùng Vương huyện lệnh đánh cờ Trịnh Bách Hộ cũng nhận được Bùi Thiếu Khanh khiến người đưa đến hắn trong phủ trọng yếu đầu mới bật cười nói, thật là không có nghĩ tới đây vị Bùi công tử mặc dù kiêu căng ngang ngược, nhưng cũng là cái biết làm người sao. Cuối cùng là công hầu đệ tử, lại sinh ở kinh thành lớn ở kinh thành, có vài thứ mưa dầm thấm đất tự nhiên biết. Vương huyện lệnh không phản đối đáp câu. Trịnh Bách Hộ rơi một tử, nếu là đầu mối trọng yếu, sau đó ngươi mang chút ít trở về phân tích phân tích. Ha 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 ha, dễ nói. Dễ nói. Vương huyện lệnh cười to hai tiếng giơ tay lên là tử, bất quá Bách Hộ thật cảm thấy Mạc phủ huyết án là huyền giáo nghịch tặc gây nên. Ta xem nếu không, hai năm qua huyền giáo rất là biết điều, trong lúc bất chợt lại làm ra lớn như vậy vụ án không nói được. Chính Bách Hộ đối với cái này nhưng quyết giữ ý mình, loại trừ huyền giáo nghịch tặc, người nào còn như thế cả gan làm loạn. Cũng đúng. Vương huyện lệnh đều, lập tức lại lắc đầu, không nói chuyện công, đánh cờ, đánh cờ. Chương 20. Công tôn giật tâm tư, Tạ Thanh Ngô khiếp sợ bùi phủ bên trong một gian phòng khách. Ta đối không nổi Mạc huynh, ta tâm hổ thẹn a. Mặc dù cách dạng sáng giết chóc đã qua mấy giờ, nhưng hung thủ Công Tôn Giật tựa hồ vẫn không có thể từ đó đi ra, lòng tràn đầy hối nãy, như muốn nôn ra máu. Sư Minh ngươi cũng là bị buộc, cũng là vì Dạ Bạch cùng Lan Nhi. Liễu Ngọc Hành tràn đầy đau lòng đi tới nhẹ nhàng đem trượng phu kéo vào trong ngực, như dỗ hải tử giống nhau an ủi, huống chi Mạc phủ mấy năm nay tại Thông Châu sát nhập thổ địa, làm giàu bất nhân, Sư Minh ngươi cũng coi là thay thiên hành đạo, đều có thể không tránh như thế tự trách. Không giống nhau, không giống nhau. Công Tôn Giật ôm thê tử khóc ròng ròng, than thở khóc lóc, ai cũng có thể đối Mạc phủ thay thiên hành đạo. Duy chỉ có ta không có tư cách này, Mạc Minh không hổ là ta à? Ta cự tuyệt hai cái học trò giết hắn cả nhà, lương tâm khó an a. Sư Minh, loại trừ phụ thân qua đời bên ngoài, Liễu Ngọc Hành chưa bao giờ thấy Sư Minh khóc qua, đau lòng vạn phần, cũng đi theo ô ô khóc. Sư Minh, phu quân. Công Tôn Giật mặc dù tại khóc, trong mắt kỳ thực không hề tâm tình chập chờn, làm vợ lau lệ nói, chuyện này tuyệt đối không thể nhường Dạ Bạch cùng Lan Nhi bọn họ biết được. Ân ân. Liễu Ngọc Hành gật đầu liên tục. Loảng xoảng, môn đột nhiên bị đẩy ra, hai vợ chồng theo tiếng kêu nhìn lại. Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, xin lỗi. Tại tự mình thói quen, quên gõ cửa, xin hãy tha lỗi, bất quá thoạt nhìn ta tựa hồ tới không phải lúc cả. A. Công Tôn phu nhân hậu chi hậu giác đội vàng theo trượng phu trong ngực đứng dậy, trên mặt né qua một vệt đỏ ửng. Sư phụ sư nương. Triệu Chỉ Lan đỡ Giang Dạ Bạch đi vào phòng. Lan Nhi. Dạ Bạch. Liễu Ngọc Hành đã không lo nổi thất lễ, vui mừng quá đôi tiến lên ôm lấy hai người. Công Tôn Giật cũng kích động, nhưng là trước đứng dậy sửa lại một chút áo khoác bái tạ Bùi Thiếu Khanh, đà tạ đại nhân. Về sau gọi ta công tử. Bùi Thiếu Khanh nói. Công Tôn Giật biết lắng nghe, phải công tử. Sư nương, ô ô ô ô. Tràn đầy ủy khuất Triệu Chỉ Lan tại vẫn luôn coi là mẹ ruột sư nương trong ngực gào khóc,
phát tiết đủ loại tâm tình tiêu cực.
Không sao, không sao. Liễu Ngọc Hành nhìn Giang Dạ Bạch trên người vết thương tim như bị dao cắt, Lan Nhi trước đừng khóc, dìu ngươi sư huynh đến trên giường nằm xuống. Thương thế hắn ta sẽ phái người chữa trị, các ngươi trước ở nơi này, chờ hắn thương lành, các ngươi liền có thể trở về Ba Châu. Bùi Thiếu Khanh nói tới chỗ này dừng lại một chút, nhìn về phía Triệu Chỉ Lan, bất quá nàng muốn lưu lại bên cạnh ta hiệu lực, cũng phụ trách chúng ta câu thông. Thiết Kiếm Môn nếu thành tâm ra sức hắn, dĩ nhiên là phải phái người ở bên cạnh hắn xuất lực cũng gánh vác thông tin nhân vật. Ta mới không cần. Triệu Chỉ Lan sắc mặt trắng bệnh bật thốt lên, trốn sư nương sau lưng run lẩy bẩy.
Không tốt.
Mới vừa lên giường Giang Dạ Bạch suy tàn mang bệnh sợ ngồi dậy, chủ động xin đi, ta lưu lại.
Ta chỉ cần nàng.
Bùi Thiếu Khanh rất cứng rắn. Công Tôn Giật là Thiết Kiếm Môn trưởng môn, không có khả năng lâu dài ở bên cạnh hắn, hắn phu nhân càng không thể nào, bốn người ở trong nhất định phải chọn một mà nói, so sánh với Giang Dạ Bạch loại này giang hồ thiếu hiệp, kia còn là Triệu Chỉ Lan loại này khí tức thanh xuân mười phần thiếu nữ xinh đẹp tương đối trêu chọc hắn thích.
Công tử, Lan Nhi nha đầu này từ nhỏ bị chúng ta nuông chiều hỏng rồi, sẽ không hầu hạ người, hơn nữa cũng võ nghệ bình thường, vọng ngài nghĩ lại.
Liễu Ngọc Hành đương nhiên không nghĩ ái đổ dê vào miệng vọng, nhờ giúp đỡ nhìn về phía trợ phu. Mà Công Tôn Giật nhưng là trầm ngâm chốc lát sau trả lời một câu, công tử bổ nhiệm là Lan Nhi vinh hạnh.
Sư minh,
sư phụ. Trong căn phòng ba người đồng thời khiếp sợ mở miệng.
Cứ quyết định như vậy.
Công Tôn nhấc tay một cái.
Bùi Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, bỏ lại câu sau đó tới gặp ta liền xoay người rời đi, cũng khép cửa lại.
Triệu Chỉ Lan nóng nảy nói, sư phụ, ta không muốn ở lại chỗ này, tên khốn kia lòng không tốt.
Y miệng,
còn không có trưởng chỉ nhớ.
Công Tôn Giật trách mắng một tiếng, lập tức thở dài, Lan Nhi ngươi căn bản không biết lúc này vì cứu các ngươi ta cùng sư nương bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, ngươi nghĩ rằng chúng ta có kẻ mặc cả với hắn tư cách sao?
Ngoan ngoãn, liền nghe mà nói đi.
Bùi công tử xuất thân danh môn, từ nhỏ nhận được nghiêm khắc giáo dục, hoặc là thưởng thức ngươi dung mạo dáng người, nhưng nếu là ngươi không muốn mà nói, hắn chắc chắn sẽ không làm ẩu, huống chi hắn còn cần Thiết Kiếm Môn vì đó hiệu lực đây, vô luận như thế nào cũng sẽ không quá mức phận, lại buông lòng tinh thần.
Giang Dạ Bạch cũng không dám tin lời này, hắn mới vượt nhưng là chính mắt thấy Bùi Thiếu Khanh đem ngón tay đưa vào sư muội trong miệng quấy động, nếu để cho nàng lưu lại nơi này, vậy lần sau đưa vào đi khuấy động chỉ sợ không phải ngón tay là khắc rồi.
Sư phụ, van cầu ngươi để cho ta lưu lại, tuyệt đối không thể lưu lại sư muội.
Van cầu ngươi.
Hắn cũng sắc khóc, dùng rằng muốn từ trên giường đi xuống giật đầu.
Công Tôn Giật phẫn nộ quát, ý miệng.
Còn lại gây họa không đủ lớn.
Ngươi là sư phụ hay ta là?
Trong lòng của hắn sâu kín than thở, nguyên bản Lan Nhi cùng Dạ Bạch dĩ nhiên là ông trời tác hợp cho, nhưng hôm nay nếu Bùi Thiếu Khanh khả năng coi trọng Lan Nhi, kia đối Thiết Kiếm Môn mà nói cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên là không thể bỏ qua.
Ta cũng lưu lại.
Liễu Ngọc Hành nói.
Công Tôn Giật ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về phía thế tử.
Liễu Ngọc Hành nắm Triệu Chỉ Lan tay, nét môi đỏ mọng nói, ta theo Lan Nhi lưu lại, như Bùi Thiếu Khanh muốn khi dễ nàng, đầu tiên được từ trên người ta đi qua.
Cuối cùng là thị vào thân nữ ái đồ, đối mặt Bùi Thiếu Khanh cái kia tâm thuật bất chính ra hỏa, nàng vẫn là không yên lòng, cũng không muốn nhường Giang Dạ Bạch thống khổ như vậy.
Sư nương,
Triệu Chỉ Lan cảm động không thôi.
Giang Dạ Bạch cũng sẽ không phản đối, nếu như có sư nương đi cùng mà nói, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng như vậy rồi.
Công Tôn Giật mặc dù không muốn thê tử ở lại chỗ này gây trở ngại Bùi Thiếu Khanh bắt lại Triệu Chỉ Lan, thế nhưng từ ngoài mặt lập trường cũng không tiện cự tuyệt, nói chuyện cũng tốt. Nếu là Lan Nhi chủ động đầu hoài tống báo, người sư muội kia tổng không có lý do ngăn cản chứ.
Đại ca, ngươi nhất định phải lưu lại cái tiểu cô nương kia làm gì?
Diệp Hàn Sương vạn năm băng sơn khuôn mặt hỏi.
Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng đáp, đương nhiên là lưu con tin, thuận tiện làm cùng Thiết Kiếm Môn ở giữa liên lạc thông tin công cụ, nếu không còn có thể là vì sao?
Ta còn tưởng rằng ngươi xem lên nàng.
Diệp Hàn Sương khỏe miệng kéo ra một tia cứng rắn nụ cười từ tốn nói.
Bùi Thiếu Khanh cười không nói.
Hai người nói chuyện phiếm giữa đã vào hắn và Tạ Thanh Ngô đơn độc ở sân nhỏ, nhìn thấy hắn đang ở nhảy dây.
Lũ lũ tóc đen theo phong dương lên, châm cài diệp diệp rực rỡ, chu ngọc va chạm, đinh đông như suối, tiên hà sắc áo ngực quần dài bọc lung linh dáng vẻ, trắng như tuyết vai tại mặt trời chiếu xuống hiện lên nhu quang, đầy đặn lương tâm như muốn đụng tới, hai bên cái mông tại trên tấm ván để ép được có chút biến hình, làn váy tầng tầng tràn ra lộ ra một đoạn nhỏ bị hắc sắc băng tảm ti bao vây tinh tế mắt cá chân.
Nàng ngẩng đầu cười khẽ, trong mắt ba quang lưu chuyển, tiếng cười giống như chuông bạc thanh thúy, mỹ nhan không thể tả.
Hết thảy các thứ này tốt đẹp, chỉ vì tại xích đu phía sau có một con đứng thẳng người lên mèo mệt mỏi thở hổn hển.
Ngươi bị nàng thu mua?
Bùi Thiếu Khanh đi tới nhìn mệt mỏi theo chó giống như le đầu lưỡi mèo mà hỏi.
Hắn nhớ lần trước nhìn xinh đẹp như vậy nữ nhân nhảy dây, vẫn là Phan Kim Liên, một bên đãng vừa ăn nho.
Lý tướng quân thở hổn hển chỉ cổ.
Bùi Thiếu Khanh mới phát hiện cái viên này chữ vật ngọc bội đã bị hắn dùng một cái hồng biên thường thắt ở rồi phía trên cổ.
Hắn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ đạo, sợi dây là phu nhân cho ngươi biên, đổi cho ngươi giúp nàng đẩy xích đu.
Lý tướng quân thở hào hển gật đầu liên tục.
Xích đu ngừng lại, ngồi ở phía trên Tạ Thanh Ngô nắm hai bên dây thừng, mặc lấy giày theo chân nhỏ treo trên bầu trời lúc cần lúc hiện, nhìn Bùi Thiếu Khanh liếc mắt đối Lý tướng quân nói, này, còn không có đẩy tràn đầy nửa giờ đây, sẽ không cùng ngươi chủ công giống nhau vô tín đi.
Ta lúc nào vô tín rồi hả?
Không hiểu nằm cũng trúng đạn. Bùi Thiếu Khanh một mặt vô tội nhìn nàng hỏi ngược lại.
Mà Tạ Thanh Ngô chỉ tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái.
Bùi Thiếu Khanh lời để ý nàng, hướng về phía đã chỉ hoán qua khí Lý tướng quân nói, đem quyển sách kia cho ta.
Lý tướng quân gật một chút đầu nhỏ, chỉ thấy một giây kế tiếp ngọc bội bạch quang chợt lóe, nhật ký bay hướng Bùi Thiếu Khanh.
Bùi Thiếu Khanh đưa tay một cái tiếp lấy.
Pháp bảo chứa đồ.
Trên xích đu Tạ Thanh Ngô trận to hai mắt kêu lên, một cái thất thần thân thể nhất thời về phía trước ngã quỵ, kinh hoàng thất thố thét to,
à. Một giây kế tiếp nàng cảm giác một đầu tiến đụng vào rồi người nào đó trong ngực, mắt tối sầm lại mất đi tầm mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Diệp Hàn Sương kia trương băng xương khuôn mặt, nguyên lai là đối phương mới vừa nhanh tay lẹ mắt một cái tiếp nhận nàng. Đa tạ. Tạ Thanh Nô môi đỏ mọng khẽ mở. Diệp Hàn Sương không có đáp lại, mặt lạnh buông ra nàng. Tạ Thanh Nô cảm giác là lạ, nhưng tâm tư rất nhanh lại bị chữ vật ngọc bội hấp dẫn, mặt đầy không thể tin hỏi Bùi Thiếu Khanh, ngươi tại sao có thể có loại bảo vật này? Bên người có biết nói chuyện yêu, còn có vô cùng ít thấy thượng cổ lưu truyền tới nay pháp bảo chứa đồ. Trên tay hắn kia bản không phong sách sẽ không phải là gì đó bí tịch chứ? Một cái sơn tặc làm sao sẽ đồng thời nắm giữ những thứ này? Nàng cảm giác trên người đối phương tràn đầy sương mù. Có lẽ ra không chỉ là một sơn tặc đơn giản như vậy. Nhặt. Bùi Thiếu Khanh trở về hai chữ. Tạ Thanh Nô vậy mới không tin, nhìn chằm chằm Bùi Thiếu Khanh bóng lưng hừ nhẹ một tiếng. Ta ngay tại bên cạnh ngươi, sớm muộn có thể làm rõ ngươi người này ẩn nút chút ít bí mật gì. Cũng trong lúc đó, bên ngoài Mạc gia bị diệt môn là Huyền Hoàng giáo gây nên tin tức đang ở nhanh chóng truyền khắp các thành. Nghe nói không, Mạc phủ động thiên buổi tối bị người diệt môn rồi. Tục truyền là Huyền Hoàng giáo người làm. Ta phải nói này Huyền giáo là thay thiên hành đạo, Mạc phủ ỷ vào gia đại nghiệp đại làm nhiều ít chuyện thất đức. Này Mạc lao ra có thể bình thường góp tiền sửa cầu đây. Phi, tu cái cầu thế nào? Hán tiền kia còn chưa phải là theo chúng ta những thứ này đổ nghèo mặt trên người chèn ép. Có người vỗ tay khen hay, có người mạnh mẽ lên án Huyền giáo. Mà Huyền Hoàng giáo người đang vì này nổi trận lôi đình. Chương 21. Vác nồi hiệp, liếm cầu nhật ký, chưa bao giờ thủ giai thông châu thành, tụ duyên khách sạn mà một giữa trong phòng tối ánh đến tối tăm, mấy đạo cái bóng đầu ở trên tường. Một cái mặt đầy râu quai nón, giữ lấy tóc ngắn, mặc lấy màu nâu áo sơ mi tay ngắn khôi ngô nam giới thần tình tức giận bố bàn, buồn cười. Phương nào tặc tử mắc phải như thế huyết án lại thua ở trên đầu chúng ta. Tinh an vệ cùng những thứ kia tin nhảm dân chúng cũng là ngu xuẩn, người nào không biết thánh giáo chúng ta cho tới bây giờ đều không biết giết lung tung vô tội. Hắn là khách sạn đầu bếp. Khách sạn phòng kế toán là một vóc người gầy gò, mang phó thạch anh mắt kính, cảm giữ lại một vệt râu dài người đàn ông trung niên, thở dài nói, nhưng Mạc phủ tại rất nhiều dân chúng trong mắt không vô tội, càng giống như chúng ta làm. Trong góc nhất người 20 tuổi ra mặt, tiểu nhị ăn mặc tiểu thanh niên bất đắc dĩ nói, hiện tại tình an vệ đã nhận định chính là chúng ta khô, chúng ta cũng không thể đi bắt đến hung thủ sau đó tìm tình an vệ giao ra tự chứng thuần khiết chứ. Vậy bọn họ coi như xong hỉ lâm môn rồi. Cũng không thể cái gì đều không làm, nhường tình an vệ một mực như vậy ở trong thành nghiêm tra, người chúng ta không chỉ có không có phương tiện hoạt động, còn có thể cho dân chúng trong thành tạo thành rất nhiều khó nhiễu. Lại một cái tiểu nhị ăn mặc tiểu người lên tiếng. Cuối cùng tất cả mọi người đều đồng thời nhìn về phía vị trí đầu não một mực chưa từng lên tiếng nhưng người vật liệu hơi mập quần áo hoa lệ, khuôn mặt hiền hòa, chính là khách sạn trưởng quỹ, cũng là Huyền Hoàng giáo Thông Châu phân đà phó đà chủ. Chúng ta tự nhiên không cần hướng Tịnh An vệ chứng minh thuần khiết, nhưng bị người hãm hại cũng không thể liền đàng hoàng bác cái này oan ức. Trưởng quỹ sau khi nói xong lại trầm ngâm chốc lát đạo, mặt khác đà chủ nói khai Dương Thánh tử tức thì giá Lâm Thông Châu, chúng ta cần phải ở chỗ này trước nhường chuyện này chìm xuống, nếu không Tịnh An vệ một mực giới nghiêm, như bại lộ thánh tử thân phận, chúng ta đảm đường không nổi. Khai Dương Thánh tử, hắn làm sao sẽ giá Lâm chúng ta Thông Châu phân đà? Những người khác là kinh nghi bất định. Huyền Hoàng giáo nhiều lần đảm nhiệm giáo chủ đều có Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang bảy tên đệ tử, toàn bộ là giáo trung thánh tử hoặc thánh nữ. Thực lực bọn hắn không nhất định mạnh bao nhiêu, nhưng lại có thể đại biểu giáo chủ, ảnh hưởng lực rất lớn, địa vị rất cao. Ta cũng không biết. Trưởng quỹ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, ngay hôm đó bắt đầu phát động tất cả mọi người ám tra Mạc phủ hung thủ, tìm được người trước tiên sau đó để cho là kẻ gây tai họa trả giá thật lớn, lại mất cho Tình An vệ bình tức tình thế. Hắn cũng không muốn giúp Tình An vệ bận rộn, nhưng thánh tử tương lâm, cần phải cho chế tạo cái an toàn hoàn cảnh. Tuân lệnh. Mọi người cùng kêu lên đáp. Bùi Thiếu Khanh đang xem trong tay yêu tộc nhật ký. Ngay từ đầu còn thật có ý tứ, nhật ký chủ nhân cặn kẽ ghi lại chính mình mỗi ngày tu luyện cuộc sống và chuyện lý thú, khiến hắn theo giữa những hàng chữ được đến rất nhiều tin tức. Tỷ như tại hơn 2000 năm trước Cửu Châu đại địa chân linh khí dư thừa, yêu ma trải rộng, tu sĩ hoành hành, Thiên Yêu Cung là mạnh nhất yêu tộc thế lực, Cảnh Quốc là mạnh nhất nhân tộc thế lực, Song Vương nhiều lần đại chiến chờ một chút những thứ này khiến hắn có loại xem tiểu thuyết thoải mái cảm. Nhưng nhìn một chút sắc mặt liền không được bình thường. Cửu Châu lịch 529 niên ngày mùng ngày 6 tháng 7, ta yêu một cô nương, nàng là Chỉ Miêu Yêu, rất nhuận. Hôm nay ta không nhịn được vẫn nhìn chằm chằm vào nàng xem, nàng cũng nhìn ta liếc mắt, ta muốn nàng khẳng định cũng là yêu thích ta, tối về tạm một lần, mơ lấy nàng mỹ mỹ nhân ngủ. Cửu Châu lịch 529 niên ngày mùng ngày 7 tháng 7, nhìn thấy nàng tự tay cho một vị hồ yêu sư mình cho ăn cơm, thật là ôn nhu lại hiền lành, ta muốn vậy khẳng định là em trai nàng đi, tối nay không nhịn được cũng hợp tình hợp lý, hai lần, bắt đầu từ ngày mai ta muốn giới sắc. Cửu Châu lịch 529 niên ngày mùng ngày 8 tháng 7, hôm nay là ta yêu nàng ngày thứ 3, cuối cùng quyết định lớn mật tỏ tình, nàng để cho ta biến, nhất định là sợ hai chế mãi ta tu luyện cho nên mới không chấp nhận ta đi, thật là sẽ vì người khác muốn à. Hôm nay không giới rồi, tức thì bén. Thảo. Bùi Thiếu Khanh liền lật mấy trang thật sự không chịu nổi, này rơi ạ động biến thành liếm cầu nhận nhớ. Mẫu thân, nổi giận trong bụng, không nhìn nổi. Hắn trực tiếp lật tới phần cuối kia mấy thiền, phát hiện nhật ký chủ nhân lúc chết sau mới luyện khí 8 tầng, cho tới nguyên nhân cái chết sao, cuối cùng một phần nhật ký viết hắn ngày mai muốn xuống núi lịch lãm, đoán chừng là gặp nạn chết, đưa đến kết quả xấu. Bùi Thiếu Khanh tâm tình thoải mái, nhường này ngu ngốc đầy đầu nữ nhân và điệu lấy tự an ủi mà hoang phế tu luyện, chết tử tế. Đông đông đùng. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Bùi Thiếu Khanh vừa vặn buông xuống nhật ký, đi vào. Công Tôn giật đẩy cửa vào, "Công tử, mấy ngày nay tìm cơ hội giết Vương Huệ lệnh,
làm sạch sẽ một chút. Bùi Thiếu Khanh nói thẳng vào vấn đề đạo. Hắn không thù dai, có thù oán cũng mau chóng báo, Vương huyện lệnh cấu kết Trịnh Bách Hộ hại hắn, vốn là lấy chết có đạo. Hiện tại giết người này vừa vặn giao cho Huyền Hoàng giáo. Dù sao Huyền Hoàng giáo có giết huyện lệnh tiền để sao? Nếu không phải còn muốn Trịnh Bách Hộ vác nổi cùng mượn hắn đầu là công, cũng muốn nhường Công Tôn Dật đem hắn cũng giết.
A.
Công Tôn Dật kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mệnh quan triều đình để cho ta đi giết mệnh quan triều đình. Bùi Thiếu Khanh lại không có giải thích, đi làm.
Phải.
Công Tôn Dật chỉ có thể đáp ứng, nhưng lại không có đi vội vã, mà là nói, công tử, còn có sự kiện bẩm báo, Lan Nhi đã đáp ứng lưu lại, bất quá tiện nội cũng muốn cùng lưu lại đoạn thời gian tốt chiếu cố nàng.
Nhé, không nghĩ đến Song Hỷ Lâm Môn.
Mặc dù hắn không đánh xuống thuộc thê tử chú ý, nhưng có như vậy cái mỹ phụ, chỉ thấy dưỡng một chút mắt cũng được. Hơn nữa hai cái con tin nơi tay, yên tâm hơn rồi. Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười nói, Triệu tiểu thư sợ cảm thấy ta là dâm tặc, Công Tôn phu nhân không yên tâm mới lưu lại đi. Kia Công Tôn trưởng môn cứ như vậy yên tâm nhường phu nhân ở lại ta đây đổ háo sắc bên người sao?
Công tử thật là nói đùa, ngài cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, há lại sẽ coi trọng tiện nội liêu yếu đào tơ.
Công Tôn giật mặt không đổi sắc trả lời.
Bùi Thiếu Khanh vi híp mắt lại.
Hắn không tin Công Tôn giật không rõ ràng bản thân thê tử nhiều xinh đẹp, lại càng không tin hắn không nhìn ra chính mình háo sắc, nhưng lại như cũng yên tâm nhường thê tử lưu lại, thậm chí đối mặt chính mình hơi lộ ra mạo phạm lời còn có thể như thế thản nhiên xử chi. Không phải tâm cơ đặc biệt thâm trầm chính là đối thê tử không có để ý như vậy, trong lòng tồn tại để ý hơn đồ vật.
Có ý tứ.
Muốn lưu liền lưu đi, Công Tôn phu nhân lưu lại cũng bất quá là mỗi ngày dùng cơm lúc nhiều xong chén đua thôi.
Công Tôn giật lúc này nói, đa tạ công tử.
Hắn đem Bùi Thiếu Khanh phản ứng thu hết vào mắt, cảm thấy sư muội thật là quá lo lắng, Bùi công tử làm sao sẽ đối với nàng như vậy lớn tuổi nhân phụ có tâm tư, rõ ràng chỉ có Lan Nhi cái loại này đầu khấu năm thiếu nữ tài năng hấp dẫn hắn. Nếu như Bùi Thiếu Khanh thật coi trọng sư muội, Công Tôn giật tưởng tượng xuống vừa nghĩ đến một nửa liền giật mình, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được làm chính mình thật bắt đầu tưởng tượng loại sự tình này, một khắc kia đã nói lên cũng không phải là như vậy để ý, không cảm thấy sư muội không cho ôn đủ. Nếu không căn bản liên tưởng cũng sẽ không nghĩ.
Tại sao có thể như vậy?
Sư muội rõ ràng là chính mình để ý nhất người.
Đầu hắn một lần vì thế mà mịt, tâm tư hỗn loạn.
Đúng rồi, thay ta chuyển cáo Vương huyện lệnh, thật đáng tiếc hắn không uống được ta bắt lại Mạc phủ huyết án hung thủ ăn mừng rượu, ngoài ra ta hội diệt trừ Thông Châu Huyền giáo nghịch tặc báo thủ cho hắn.
Bùi Thiếu Khanh nhìn lấy hắn ngẩn người nhíu mày một cái, ngựa khí không khỏi tăng cao mấy phần.
Công Tôn giật phục hồi lại tinh thần đáp, phải.
Mặc dù hắn không biết Bùi Thiếu Khanh cùng Vương huyện lệnh có cái gì ân oán, nhưng là không nghĩ thám tính trong đó nội tình.
Làm một giang hồ lão điểu,
hắn biết rõ càng nhiều sẽ chết càng nhanh.
Thật tốt làm việc cho ta, ta chưa bao giờ bạc đãi người mình, chờ ngươi rời đi ngày, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị lên một phần hậu lễ.
Bùi Thiếu Khanh nghiêm túc nói.
Công Tôn giật lập tức biểu trung thành, xin công tử yên tâm, chỉ cần ngài có thể giúp ta trấn hưng thiết kiếm môn, cho dù là ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ta cũng không chối từ.
Bùi Thiếu Khanh biết, tại Công Tôn giật trong lòng ái thê ái đồ cũng xếp tại trấn hưng tông môn chấp niệm phía sau.
Biết danh giới cuối cùng, vậy thì tốt gây khó dễ.
Hắn vất tay một cái đẩy rời.
Công Tôn giật sau khi đi, Bùi Thiếu Khanh cũng không tâm tư nhìn lại kia liếm cầu nhật ký, chuẩn bị đi dạo một chút ban đêm Thông Châu.
Têu lên Tạ Thanh Nô cùng nhau.
Chương 22.
Dạ du Thông Châu, sinh tồn chi đạo, lão bức đạp đại chu không cấm đi lại ban đêm. Cho nên cho dù là xa xôi Thông Châu, mỗi khi ban đêm hạ xuống cũng như cũng không mất náo nhiệt, hai bên đường phố treo thật cao lấy đèn lồng, tương dạng cũng nhuộm thành đỏ như trái quất, bán đường nhân, bán phấn, đủ loại bán hàng rong dọc phố gặt ra, còn có người bán hàng rong chịu trách nhiệm hàng đi khắp hang cùng ngõ hẻm giao hàng.
Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô song song đi tới xuyên toa trong đám người, cao hơn hai người một mảng lớn Diệp Hàn Sương thì một mình ôm kiếm không nhanh không chậm theo ở phía sau.
Không nghĩ đến loại địa phương nhỏ này buổi tối cũng có thể náo nhiệt như vậy.
Tạ Thanh Ngô một mặt cảm khái nói.
Bùi Thiếu Khanh nói, ở nhà một mình nếu là cảm thấy buồn chán mà nói, có thể nhiều hơn tới đi dạo một chút.
Ngươi cho phép ta ra ngoài.
Tạ Thanh Ngô kinh ngạc.
Vừa được đặt tên là vợ chồng, ta cuối cùng không thể phòng ngươi cả đời chứ.
Bùi Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, lãnh đạm cười nói, chỉ cần Ly tướng quân đi theo ngươi là được.
Tạ Thanh Ngô trong mắt mâu quang lưu chuyển, không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ gì, mí môi mặt mày hớn hở, bách mị hoành sinh, ngọt ngào trả lời một câu, được.
Đẹp mắt không?
Cho ngươi.
Bùi Thiếu Khanh theo ven đường đường nhân trải lên lấy xuống một cái thỏ đưa cho nàng.
Nha.
Thật đáng yêu.
Tạ Thanh Ngô trên mặt mừng rỡ nhưng trong lòng khinh thường, nàng nhưng là đại nhân, làm sao thích trẻ nít thích đồ vật, nhưng cắn một cái sau nhất thời mắt sáng rực lên, cười so với đường còn ngọt, tốt thử.
Diệp Hàn Sương cảm thấy hai người này có chút lạ nhãn.
Đi ngang qua một cái châu sai cửa lúc Tạ Thanh Ngô dừng bước, Bùi Thiếu Khanh thấy vậy thuận miệng nói, thích vậy một chi.
Coi trọng tùy ý chọn, ta đưa ngươi.
Cái này nhiều ít.
Tạ Thanh Ngô cầm lên một nhánh sai đầu là con bướm hình dạng còn treo hai quả ngọc truy cái thoa.
Diệp Hàn Sương trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, loại này trang điểm lộng lẫy, cô yếu nữ nhân liền thích những đồ chơi này nhi, không hề thực dụng tính, đội ở trên đầu sau cùng người lúc giao thủ lúc gần lúc hiện cũng ảnh hưởng phát huy.
Có tiền còn không bằng mua đem hảo binh giao phong thân.
Nàng đem trong ngực kiếm ôm chặt vào chút ít.
Cửa hàng lão bản nụ cười rực rỡ. Cô nương thật là mắt thật là tốt, này cái thoa là từ châu phủ nhập hàng, chỉ như vậy một nhánh, ngài muốn mà nói cho hai lựa bạc.
Bùi Thiếu Khanh vừa mới chuẩn bị đào tiền túi, Tạ Thanh Ngô lại nói câu chính mình trả cũng móc ra hầu bao kết sổ sách.
Sau đó nàng xoay người nhìn về phía Diệp Hàn Sương, cười nói yêu kiểu lung lay trong tay cái thoa, tặng cho ngươi.
Là cho ta.
Diệp Hàn Sương ngây tại chỗ.
Tạ Thanh Ngô nháy mắt, đúng vậy, ta xem ngươi đều không gì đó đồ trang sức, thái nhàm chán,
coi như là dáng dấp xinh đẹp nữa cũng muốn học được ăn mặc chính mình sao? Nàng từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, chủ yếu là cảm tạ hôm nay rơi xuống xích đu lúc Diệp Hàn Sương tiếp nhận nàng, nhân tiện lôi kéo quan hệ, thu lễ tổng không tốt lại đánh nàng chứ. Nếu bị quản chế ở người, vậy thì tận lực theo người bên cạnh nơi quan hệ tốt, ít nhất có thể làm cho mình tốt hơn điểm. Bao gồm cho Ly tướng quân biên treo thưởng cũng là giống như. Ta không muốn. Diệp Hàn Sương lạnh mặt nói. Tạ Thanh Ngô nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh giờ phút này tự nhiên không ngại theo nàng ý tứ quên, chị dâu đưa người người sẽ cầm. Nhanh lên một chút, ta đeo lên cho ngươi. Tạ Thanh Ngô quay đầu tiếng nói cười yên nhiên nhìn Diệp Hàn Sương thúc giục câu. Diệp Hàn Sương mấp máy môi đỏ mọng, cuối cùng chậm rãi ngồi ở Tạ Thanh Ngô trước người mặc kệ hỗ trợ đeo, cho dù là ngồi xuống sau, nàng thoạt nhìn cũng chỉ so với Tạ Thanh Ngô thấp như vậy khoảng 7, 8 tấc, hình thể ra ngoài nhanh một nửa. Bốn phía sáu người mãnh liệt, một người vóc dáng cao gầy yêu kiểu mỹ nữ là một cái ngồi tiểu cự nhân mỹ nữ đeo cái châm cài đầu, một luồng gió đêm phất qua, đồng thời cuốn lên hai người tóc đen, một màn này nhìn còn rất tốt đẹp. Được rồi. Tạ Thanh Ngô ngữ điệu nhẹ nhàng. Diệp Hàn Sương đứng lên, có chút khẩn trương cùng câu nệ nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, không dám nhìn thẳng hắn mắt con ngươi. Đẹp mắt. Bùi Thiếu Khanh cười khích lệ nói. Diệp Hàn Sương gò má có chút ửng hồng, nhìn Tạ Thanh Ngô liếc mắt, một chữ quý như vàng xuất ngôn, cảm ơn. Tạ Thanh Ngô cười một tiếng không nói gì, đột nhiên hướng một cái gian hàng chạy đi, hoa nhanh lên một chút, vậy có điệu bộ họa, chúng ta cũng đi họa. Xem ai vẽ xong. Người vẽ thật khó nhìn. Hồi lâu, Bùi Thiếu Khanh nói thật, hắn còn tưởng rằng vị này đại gia khuê tú cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, xem ra cũng không phải như thế. Tạ Thanh Nô có chút thẹn quá thành giận, nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm hận rồi một câu, "Hừ, ta có buộc ngươi nhìn sao? Cái này ta là thật muốn nhìn." Đông đông đùng. Công Tôn Giật giơ tay lên gõ cửa. Trong phòng ngủ Triệu Chỉ Lan hô, "Vào." "Lan Nhi." Công Tôn Giật đẩy cửa vào. Triệu Chỉ Lan lập tức đứng dậy, "Sư phụ." "Ngồi." Công Tôn Giật sau khi đóng cửa đối với nàng giơ tay lên một cái, mình cũng đi tới ngồi xuống, nhìn ngươi căn phòng đèn sáng rỡ, cũng biết vẫn chưa đi nghỉ. "Sư phụ ngài là có chuyện gì không?" Triệu Chỉ Lan rót cho hắn một ly trà, ngồi xuống nhu thuận hỏi. Công Tôn Giật không có đi đụng ly trà, mà là trầm ngâm hỏi, ngươi đối Bùi công tử là thấy thế nào? Chính là một tác ôn. Dâm tặc. Cầu quan. Triệu Chỉ Lan cắn răng nghiến lợi mắng, ngay sau đó đột nhiên ý thức được gì đó, sư phụ ngài hỏi cái này để làm gì? Công Tôn Giật thở dài nói, thật ra ta cũng nhìn ra, Bùi công tử như có ý ngươi. Không có khả năng. Sư phụ. Ta theo hắn ở giữa tuyệt đối không có khả năng. Tâm lý ta vĩnh viễn chỉ có đại sư mình một người. Triệu Chỉ Lan sau khi nghe xong phản ứng rất kịch liệt. Ta biết, ngươi trước hay nghe ta nói. Công Tôn Giật xoa xoa mi tâm, mặt đầy thống khổ nói, ngươi và Dạ Bạch đều là ta nuôi dưỡng lớn lên, ta tự nhiên cũng muốn tắc thành các ngươi, có thể thực tế thường thường đều là như vậy không như ý, vốn là ngươi nếu như có ý, này đối thiết kiếm môn ngược lại chuyện tốt, bàn về đến, công tử xuất thân công hầu gia đình, ngược lại thì Lan Nhi ngươi với cao hắn đây. Sư phụ. Triệu Chỉ Lan mặt đầy không dám tin. Nghe ta nói xong, Công Tôn Giật giơ tay lên cắt đứt Triệu Chỉ Lan mà nói, thở ra một hơi, bất quá nếu ngươi như thế không ưa hắn, vậy vi sư tự nhiên không thể đem ngươi hướng trong hố lửa đẩy, ngươi cũng đừng để lại, tránh cho hắn có thể cọ chi gà. Ta đi tìm hắn, cho dù là vi sư quỳ xuống yêu cầu hắn, trở về núi lúc cũng phải đưa ngươi mang đi. Tiếng nói rơi xuống hắn đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Sư phụ chờ một chút. Triệu Chỉ Lan hô. Lần này vì cứu nàng cùng sư minh, sư phụ đã mang theo toàn bộ thiết kiếm môn cũng bị quản chế ở ác nhân kia. Nhất nghĩ tới sư phụ còn phải lại vì nàng không hề tôn nghiêm quỳ xuống ác nhân kia trước mặt cầu khẩn, nàng liền lòng như lao cát. Lần này ở tù, để cho nàng lớn lên rất nhiều. Công Tôn Giật dừng bước lại, thế nào? Ta nguyện ý, thế nhưng trước không muốn cho sư minh biết rõ. Triệu Chỉ Lan nói xong cũng đánh ở trên bàn khóc giống lên, lệ rơi đầy mặt. Công Tôn Giật có chút áy náy, nhưng rất nhanh lại ánh mắt kiên định, thiết kiếm môn bên trong bất cứ người nào đều có trách nhiệm vì tông môn chấn hưng mà hy sinh. Trong miệng tiếp tục nói, không tốt, Lan Nhi, ta không cho phép ngươi như vậy làm đoàn chính mình, ta hiện tại tiểu đi tìm hắn. Không. Triệu Chỉ Lan đứng dậy tiến lên bắt lại Công Tôn Giật cánh tay, nước mắt như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn nặn ra một làm cho lòng người vỡ nụ cười. Đệ tử từ nhỏ tại sư phụ sư nương cùng thiết kiếm môn chư vị sư minh thương yêu xuống lớn lên, các ngươi đều tại là tông môn bỏ ra, ta cũng muốn là tông môn. Là ngài và sư nương làm chút chuyện, huống chi ngài nói đúng, đệ tử theo đuổi công tử là với cao. Đại sư minh, vì tông môn, thật xin lỗi. Lan Nhi. Công Tôn Giật lão lệ tung hoành nắm chặt đệ tử tay, đều là sư phụ vô năng, không dùng. Không. Sư phụ, ngươi ở trong mắt ta chính là trên đời này tốt nhất sư phụ. Triệu Chỉ Lan ôm lấy hắn. Công Tôn Giật nhẹ nhàng sờ nàng đầu, ánh mắt bình tĩnh nói, ai, khổ ngươi đứa nhỏ này, tối nay chuyện cũng không để cho sư mẫu của ngươi biết, thiết kiếm môn bên trong có thể thiếu cái vì người nọ thống khổ cũng là chuyện tốt. Ta biết sư phụ. Treo nước mắt Triệu Chỉ Lan nhuyễn miệng cười rất hiểu chuyện nói, giống như ngài cho tới bây giờ chỉ đem ủy khuất cùng thống khổ để lại cho mình, ta sẽ để sư nương cảm thấy là ta chủ động ái mộ cho hắn. Chương 23. Thâm tàng bất lộ vương huệ lệnh, tìm kiếm hợp tác thời gian nhất đảo mắt đã qua rồi 3 ngày, mấy ngày nay tính an vệ đem Thông Châu quậy đến náo loạn, tốt hơn một chút hư hư thực thực cùng huyền giáo nghịch tặc có liên quan người bị vồ vào đại lao. Tôn Hữu Lương cùng Tống Hữu Tài ngược lại nhân cơ hội này tìm được chút ít huyền hoàng giáo mê hoặc lòng người truyền đơn những vật này giao cho Bùi Thiếu Khanh, nhưng đều là theo những thứ kia bị huyền hoàng giáo lừa dối tín đồ ra lục soát ra. Chưa bắt được một cái chân chính huyền giáo nghi tặc, đưa đến Bùi Thiếu Khanh muốn mượn huyền hoàng giáo mưu hại Trịnh Bách Hộ một chuyện chậm chạp không cách nào triển khai. Buổi tối, ở vào huyện nha phía sau nhất chi huyện bên trong nhà bên trong vương huyện lệnh đang ở thư phòng làm thêm giờ xử lý công văn.
đột nhiên trên bàn ánh nến phiêu nhúc nhích một chút. Vương huyện lệnh ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên cái khăn đen gặp mặt nam tử, hắn lại nghiêng đầu qua liếc nhìn, chỉ thấy cửa sổ đã rộng mở. Các hạ đêm khuya tới chơi không biết vì chuyện gì? Vương huyện lệnh không chút hoang mang buông xuống công văn. Có người muốn mạng ngươi.
Công tôn giật đáp.
Ồ. Vương huyện lệnh chân mày cau lại, không chút hoang mang nói, là ai? Nếu tối nay ta nhất định phải chết, nhân huynh có thể hay không để cho ta làm một rõ ràng quỷ? Công tôn giật chuyển cáo Bùi Thiếu Khanh mà nói, Bùi công tử nhường ta cho ngươi biết thật đáng tiếc huyện lệnh đại nhân không uống được hắn điều tra phá án Mạc phủ huyết án ăn mừng rượu, nhưng hắn hộ diệt trừ Thông Châu huyền giáo nghịch tặc thay ngươi báo thủ.
Bùi Thiếu Khanh.
Vương huyện lệnh cau mày, sắc mặt biến ảo không ngừng, thử dò hỏi, ta cùng với hắn ngày xưa không thủ, ngày gần đây không đoán, hắn tại sao giết ta? Ngươi chẳng lẽ là mạo danh hành hung, muốn hãm hại Bùi công tử? Cái này thì phải hỏi chính ngươi. Được rồi, nên lên đường. Công tôn giật không muốn tiếp qua nói nhảm nhiều. Thấy đối phương không giống như là hù dọa chính mình, Vương huyện lệnh liền lòng biết rõ, nhất định là mình và Trịnh Bách hộ hợp mưu ám toán Bùi Thiếu Khanh chuyện bị tiết lộ lộ ra, cho tới tiết lộ ngọn nguồn thì hơn phân nửa là đã chết Hứa Chí Dũng. Vị này Bùi công tử ngược lại hảo tâm cơ, hoàn toàn không giống trong tình báo nói như vậy cực kỳ vô dụng cùng xung động. Rõ ràng cũng đã biết có người muốn giết hắn vẫn còn có thể tỉnh táo cố làm không biết, lấy tê dại cùng ổn định Trịnh Bách hộ theo chính mình, càng lợi dụng chuyện này gài tang vật Hứa Chí Dũng là Hứa Nguyên Khánh, lập được diệt trừ trùm thổ phỉ công. Công tôn giật bộ ép sát, Vương huyện lệnh nhưng ngồi bất động đứng nguyên tại chỗ, tựa hồ chuẩn bị thản nhiên nhận lấy cái chết. Mà công tôn giật đối mặt một cái tay trói gà không chặt người bình thường tự nhiên khó tránh khỏi sinh ra khinh thị, trực tiếp xách kiếm xài bước lưu tinh đi tới trước án, giơ tay lên liền gai. Sau một khắc đột nhiên xảy ra dị biến, Vương huyện lệnh tay hiện lên thanh quang một trường bố mở đâm tới kiếm phong, đồng thời thân như mũi tên rời cung nhảy bàn mà ra, một cái tay khắc hóa làm trường đao mang theo hào quang màu xanh đen chém thẳng vào công tôn giật mặt. Công tôn giật cực kỳ sợ hãi, mũi kiếm chống đỡ trên đất một điểm, thân thể nhẹ như hồng nhạn bình thường mượn lực nhanh chóng về phía sau bay ngược mà ra tránh được này có thể so với đánh lén một đòn. Hắn sau khi hạ xuống gắt gao nhìn chằm chằm Vương huyện lệnh từng chữ từng câu nói, Huyền Hoàng giáo Huyền Ngọc Thủ, thật là vạn bạn không nghĩ đến Vương huyện lệnh đúng là Huyền giáo nghịch tặc. Huyền Ngọc Thủ là Huyền Hoàng giáo cao cấp võ học, chỉ có giáo trung bên trong cao tầng mới có tư cách luyện. Ta cũng không muốn bại lộ, làm gì cũng không thể đưa cổ chịu giết đi. Vương huyện lệnh rất bất đắc dĩ, đứng chắp tay nói, thực lực của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng có thể chống đến trước nha người chạy tới. Bùi công tử là nhường các hạ xuống đây ám sát, nhưng mặc cho vụ đã thất bại, trừ phi các hạ muốn đem toàn bộ nha môn cũng chu diện sạch sẽ, bất quá nói như vậy Bùi công tử cũng không thấy bọc được. Công tôn giật lạnh rên một tiếng đoạt cửa sổ mà ra, gión mũi chân bay lên nóc nhà, nhảy mấy cái biến mất không thấy gì nữa. Ai? Vương huyện lệnh mặt đầy phiền muộn thở dài. Uy Viễn Hầu là đại chu trụ cột một trong, trên tay không ít dính huyền giáo huyết, vốn muốn cho hắn đau đớn mất nhất tử là chết đi huynh đệ báo thù, thuận tiện còn có thể leo lên trong cung giống như quý phi con đường này, thật không nghĩ đến trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngược lại đem thân phận của mình bại lộ. Trong thời gian ngắn còn không sao, trung quy Bùi Thiếu Khanh cũng không cầm ra chứng minh hắn là huyền giáo nhân vật trong chứng, có thể người này tất nhiên sẽ đem chuyện tối nay báo lên cho Uy Viễn Hầu. Uy Viễn Hầu muốn thu thập hắn cũng không yêu cầu chứng cứ, cho nên hắn phải nghĩ muốn tiếp theo nên làm gì. Nếu là không nghĩ ra, cũng chỉ có thể bỏ quan mà chạy. Nhưng Vương huyện lệnh quả thực là quá lo lắng, Bùi Thiếu Khanh thân là một cái hàng giả, tại không tới bị bất đắc dĩ dưới tình huống thì sẽ không chủ động dẫn đến hầu phủ chú ý, cho nên hắn theo công tôn giật trong miệng biết được chuyện này sau mặc dù khiếp sợ, nhưng căn bản không nghĩ tới báo lên kinh thành. Thật là không có nghĩ đến Thông Châu quan phụ mẫu lại là huyền giáo nghịch tặc. Bùi Thiếu Khanh tử trong thâm tâm cảm khái nói, mà này nghịch tặc còn rất được dân chúng địa phương ủng hộ. Công tôn giật phụ họa một câu, huyền giáo ám sát trước huyện lệnh chỉ sợ sẽ là cho người này nhảy vị trí. Thật sao? Có phải hay không thái thô giáp rồi hả? Có là biện pháp đem trước huyện lệnh điều đi hoặc giáng chức, làm sao đến mức như thế thô bạo? Bùi Thiếu Khanh đối với cái này giữ thái độ hoài nghi. Công tử không phải người trong giang hồ tự nhiên không hiểu người trong giang hồ ý tưởng. Công tôn giật lắc đầu một cái, kiên nhẫn giải thích, đối người giang hồ mà nói giết chính là đơn giản nhất hiệu suất cao thủ đoạn, huống chi huyền giáo vẫn làm mưu đồ tạo phản môn phái giang hồ, thủ đoạn càng khốc liệt, theo sáng lập tới nay liền nhiều lần hành thích giết ám sát chuyện. Chính trị ám sát là không làm nên chuyện, điểm này theo huyền giáo tạo hơn ngàn năm phản đều không thành công sẽ biết, nhất định là một đám gà đất chó sành. Bùi Thiếu Khanh chẳng thèm nó tới, tiếp lấy lại suy nghĩ nổi lên một vấn đề khác, kia Vương huyện lệnh tới Thông Châu có mưu đồ gì? Thuộc hạ không biết. Công tôn giật lắc đầu một cái. Bùi Thiếu Khanh trầm tư không nói, hồi lâu đi qua chậm rãi nói, công tôn trưởng môn ngươi lại đi chuyến huyện nhà, thay ta mời Vương huyện lệnh tới trong thành Hoàng Ký cửa hàng một hồi. Mặc dù Hoàng Ký cửa hàng vẫn còn, nhưng bên trong sơn tặc nội ứng sớm bị hắn phái Diệp Hàn Sương âm thầm diệt miệng. Công tôn giật không hiểu Bùi Thiếu Khanh muốn làm gì. Vương huyện lệnh cũng không hiểu, nhưng hắn cân nhắc một lát sau vẫn là quyết định phó ước. Bất quá phó ước trước phái người đến tụ duyên khách sạn chuyển cái tin, sai người tại Hoàng Ký cửa hàng chung quanh nhận nút. Phòng ngừa Bùi Thiếu Khanh là nghĩ đem hắn lừa gạt ra ngoài giết. Vương huyện lệnh đến lúc gặp Hoàng Ký cửa hàng môn thật chặt đang đóng, liền thi triển khinh công leo tường mà vào, liếc mắt liền nhìn thấy trong sân ngồi ở bên cạnh cái bàn đá Bùi Thiếu Khanh. Diệp Hàn Sương cùng như cũ che mặt công tôn giật phân biệt giữ kiếm nhất tạ một phải xa xa đứng ở hắn sau lưng. Không biết là nên gọi ngươi Vương huyện lệnh, vẫn là Vương đà chủ đây. Bùi Thiếu Khanh tựa như cười mà không phải cười hỏi. Công tôn giật xưng Huyền Ngọc Thủ chỉ có huyền giáo bên trong cao tầng mới có tư cách luyện, theo lý thuyết Thông Châu loại này đất nhỏ phương huyền giáo không có khả năng phái quá nhiều cao thủ đến, cho nên Vương huyện lệnh cực khả năng chính là Thông Châu huyền giáo phân đà đà chủ. Công tử địa bàn, công tử tùy ý liền có thể. Vậy thì Vương đà chủ đi. Bùi Thiếu Khanh trong tay quạt xếp run lên triển khai, lắc đầu một cái nói, Vương đà chủ giấu thật đúng là sâu, khiến người khó tin a. Như nhau. Vương Huyện Lệnh hiền lành lịch sự cười một tiếng nói, công tử cũng giấu không cạn, những thứ kia nói Bùi công tử văn võ đều kém, chỉ có thể ăn uống chơi gái đánh bài ra hỏa thật đúng là mắt bị mù, đem ta thánh giáo cũng nói gạt, nếu không ta cũng không đến nỗi bại lộ. Ta đây được thay bọn họ giải thích một hồi, ta thích ăn uống chơi gái đánh bài không giả. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng theo trên băng đá đứng dậy, khép lại quạt xếp nhìn chằm chằm Vương Huyện Lệnh nói, ngươi nhất định thật tò mò ta vì sao thấy ngươi. Mời công tử giải thích. Vương Huyện Lệnh chắc tay. Bùi Thiếu Khanh phun ra hai chữ, hợp tác. Hợp tác. Vương Huyện Lệnh không hiểu, hơi nheo mắt lại nói, công tử chẳng lẽ là nói đùa? Chúng ta một cái phản tặc, một cái công hầu đệ tử, trời sinh lập trường liền đối lập, thật sự không biết có cái gì có thể hợp tác. Ôi chao, Vương đã chủ nhỏ bọn nữa à? Bùi Thiếu Khanh lần nữa lắc đầu, triển khai quạt xếp nhẹ lay động lấy, này Đại Chu là Yến gia hoàng đế Đại Chu, cũng không phải là ta Bùi gia Giang Sơn, càng không phải là ta Bùi Mộ Giang Sơn, các ngươi tạo Yến gia phản lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta chỉ quan tâm chúng ta hợp tác có thể hay không để cho ngươi ta song phương có lợi. Mặc dù hai ngày này đã đầy đủ thể nghiệm được xã hội phong kiến ưu việt tính, thế nhưng hắn cũng không hứng thú cho Đại Chu hoàng đế bán mạng, chỉ quan tâm chính mình lợi ích. Coi như xuyên việt giả, hắn căn bản sẽ không đem chính mình coi như là Chu quốc một thành viên, yêu nước đối với hắn có lợi hắn liền yêu nước, tạo phản đối với hắn có lợi hắn chỉ làm phản. Hắn danh giới cuối cùng hay cùng quần lót giống nhau linh hoạt. Công Tôn Giật nghe mồ hôi đã chảy ướt lưng. Công tử ngược lại là một có ý tứ người. Vương Huyện Lệnh mẩn ra, tâm tư chuyển động, cười nói, như công tử thật như vậy cho là, kia giữa chúng ta xác thực không phải là không có hợp tác khả năng, mời công tử nói thẳng.